Chương 558, mềm giảm đi hình thức. Chương 558, mềm giảm đi hình thức. Nghe xong Trương Soái Tùng lời nói, Trần Nghi Dương lúc này không nói tiếng nào rời sân, tiếp đó nổi giận đùng đùng về tới gian phòng của mình cho trợ lý gọi điện thoại. "Người giúp ta tra một chút, gần nhất có phải hay không có khác công ty tiếp xúc Vĩnh Hợp Thành?" Trợ lý bên kia rất nhanh cấp ra một cái để cho Trần Nghi Dương cảm thấy bất ngờ đáp án. "Gần nhất tiếp xúc Vĩnh Hợp Thành lớn công ty chỉ có một cái, đó chính là Minh Gắng Hết Sức Phẩm." Minh Gắng Hết Sức Phẩm lão tổng cùng Vĩnh Hợp Thành lão tổng lúc trước mấy tuần có quá nhiều lần tiếp xúc. Phía trước Trần Nghi Dương đoàn đội biết được tin tức này sau đó, sở dĩ chưa từng có độ chú ý là bởi vì cảm thấy Minh Gắng Hết Sức Phẩm cùng Vĩnh Hợp Thành hai nhà này công ty làm việc vụ lên xong toàn bộ không có trùng hợp, loại này tiếp xúc có thể chỉ là tư nhân quan hệ. Nhưng là bây giờ xem ra, rất có thể không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là Minh Gắng Hết Sức Phẩm dự định thu mua Vĩnh Hợp Thành? Trần Nghi Dương suy nghĩ nát óc đều nghĩ không thông, Minh kiếm tiền mua Vĩnh Hợp Thành làm gì? Minh Gắng Hết Sức Phẩm cái này nhãn hiệu tên mặc dù nghe giống như là Nhật Bản nhãn hiệu, nhưng thì thật đây là một cái Quảng Châu thương nhân Diệp No bụng sáng lập quốc nội nhãn hiệu. Đương nhiên, hoặc cũng có thể xưng là Ngụy Nhật hệ nhãn hiệu. Bởi vì Minh Gắng Hết Sức Phẩm mặc dù là quốc nội nhãn hiệu, nhưng mà tại nó sinh ra mới bắt đầu, vẫn đại lừa dối người sử dụng, để cho người sử dụng cho rằng bọn họ là một cái Nhật Bản nhãn hiệu. Đương nhiên, tại mấy năm trước làm như thế công ty cũng không chỉ bọn hắn một nhà, cho nên lúc này mới sinh ra Ngụy Nhật hệ cái từ này để hình dung cái này nhãn hiệu. Bất quá Minh Gắng Hết Sức Phẩm Ngụy Nhật hệ sách lược ngược lại là rất thành công, không gần như chỉ ở quốc nội mở hơn 1000 cửa tiệm, còn phát triển đến nước ngoài. Bất quá kèm theo Ngụy Nhật hệ chuỗi này, nhãn hiệu dần dần bị quốc nội người sử dụng mặt trần, Minh Gắng Hết Sức Phẩm cũng bắt đầu chuyển biến sách lược, thay thế tiếng Nhật nguyên tố túi mua đồ, hơn nữa đem cửa hàng logo đổi thành tiếng Trung. Minh Gắng Hết Sức Phẩm doanh số bán hàng là giá cả tiện nghi tiểu thương phẩm cửa hàng, có chút tương tự với lấy trước kia loại 10 nguyên cửa hàng tiến hóa bản. Nhưng loại này sinh ý mô thức, cùng Vĩnh Hợp Thành chuỗi siêu thị căn bản không hề có quen biết gì. Tổng không thể đem Minh chế cửa hàng mở ở Vĩnh Hợp Thành bên trong á, hoặc có lẽ là tại trong Vĩnh Huy kệ hàng lên khung Minh chế hàng hóa. Trần Nghi Dương nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng ý hắn biết đến Trương Soái Tùng chuyển biến có khả năng cực lớn đến từ Minh Gắng Hết Sức Phẩm vào cuộc. Minh Gắng Hết Sức Phẩm xem như người đầu tư so với Trần Nghi Dương tới nói, không có chút nào ưu thế. Nhưng Trần Nghi Dương cảm thấy, Vĩnh Hợp Thành cuối cùng có thể lựa chọn Minh Gắng Hết Sức Phẩm. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Nghi Dương thu mua Vĩnh Hợp Thành là vì trợ giúp Nghi Dương tránh mua giành được tránh mua đại chiến, cũng không chờ mong Vĩnh Hợp Thành có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Cho nên tại trong suy nghĩ của hắn, Vĩnh Hợp Thành phải hoàn toàn học tập gầy đi về đông, cắt giảm lợi nhuận, để thăng khách hàng thể nghiệm cùng các công nhân viên đãi ngộ. Nhưng làm như vậy đồng dạng sẽ dẫn đến Vĩnh Hợp Thành các đại cổ đông thu vào hạ xuống. Nhưng Trần Nghi Dương mặc dù không biết Minh Gắng Hết Sức Phẩm vì cái gì thu mua Vĩnh Hợp Thành, nhưng tin tưởng, nếu như tiếp nhận Minh Gắng Hết Sức Phẩm đầu tư, như vậy Vĩnh Hợp Thành là tuyệt đối không cần phải nhắc tới cao nhân viên đãi ngộ, tăng thêm chi tiêu, cắt giảm lợi nhuận. Cái này cũng là vì cái gì tại tới đông muốn gấp cùng Vĩnh Hợp Thành phủi sạch quan hệ nguyên nhân. Bởi vì Vĩnh Hợp Thành tầng quản lý từ đầu đến cuối cũng không có thực tình học tập gầy đi về đông ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, gầy đi về đông nhân viên đãi ngộ cho cao như vậy còn như thế kiếm tiền. Bọn hắn nếu là học tập gầy đi về đông thương nghiệp mô thức, sau đó tiếp tục cho nhân viên thấp đãi ngộ. Đây chẳng phải là muốn so gầy đi về đông còn kiếm tiền. Đến lúc đó tài báo một phát, giá trị thị trường không thể nổ tung. Có dạng này đội ngũ quản lý, Trần Nghi Dương cũng bắt đầu dự định từ bỏ đối với Vĩnh Hợp Thành thu mua. Nhưng lúng túng chính là, trước mắt trong tay hắn đã có Vĩnh Hợp Thành 8 cổ phần. Trong đó 5 đến từ Đăng Húc, mặt khác 3 là hắn vừa mới mua được. Đương nhiên, những thứ này cổ phần còn không đến mức nện ở trong tay. Chỉ cần Trần Nghi Dương cao điệu tuyên bố chính mình muốn nhập cổ phần Vĩnh Hợp Thành, Vĩnh Hợp Thành giá cổ phiếu tất nhiên muốn lên trướng, đến lúc đó chính mình lại đem những thứ này cổ phần cao giới bán hết là được. Đương nhiên, làm như vậy chính là có chút thất đức. Trần Nghi Dương cảm thấy vì chút tiền ấy liên lụy thanh danh của mình không quá đáng giá. Tính toán, hay là trước suy nghĩ một chút nếu như không thu mua Vĩnh Hợp Thành mà nói, chính mình như thế nào tiến lên trong tưởng tượng sinh tươi thêm tránh mua hình thức ca. Đột nhiên Trần Nghi Dương nhớ tới mình tại trước đó không lâu mới quen vị kia sinh tươi kỳ tích lão bản. Vừa vặn tăng thêm liên hệ phương thức, Trần Nghi Dương cho đối phương gọi điện thoại, mời đối phương tới trong phòng tâm sự. "Trần tổng ngài khỏe?" Vương Vị khi nhận được Trần Nghi Dương điện thoại sau đó, lập tức chạy tới. "Ngồi đi." Trần Nghi Dương ra hiệu Vương Vị ngồi xuống, sau đó nói, "Trước ngươi giới thiệu chính mình đoàn thể thương nghiệp mô thức, ta thật cảm thấy hứng thú, ngươi lại kỹ càng giới thiệu một chút. Chúng ta công ty định vị là sống tươi tiểu nghiệp thái cộng đồng cửa hàng tiện lợi, đặt chân sinh tươi cùng xung quanh hàng hóa, thỏa mãn 25 tuổi, 65 tuổi gia đình người tiêu dùng một ngày 3 bữa nhu cầu, át chủ bài sinh tươi sản phẩm, sinh tươi chiếm hơn 80." Vương Vị bắt đầu càng thêm giới thiệu cặn kẽ chính mình sinh tươi truyền kỳ, loại này sinh tươi cửa hàng số lượng không thiếu a. Trần Nghi Dương dò hỏi, sinh tươi truyền kỳ dự định như thế nào đánh bại đối thủ cạnh tranh, cùng tiệm khác làm ra khác biệt hóa. Chúng ta dự định làm chiết khấu điếm. Vương Vị nói, sinh tươi chiết khấu điếm loại mô thức này ở nước ngoài có hai cái khuôn mẫu. Một cái là cứng rắn giảm đi, nổi tiếng nhãn hiệu gọi Adi, cửa hàng có hơn 1000 cái chủng loại, 90 trở lên cũng là tự có nhãn hiệu, có thể thông qua bồi dưỡng tự có nhãn hiệu sinh tươi, lại thông qua thống nhất giảm đi tới tiến hành tiêu thụ. Một loại khác nhưng là mềm giảm đi, tương đối nổi tiếng chính là Ba Lan Bọ Rùa nhãn hiệu, mềm giảm tự có nhãn hiệu sinh tươi đồng dạng chiếm hơn trên dưới 50. Mềm chiết khấu điểm đặc điểm là giá cả ưu thế. Làm sao làm được giá cả ưu thế? Trần Nghi Dương nhanh chóng níu lấy vấn đề này hỏi thăm. Hắn lo lắng Vương Vị ý nghĩ là cùng Vĩnh Hợp Thành một dạng, thông qua dùng tiện nghi chủng loại ra bán giá cao, thực hiện đối với những khác sinh tươi cửa hàng giá cả ưu thế. Tại phương diện cung ứng liên, chúng ta tự nhiên sẽ kiên trì ưu phẩm, tức sinh tươi phẩm chất mặc dù không đạt được giá cả đắt giá cực phẩm, nhưng lại so cấp thấp sản phẩm có rất lớn ưu thế. Tiếp đó chúng ta thông qua hàng hóa trưng bày, trong tiệm hoàn cảnh cũng rất tốt phục vụ, tới để cho khách hàng cảm thấy chúng ta là một cái tinh phẩm cửa hàng. Nhưng mà trong tiệm chúng ta hàng hóa lại bởi vì giảm đi, cùng thông thường sinh tươi cửa hàng giá tiền là một dạng. Dạng này mặc dù coi như chúng ta sinh tươi cửa hàng ở phương diện giá cả không giống như tiệm khác tiện nghi, nhưng là bởi vì tăng thêm giảm đi, sẽ để cho khách hàng về tâm lý cảm thấy chúng ta cửa hàng phải tiện nghi rất nhiều. Cách làm này, chúng ta xưng là biểu diễn thức giảm đi. Tức, lấy làm tinh phẩm cửa hàng tư thế, tới tiêu thụ đại chúng hàng hóa, để cho đại chúng cảm thấy lấy được rất lớn giảm đi. Trần Nghi Dương hiểu rõ Vương Vị phương pháp. Loại này giảm đi phương pháp đích thật là biểu diễn thức giảm đi. Bởi vì sinh tươi loại vật này, giảm đi cho nhiều, cũng rất dễ dàng bởi vì đủ loại hao tổn dẫn đến chính mình lỗ vốn. Nhưng mà giảm đi cho thiếu, lại cùng tiệm khác kéo không ra chênh lệch. Nhưng sinh tươi phẩm chất bên trong, cực phẩm cùng đại chúng phẩm chất sinh tươi giá cả chênh lệch cũng cực lớn. Sinh tươi kỳ tích thông qua cửa hàng trang hoàng cùng phục vụ, để cho khách hàng lấy được cao cấp tinh phẩm sinh tươi cửa hàng phục vụ, về giá cả lại thông qua giảm đi cùng phổ thông sinh tươi cửa hàng một dạng. Cái kia khách hàng tự nhiên sẽ lựa chọn tiệm của hắn. Chương 559, ta không coi trọng chương 559, ta không coi trọng mặt khác. Vương Vị tiếp tục giới thiệu, vì cam đoan chúng ta sinh tươi cửa hàng phục vụ cùng mặt tiền cửa hàng là tinh phẩm cấp bậc, chúng ta sẽ đem tất cả cửa hàng chuẩn hóa, tới bảo trì mỗi cửa hàng nhất trí tính chất. Bởi vì chúng ta mặt ngoài là một nhà tinh phẩm cửa hàng, cho nên chúng ta cửa hàng tất cả sinh tươi chất lượng nhất định muốn cam đoan hảo, không thể xuất hiện thối rữa tình huống. Trước kia, sinh tươi mắt xích nhãn hiệu đối với loại này hiện tượng bình thường là điều động giám sát lúc đến thỉnh thoảng kiểm tra thí điểm giám sát. Nhưng mà cái này rất dễ dàng tạo thành một chút nhân viên cửa hàng chỉ có đang kiểm tra thời điểm mới có thể ứng phó. Cho nên chúng ta áp dụng chính là trí năng hóa cao thanh camera giám sát hệ thống. Tức thông qua đối với trong tiệm lắp đặt cao thanh camera từ đó để cho giám sát viễn trình giám sát tất cả cửa hàng. Dạng này có thể thông qua thay ca hình thức để cho giám sát viễn trình giám sát tất cả cửa hàng, một khi sinh tươi xuất hiện hủ bại tình huống, liền có thể lập tức nhắc nhở nhân viên cửa hàng ném đi hoặc thay đổi, phòng ngừa bị khách hàng mua đi. Đồng thời cũng có thể vì phòng ngừa nhân viên cửa hàng vì lười biếng mà không đối nhau tươi cửa hàng vệ sinh tiến hành tiêu chuẩn giữ gìn. Đồng thời, chúng ta sinh tươi kỳ tích còn cùng rất nhiều sinh tươi căn cứ đã đạt thành hợp tác, chúng ta sinh tươi kỳ tích chỉ tiếp thụ đến từ có hợp tác thần tiên căn cứ hàng hóa, dùng cái này để duy trì chủng loại thống nhất. Trước ngươi nói qua, các ngươi chỉ làm offline, không làm online. Nhưng nếu như ta muốn đầu tư các ngươi cửa hàng, là hy vọng có thể cùng ta danh hạ tránh mua nhãn hiệu kết hợp với nhau. Ngươi đây giải quyết như thế nào? Chúng ta mặc dù chỉ làm offline, nhưng không phải hoàn toàn thoát ly online. Chúng ta đối tuyến bên trên thái độ là có thể thông qua online đặt đơn hàng, nhưng mà chúng ta online phục vụ chỉ cung cấp trả tiền hoặc hiện hữu hàng hóa chọn lựa phục vụ. Theo lý thuyết, nếu như khách hàng muốn thông qua online đến mua chúng ta hàng hóa, đó chính là trong tiệm có cái gì chúng ta mua bán cái gì, không chấp nhận dự định. Cái này hoàn toàn có thể cùng ngài tránh mua chương trình sáp nhập cùng một chỗ. Nghe xong Vương Vị lời nói, Trần Nghi Dương cảm thấy Vương Vị làm sinh tươi ý nghĩ này là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ cần có thể nhận được vốn liếng ra sức trợ giúp, nhanh chóng quyết trường, tạo thành quy mô hóa hiệu ứng. Như vậy tương lai bất khả hạn lượng. Hơn nữa chỉ làm sinh tươi, tương đương ít đi rất nhiều vướng nhíu. Không cần giống Vĩnh Hợp Thành như thế bị rất nhiều không kiếm tiền nghiệp vụ liên lụy. Thế là Trần Nghi Dương lúc này quyết định đầu tư sinh tươi kỳ tích. Bất quá lần này đầu tư tạm thời sẽ không công bố ra ngoài. Trần Nghi Dương còn cần chờ đợi một thời cơ. Trần Nghi Dương bên này cùng Vĩnh Hợp Thành tại thu mua về vấn đề trên thực tế đã xích mích, Trần Nghi Dương bên này đình chỉ tất cả thu mua việc làm, cũng sẽ không cùng Vĩnh Hợp Thành đại cổ đông tiến hành đàm phán. Mà đúng lúc này, Vĩnh Hợp Thành lại chuyên môn phát một cái thông cáo, nói tới Trần Nghi Dương cùng Minh gắng hết sức phẩm đồng thời nhìn chúng Vĩnh Hợp Thành, muốn đối với Vĩnh tụ hợp vào đi thu mua. Thị trường khi biết tin tức này sau đó, giá cổ phiếu lập tức bắn ngược. Mà Trần Nghi Dương thì thông qua người liên lạc Minh gắng hết sức phẩm lão tổng Diệp Quả Phúc. Minh gắng hết sức phẩm đang định thu mua Vĩnh Hợp Thành. Trần Nghi Dương ở trong điện thoại hỏi thăm, ta không có đầu tư Vĩnh Hợp Thành dự định. Diệp Quả Phúc ở trong điện thoại đem lời nói không có như vậy chết. Nhưng loại này tỏ thái độ trên thực tế đã chứng minh Minh gắng hết sức phẩm đích xác có tâm tư này. Các ngươi cùng Vĩnh Hợp Thành nói điều kiện là như thế nào? Ban giám đốc đều cầm ba cái ghế. Làm sao ngươi biết? Diệp Quả Phúc rất kỳ quái hỏi thăm. Loại này ban giám đốc ghế đàm phán là trọng yếu nhất cơ mật đàm phán nội dung. Diệp Quả Phúc không nghĩ tới sẽ bị Trần Nghi Dương biết. Ta đoán, bởi vì chúng ta ban đầu cùng Vĩnh Hợp Thành lúc đàm phán, Vĩnh Hợp Thành bên kia hứa hẹn là cho chúng ta 3 chỗ ngồi, bọn hắn cầm 2 chỗ ngồi. Nhưng mà các ngươi ra trận về sau, bọn hắn lại nói ra muốn nhiều muốn một cái ghế. Dạng này à? Diệp Quả Phúc bên kia tại sau khi trầm mặc phút chốc mở miệng lần nữa nói thật, ta cảm thấy Trần tổng ngài có thể cùng Minh gắng hết sức phẩm cùng một chỗ đầu tư Vĩnh Hợp Thành. Cá nhân ta đối với Vĩnh Hợp Thành vẫn tương đối coi trọng, hai chúng ta cùng một chỗ đầu tư, có thể để cho Vĩnh Hợp Thành giá trị thị trường trong khoảng thời gian ngắn trở lại cao điểm. Ta đối với cái này không có hứng thú. Trần Nghi Dương nói, nhưng mà trước mắt trong tay của ta nắm giữ Vĩnh Hợp Thành 8 cổ phần. Người bên kia chỉ cần lại mua đến Vĩnh Hợp Thành 26 cổ phần, lại thêm trong tay của ta cái này 8 người tại Vĩnh Hợp Thành cầm cổ liền có thể đạt đến 34 nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Đến lúc đó ban giám đốc mấy cái ghế làm sao phân phối, ngươi liền có tính quyết định quyền nói chuyện. Bình thường cỡ lớn công ty tại đối mặt người khác đầu tư thời điểm, cho dù cùng đối phương quan hệ cho dù tốt, cũng không hy vọng đối phương nắm giữ 34 trở lên cổ phần. Bởi vì ý vị này cái này đại cổ đông có thể không ngừng thông qua cái này quyền phủ quyết tới đoàn kết cổ đông khác, cùng một chỗ đem người sáng lập cho đổi ra công ty. Nhưng Trương Xoáy Tùng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Trần Nghi Dương bên này nguyện ý đem cổ phần bán cho Minh gắng hết sức phẩm, trực tiếp thoát thân. Bởi vì dựa theo Trương Soái Tùng ý nghĩ, Minh Sáng Tạo cùng Trần Nghi Dương cùng một chỗ nhập cổ phần Vĩnh Hợp Thành, tin tức truyền đi về sau, Vĩnh Hợp Thành giá trị thị trường tuyệt đối sẽ tăng lên không ngừng. Trần Nghi Dương những cái kia cổ phần cầm ở trong tay một ngày, liền có thể kiếm nhiều một ngày tiền. Hoàn toàn có thể lần lượt bán đến trên thị trường chứng khoán liên tục không ngừng kiếm tiền. Đây chính là không muốn bạn lợi mua bán. Nhưng mà Trần Nghi Dương căn bản liền không muốn kiếm số tiền này. Trương Soái Tùng lần này cách làm quả thực để cho hắn chán ghét. Hắn giúp đỡ Vĩnh Hợp Thành kéo tới gầy đi về Đông hỗ trợ cải tạo, hơn nữa tiền kỳ cũng cùng Vĩnh Hợp Thành nói xong, về sau Vĩnh Hợp Thành muốn đi xấu Đông Lai một thức, thông qua nhường lợi cho khách hàng cùng nhân viên, đi kéo dài tính chất khỏe mạnh hình thức. Kết quả Trương Soái Tùng trong mắt chỉ có kiếm tiền, lợi dụng gầy đi về Đông giúp đỡ kiếm tiền, lợi dụng Trần Nghi Dương đầu tư danh tiếng kiếm tiền. Tiếp đó còn lo lắng Trần Nghi Dương ngăn cản hắn kiếm tiền, lại kéo tới Minh gắng hết sức phẩm. Trần Nghi Dương có thể buông tha hắn mới là lạ. Cho nên Trần Nghi Dương dự định tình nguyện thua thiệt ít tiền, cũng muốn để cho Minh gắng hết sức phẩm thu được một phiếu quyền phủ quyết. Đến lúc đó Minh gắng hết sức phẩm bất kể thế nào làm, Trương Soái Tùng trên đầu đều giống như có cái cha. Diệp Quả Phúc bên này nghe được Trần Nghi Dương nguyện ý bán cổ phần, đương nhiên là giơ hai tay tán thành. Bởi vì Trần Nghi Dương bây giờ bán ra cổ phiếu, mặc dù so vừa mua lúc ấy giá cả cao hơn nhiều, nhưng cũng sẽ không cao đi nơi nào. Trần Nghi Dương tay bên trong cái này 8 cổ phần, nguyên bản đánh giá giá trị tại trên dưới 15 ức. Bây giờ Trần Nghi Dương bán cho Minh Sáng Tạo là 20 ức. Đi về kiếm lời 5 ức. Nhưng Minh Sáng Tạo đợi đến sau đó Vĩnh Hợp Thành cổ phần tăng lên lại bán đi kiếm cũng không chỉ có 1 năm ức. Cùng Minh gắng hết sức phẩm bên này bàn luận tốt, bán đi cổ phần về sau. Trần Nghi Dương bên này hiếm thấy đón nhận một nhà truyền thông điện thoại phỏng vấn. "Ngài khỏe, Trần tổng." Phóng viên tại điện thoại bên kia hỏi, "Nghe nói ngài đầu tư Vĩnh Hợp Thành, có thể xin hỏi một chút ngài có phải hay không tương đối xem trọng tương lai Vĩnh Hợp Thành loại này chuỗi siêu thị hình thức?" "Ta chỉ nhìn thật gầy đi về Đông thương nghiệp mô thức." Trần Nghi Dương hồi đáp. "Nghe nói gầy đi về Đông trợ giúp Vĩnh Hợp Thành cải tạo là ngài đáp cầu dắt mối thúc đẩy, ngài xem trọng Vĩnh Hợp Thành tương lai chuyển biến giống ý trang gầy đi về Đông chuỗi siêu thị sao?" "Không coi trọng." Trần Nghi Dương dứt khoát hồi đáp, "Ngươi không thấy trước mấy ngày tại tổng trên đài phê bình Vĩnh Hợp Thành lời nói sao? Vĩnh Hợp Thành kiếm tiền cũng không phân cho nhân viên, loại tâm tính này, bọn hắn vĩnh viễn cũng trở thành không được gầy đi về Đông." Chương 560, người Nhật Bản thương nghiệp mạch suy nghĩ. Chương 560, người Nhật Bản thương nghiệp mạch suy nghĩ. Trần Nghi Dương tại cùng người ký giả này nói chuyện bên trong, vô cùng kiên quyết biểu đạt chính mình cũng không xem trọng Vĩnh Hợp Thành thái độ. "Nhưng mà nghe nói ngài trước mắt trong tay đã nắm giữ không ít Vĩnh Hợp Thành cổ phần." Phóng viên tiếp lấy hỏi thăm. "Cũng đã bán mất." Trần Nghi Dương nói, "Trong tay của ta đã không nắm giữ bất luận cái gì Vĩnh Hợp Thành cổ phần." Trần Nghi Dương kiên quyết như vậy tỏ thái độ để cho phóng viên ý thức được Trần Nghi Dương thật sự không coi trọng Vĩnh Hợp Thành. Dù sao giống hắn loại nhân vật này nếu như tại loại này công khai phỏng vấn đã nói kế hoạch, sau đó tại danh tiếng bên trên sẽ không nhỏ thiệt hại. Còn có thể sẽ bị người khác hoài nghi điều khiển giá cổ phiếu. Cùng Vĩnh Hợp Thành làm xong tất cả cắt chém về sau, Trần Nghi Dương liền không lại chú ý Vĩnh Chuyển. Mặc dù không hiểu rõ Minh gắng hết sức phẩm thu mua Vĩnh Hợp Thành làm gì, nhưng chỉ bằng Vĩnh Hợp Thành tầng quản lý cách cục này, Vĩnh Hợp Thành trên cơ bản liền đã tiến vào tử vong đếm ngược. Tại Trần Nghi Dương từ bỏ đối với Vĩnh Hợp Thành đầu tư cùng thu mua về sau, bởi vì hắn tỏ thái độ, dẫn đến Vĩnh Hợp Thành nguyên bản tăng trở lại giá cổ phiếu lại rơi xuống không thiếu. Thế là cuối cùng Minh gắng hết sức phẩm hoa ước chừng 60 ước mua Vĩnh Hợp Thành 29 cổ phần. Nguyên bản Trương Soái Tùng bên kia cho rằng đây là một cái so sánh an toàn con số. Minh gắng hết sức phẩm nắm giữ cái này cổ phần để cho bọn hắn lấy không được một phiếu quyền phủ quyết, cũng làm cho Vĩnh Hợp Thành vốn có tầng quản lý có quyền phát biểu nhất định. Nhưng mà ai biết Trần Nghi Dương bên này thế mà đem trong tay mình cổ phần toàn bộ bán cho Minh gắng hết sức phẩm. Cái này dẫn đến cuối cùng Minh gắng hết sức phẩm trong tay nắm giữ cổ phần đi tới trên dưới 38. Thứ này cũng ngang với Trương Soái Tùng trên thực tế đã mất đi đối với Vĩnh Hợp Thành tuyệt đối trưởng quyền. Nguyên bản Trương Soái Tùng cùng Minh gắng hết sức phẩm bên kia nói là tất cả ba cái ban giám đốc ghế. Nhưng kèm theo Minh gắng hết sức phẩm thu mua xong thành, Diệp Quả Phúc trực tiếp cường thế cự tuyệt Trương Soái Tùng lại tăng thêm một cái ban giám đốc ghế đề nghị, vẫn như cũ đem ban giám đốc ghế bảo trì ở 5 vị, Minh Sáng Tạo 3 vị, Vĩnh Hợp Thành 2 vị. Bất quá coi như thế, Vĩnh Hợp Thành tại bị đầu tư về sau, giá trị thị trường vẫn như cũ tăng lên không thiếu. Cái này dĩ nhiên không phải mọi người xem hảo Vĩnh Hợp Thành. Bởi vì tương ứng, Minh kiếm tiền mua xong Vĩnh Hợp Thành sau đó, Minh Sáng Tạo chính mình giá trị thị trường bắt đầu điên cuồng sụt giảm. Trong mấy ngày ngắn ngủi liền ngã rơi mất trên dưới 60 ức, tương đương với Diệp Quả Phúc hoa 120 ức mua Vĩnh Huy 30 cổ phần. Quả nhiên, không chỉ là Trần Nghi Dương không nghĩ ra Minh Sáng Tạo tại sao muốn thu mua Vĩnh Hợp Thành, ngoại trừ Diệp Quả Phúc bản thân, các người đầu tư cũng nghĩ không thông Minh gắng hết sức phẩm tại sao muốn thu mua Vĩnh Hợp Thành. Đại lượng người đầu tư chạy trốn cũng phản ứng điểm này. Diệp Quả Phúc bản thân đối với cái này ngược lại là rất mạnh miệng, biểu thị tại bán lẻ một khối này, hắn thì sẽ không làm sai, để cho đại gia cho thêm hắn chút kiên nhẫn. Nhưng mà thị trường đối với cái này đáp lại chính là Minh gắng hết sức phẩm cổ phần lại ngã 10 ức. Ha ha ha. Nô trưởng tuần cho Trần Nghi Dương trong điện thoại điên cuồng chế giễu Diệp Quả Phúc, đang húc trước đây hoa 50 ức mua cổ phần, về sau liền đáng giá không đến 10 ức. Kết quả không nghĩ tới còn có oan đại đầu. Đang húc cho ta điểm này cổ phần, ta còn kiếm 5 ức đâu. Trần Nghi Dương nói. Không có chuyện gì, tiền này đến lượt ngươi dãy. Nô trưởng tuần không thèm để ý chút nào nói. Đúng, ta ủy thác sự tình của ngươi. A a, ta giúp ngươi liên lạc, đối phương biểu thị vô cùng hoan nghênh ngươi tiến đến đầu tư. Trần Nghi Dương để cho Ngô Trường Tuần giúp một tay là thông qua đằng húc bên kia nhân mạch, tìm mấy nhà làm lạnh thiết bị công ty. Bởi vì làm lạnh thiết bị ở trong nước đích xác tính được bên trên tiểu chúng lĩnh vực, cho nên Trần Nghi Dương bên này đoàn đội trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy có thể liên hệ những thứ này trong lĩnh vực lão bản nhân mạch, Trần Nghi Dương chỉ có thể ủy thác Ngô Trường Tuấn hỗ trợ. Mà Trần Nghi Dương chi cho nên đối với làm lạnh cảm thấy hứng thú, là bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo bên này cho nhắc nhở. Hôm nay tình báo, làm lạnh nghề nghiệp của khởi, làm lạnh ngành nghề trong tương lai đem phát sinh cực biến, bây giờ đầu tư nên ngành nghề liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Lần này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở nhặt nhạnh chỗ tốt chính là cả một cái ngành nghề, cho nên không có ngoài định mức cho liên hệ phương thức, Trần Nghi Dương chỉ có thể tự tìm kiếm liên quan lĩnh vực thiết bị doanh nghiệp sản xuất. Nô trưởng tuần bên này cho hắn mấy cái liên hệ phương thức về sau, Trần Nghi Dương phát hiện có cái thiết bị doanh nghiệp sản xuất gần nhất ngay tại Thượng Hải, thế là gọi điện thoại mời đối phương tới Hàng Châu trò chuyện chút. Hàng Châu đến Thượng Hải đường sắt cao tốc cũng liền mấy giờ, đối phương lập tức ngồi đường sắt cao tốc chạy tới. Ngài khỏe, Dư lão bản. Trần tổng ngài khỏe. Vị này làm lạnh thiết bị nghề nghiệp Dư lão bản lập tức khom lưng tới cùng Trần Nghi Dương nắm tay. Song Phương ngồi xuống về sau, Dư lão bản trước tiên mở miệng. Trần tổng cũng là biết được gần nhất độc quyền muốn tới kỳ sự tình, chuẩn bị tại làm lạnh lĩnh vực liệu một phát sao? Ách. Trần Nghi Dương cũng không biết làm lạnh ngành nghề chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là thấy được nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nhắc nhở muốn tới xem một chút có thể hay không nhặt chút lợi lộc. Nhưng mà tại Dư lão bản ở đây, Trần Nghi Dương đương nhiên không thể nói như vậy. Thế là Trần Nghi Dương nghĩ mở miệng nói ra, hơi giải một chút, bất quá còn lại tổng có thể nói kỹ càng một chút đi. Đương nhiên có thể còn lại tổng vui vẻ đáp ứng, bắt đầu cho Trần Nghi Dương nói về tới làm lạnh ngành nghề gần nhất sắp phát sinh biến hóa. Chuyện này còn phải từ Nhật Bản bên kia thương nghiệp làm việc phong cách nói lên. Nhật Bản bên kia công ty luôn luôn thích ăn một mình. Xa có thế kỷ trước 90 năm thời điểm, toàn thế giới đều vẫn làm mông lớn TV, mà Nhật Bản lúc này cũng tại phòng thí nghiệm hoàn thành tinh thể lỏng cùng tờ lạt mạ TV nguyên mẫu, tiếp đó thân thỉnh tất cả có thể xin độc quyền. Dựa theo logic bình thường tới nói, người có độc quyền, chính mình sinh sản trước tiên kiếm lời một khoản tiền, cải tiến công nghệ về sau, lại đem lúc đầu độc quyền trao quyền cho hắn công ty, mọi người cùng nhau chậm rãi kiếm tiền. Cái này cũng là các quốc gia thương nghiệp công ty thường dùng phương pháp. Nhưng mà Nhật Bản công ty không, bọn hắn căn bản không muốn sinh sản, liền nghĩ ngồi chờ lấy tiền, chuẩn bị dựa vào độc quyền trực tiếp hấp kỳ hắn công ty huyết, hung hăng kiếm lời mấy chục năm tiền. Nhưng cái khác công ty cũng không phải đồ đần, có thể để người Nhật Bản kiếm tiền như vậy a, thế là các đại công ty trực tiếp đã đặt thành ăn ý, ngươi không sinh sản, chúng ta cũng không sinh sản. Đó lạt mạ độc quyền không vòng qua được, chúng ta liền không làm, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp vòng qua tinh thể lòng độc quyền, Nhật Bản một phân tiền cũng không thu được. Nhưng mà người Nhật Bản đối với việc này một chút cũng không hút lấy đến giáo hấn. Về sau năng lượng hỷ rổ thời đại cũng giống vậy, sớm đem tất cả năng lượng hỷ rổ nguyên mấu chốt độc quyền thân thỉnh, liền đợi đến lấy tiền. Thế là Trung Mỹ hai nước trực tiếp đi nghiên cứu xe điện đi, không cùng ngươi người Nhật Bản chơi, ngươi có bản lãnh người Nhật Bản chính mình đem năng lượng hỷ rổ nguyên đường đua làm. Người Nhật Bản đương nhiên làm không được, bởi vì Nhật Bản bản thổ thị trường tiểu, tài chính cùng kỹ thuật cũng không hùng hậu, chỉ có thể ôm năng lượng hỷ rổ nguyên độc quyền ngốc các loại. Mà quốc nội bên này mặc dù không có phát triển năng lượng hỷ rổ nguyên, nhưng mà vẫn đang làm kỹ thuật tương quan dự trữ, đợi đến Nhật Bản bên kia độc quyền quá thời hạn về sau lại phát triển năng lượng hỷ rổ nguyên. Cho nên có đôi khi đại gia cũng rất khó khăn lý giải người Nhật Bản. Bởi vì người bình thường mạch suy nghĩ cũng là đầu tư sửa đường, tiếp đó xây cái trạm thu phí chậm rãi lấy tiền, để cho tất cả mọi người đi chính mình con đường này, bởi vì mặt khác sửa đường không có lợi lắm. Nhưng người Nhật Bản lúc đầu mạch suy nghĩ là đầu tư sửa đường, tiếp đó xây trạm thu phí hung hăng lấy tiền, ép đại gia giao mấy năm tiền sau đó cùng một chỗ góp vốn mặt khác tu một con đường. Chương 561, độc quyền sắp đến kỳ chương 561, độc quyền sắp đến kỳ mà tại bị Trung Mỹ thương nghiệp vòng nhiều lần giáo hơn sau, người Nhật Bản bây giờ mạch suy nghĩ là ta ngay cả lộ cũng không tu, ta liền nghe nói ở đây tương lai phải có một con đường. Vậy ta trực tiếp xây cái trạm thu phí sớm chuẩn bị thu phí là được rồi. Như vậy ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi bởi vì chịu không được ta thu phí, mà khác lại sửa đường. Người Nhật Bản tại làm lạnh ngành nghề chính là dựa theo cái này hoàn toàn mới lộ dịch làm. Công nghiệp làm lạnh ngành nghề, nguyên lai là sử dụng nitơ lỏng làm lạnh, cái đồ chơi này tiện nghi dùng tốt, nhưng mà tính an toàn rất kém cỏi. Dễ cháy, dễ nổ, dịch bay hơi, còn có độc tính. Về sau các quốc gia làm lạnh lĩnh vực công ty tập thể bắt đầu nghiên cứu, tìm kiếm nitơ lỏng vật thay thế. Cuối cùng nghiên cứu một chút tới, phát hiện có hai bộ phương án nhìn tương đối có tiềm lực. Một cái là có hai. Chỗ tốt là an toàn, coi như phát sinh tiết lộ, có hai cũng để dành có 5 phút cứu giúp thời gian, hơn nữa cứu giúp cũng vô cùng thuận tiện, có thể hữu hiệu giảm bất sự cố phát sinh. Nhưng có hai mặc dù an toàn, dùng có hai nghiên cứu chế tạo làm lạnh tề thiết bị đối với sức chịu nén yêu cầu vô cùng cao, cái này dẫn đến có hai làm lạnh thiết bị chi phí không phải bình thường nhà máy có thể gánh nổi. Một bộ khác phương án nhưng là hoàn loại làm lạnh tề. Cái này làm lạnh tề so nitơ lỏng còn dễ cháy dễ nổ, nhưng mà chế bị thuận tiện, thiết bị yêu cầu tính năng thấp, truyền nhiệt hiệu suất cao. Mặc dù có một chút như vậy an toàn bên trên vấn đề, nhưng mà chỉ cần quy phạm sinh sản lại thêm sử dụng ngăn nút để, vẫn là không có vấn đề gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là tiện nghi. Chỉ là cái này một cái điểm tốt liền có thể che lại khác khuyết điểm. Tiếp đó, làm cho người chuyện buồn nôn tới. Ngay tại các quốc gia làm lạnh lĩnh vực công ty tân tân khổ khổ thí nghiệm loại kia hoàn loại làm lạnh tề càng dùng tốt hơn thời điểm. Người Nhật Bản không biết như thế nào linh cơ động một cái, đột nhiên nghĩ đến. Cùng tiêu phí giá tiền rất lớn nghiên cứu tìm kiếm loại nào hoàn loại làm lạnh tề dùng tốt, ta không bằng trực tiếp đem chế tạo hoàn loại làm lạnh tề mấu chốt thiết bị độc quyền cho ghi danh không được sao? Thế là người Nhật Bản thừa dịp tất cả mọi người không có phản ứng kịp phía trước, vượt lên trước ghi danh chủ lưu hoàn loại làm lạnh tề thiết bị sản xuất mấu chốt linh bộ kiện độc quyền. Kỳ thực đến lúc này hết thảy đều vẫn phải có nói. Người thông minh, thông minh, biết kiếm tẩu thiên phong. Đại gia nhận. Ngươi nói giá, cho một cái vĩnh cửu trao quyền, kiếm lời một khoản tiền, tiếp đó đại gia yên tâm tiếp tục nghiên cứu hoàn loại làm lạnh tề là được rồi. Nhưng khi các đại làm lạnh lĩnh vực công ty tìm được người Nhật Bản, lại phát hiện người Nhật Bản căn bản không muốn nói độc quyền trao quyền sự tình. Không tệ, người Nhật Bản trong tay nắm đuốt độc quyền, nhưng mà căn bản không muốn đối ngoại trao quyền. Bởi vì lúc này trao quyền chỉ có thể kiếm lời một khoản tiền, mà đợi đến các đại công ty đem hoàn loại làm lạnh tề nghiên cứu ra được về sau, người Nhật Bản có thể bằng vào những thứ này độc quyền hung hăng thu những thứ này công ty tiền, tương đương tất cả mọi người đều thay hắn làm việc. Đây chính là bây giờ người Nhật Bản nghĩ ra được nằm kiếm tiền biện pháp tốt. Lộ, ta không tu, các ngươi tu. Ta chỉ cần tại mấu chốt giao lộ tu trạm thu phí là được, ngược lại các ngươi cũng tha cho không mở ta. Chờ các ngươi đã sửa xong, ta trực tiếp bắt đầu thu phí liền xong việc. Người Nhật Bản cái cách làm này triệt để chọc giận chế độ sở hữu lạnh lĩnh vực công ty. Lớn công ty có tiền, có thể tiếp nhận hao tổn nghiên cứu phát minh, vì vậy tiếp tục quy mô nhỏ đầu nhập, tìm tòi hoàn loại làm lạnh tề. Tiểu công ty trực tiếp từ bỏ liên quan nghiên cứu, trực tiếp đổi đường đua. Từ nay về sau, bất kỳ một cái nào thế giới làm lạnh triển hội, đến từ quốc nội cùng quốc nội công ty một khi tham gia triển lãm, đều mạnh hơn điều mình không phải là người Nhật Bản, miễn cho bị người khác nhà bỏ rơi dung mạo. Mà về phần người Nhật Bản tại làm lạnh triển hội, vậy thì hoàn toàn là người ghét cầu ngại. Bởi vì người Nhật Bản trước đây tại Cơ Lạc Mạ, năng lượng hỉ dầu nguyên các lĩnh vực sớm cấp chú độc quyền, còn có thể để cho các công ty lách qua. Nhưng mà lần này làm lạnh lĩnh vực, các đại công ty là hoàn toàn nhiều không mở người Nhật Bản độc quyền một điểm. Cho nên đại gia vì để tránh cho về sau bị người Nhật Bản hút máu, tập thể từ bỏ tiếp tục tiến lên, cùng nhau trở lấy người Nhật Bản độc quyền đến kỳ. Cho nên, người Nhật Bản tại hoàn loại làm lạnh tề trên thiết bị độc quyền muốn tới kỳ. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đúng, liền mấy năm này sự tình. Dư lão bản nói, đợi đến người Nhật Bản độc quyền đến kỳ, các đại công ty tại làm lạnh lĩnh vực liền có thể tiếp tục đẩy vào. Đến lúc đó ai có thể trước tiên tìm được thích hợp nhất làm lạnh hoàn loại làm lạnh tề, ai liền có thể trước tiên kiếm một món hời. Nghe được Dư lão bản giới thiệu xong liên quan đầu đuôi sự tình về sau, Trần Nghi Dương cuối cùng hiểu rồi vì cái gì đầu tư tình báo nói lĩnh vực này có thể mua thấp bán cao. Về sau chỉ cần không phải người Nhật Bản bên kia trước tiên nghiên cứu ra hoàn loại làm lạnh tề, quốc gia khác mặc kệ cái nào công ty nghiên cứu ra, đại gia nhiều lắm là giao điểm phí độc quyền, vẫn có thể cùng một chỗ kiếm tiền. Liên người Nhật Bản cái này đầu óc, để cho người ta thật sự xem không hiểu. Cùng Dư lão bản trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương lúc này đáp ứng đối với Dư lão bản công ty tiến hành đầu tư, để cho Dư lão bản có tiền bắt đầu trước hoàn loại làm lạnh tề nghiên cứu. Nếu có thể ở người Nhật Bản bên kia độc quyền đến kỳ phía trước đem hoàn loại làm lạnh tề nghiên cứu ra, vậy chờ đến độc quyền vừa đến kỳ quốc nội bên này liền có thể đại quy mô sinh sản đồng thời tiêu thụ. Cùng Dư lão bản trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương vốn cho là có thể tại Hàng Châu qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Kết quả không nghĩ tới lại có người ở trên internet chỉ đích danh chính mình. Trần Nghi Dương xem xét, nguyên lai là Lập Nghĩ tổng giám đốc. Phía trước Lập Nghĩ bởi vì ô tô đụng bay xe tải tuyên truyền dẫn đến tại toàn bộ mạng bị nhóm chào. Tiếp đó bởi vì đại gia nhiệt tình rất cao, lại mang ra một chuyện khác. Đó chính là tất cả mọi người cho rằng khai Lập Nghĩ người đồng dạng tố chất không cao. Vì thế rất nhiều dân mạng còn tìm ra rất nhiều hy vọng ô tô tại chỗ đậu xe hoặc ven đường loạn đậu xe ảnh chụp xem như bằng chứng. Vốn là chuyện này cùng Trần Nghi Dương cũng không quan hệ gì, hắn liền khởi đầu, sau này liền không có theo vào. Lại nói hắn trước đây đi Lập Nghĩ tuyên truyền video phía dưới nhắn lại cũng là bởi vì Lập Nghĩ bên kia trước tiên đạp hắn Nghi Dương ô tô, hắn mới phản kích. Kết quả chờ đến Lập muốn tìm người nhờ quan hệ, cùng Thần Long xe tải giảng hòa, phát thông cáo chung về sau. Lý Tưởng tổng giám đốc ở trên mạng nhưng lại nhắc tới Lập Nghĩ chủ xe bị đen sự tình. Hơn nữa lên tiếng nói, biết là nhà ai đen Lập Nghĩ, biết là người nào kích động dư luận. Tiếp đó Lập Nghĩ tổng giám đốc cái phát biểu này phía dưới có mới ghi danh chương mục phát biểu bình luận, là vị kia Trần Lao tấm sao. Hy vọng tổng giám đốc cố ý đưa lên cao nhất cái này bình luận, tiếp đó trả về phục một câu, không dám nói. Thế là, Trần Nghi Dương cũng bị trên đỉnh hot seat ấp. Cái này mẹ nó, hợp lấy là ta đoan của người thôi. Trần Nghi Dương đoàn đội đối với ứng đối ra sao cái này dư luận sớm đã có kinh nghiệm. Bọn hắn ở trên internet tùy tiện một lần, thế mà tìm được một tấm Lập Nghĩ tổng giám đốc bản thân mang theo lão bà, mở lấy Lập Nghĩ xe ảnh chụp. Để cho người ta rất khó nhảy chính là, tại trong tấm hình này, Lập Nghĩ tổng giám đốc bản thân đang tại hướng đi xe của mình. Mà xe của hắn, lúc này liền loạn dừng ở bên đường. Chẳng lẽ người ta cũng không oan uổng ngươi a? Trần Nghi Dương lúc này phát tấm hình này, hơn nữa bổ sung thêm một câu bình luận, đen Lý Tưởng người tìm được. Chương 562, cả nước nhân quân quán cà phê số lượng chương 562, cả nước nhân quân quán cà phê số lượng Trần Nghi Dương phát ảnh chụp bởi vì sự thật quá mức tính tưởng, cho nên liền Lập Nghĩ bên kia cũng không biết như thế nào hồi phục. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu. Rất nhanh đám dân mạng phát hiện, Lập Nghĩ chính mình phát thật nhiều ô tô tuyên truyền video cũng là đủ loại loạn dừng xe. Có một tấm ảnh tuyên truyền dứt khoát là hy vọng xe một chiếc xe chiếm ba cái chỗ đậu xe đậu ở chỗ đó. Càng có chuyên môn nói, Lập Nghĩ tự động bãi đậu xe chính là trực tiếp chiếm hai cái chỗ đậu nằm ngang ngừng. Dù sao Lập Nghĩ xe so với bình thường xe muốn rộng 10 cm, bình thường ngừng đích xác không tốt ngừng. Trần Nghi Dương bên này chơi là nhất kích thoát ly. Nhìn thấy chủ đề bị mang theo tới lập tức cẩn thân bỏ chạy, lưu lại đám dân mạng chính mình chơi ngạnh. Lập Nghĩ bên kia cũng ý thức được, Trần Nghi Dương tại trên internet cũng coi như là fan hâm mộ rất nhiều đại võng hồng, phàm là phát chút gì đều có một đống người theo gió cùng một chỗ gây rối. Lại cùng Trần Nghi Dương dây dưa tiếp, Lập Nghĩ danh tiếng thật muốn không còn. Thế là Lập Nghĩ bên kia cũng ngừng công kích. Trần tổng, Nghi Dương cà phê bên kia hy vọng ngài gần nhất có thời gian, có thể hay không đi Lâm Thành bên kia đi tham gia một dạng tinh dầu cà phê phẩm cửa hàng gây dựng nghi thức. Lâm Thành. Trần Nghi Dương nghe được trợ lý nói lời, sửng sốt một hồi mới phản ứng được Lâm Thành là Kiềm Nam tỉnh tỉnh lỵ thành thị, gọi tắt là Đắt. Bất quá, tại Lâm Thành mở quán cà phê vì cái gì cần chính mình đi đứng này? Trần Nghi Dương cà phê sinh ý cũng đã làm rất nhiều năm. Sớm nhất là hắn giới thiệu Vân Nam cà phê bán được mở ra giữa cùng nước Nga. Về sau sinh ý càng lúc càng lớn, cũng liền làm một cái cà phê nhãn hiệu, mặc dù không có đầu nhập bao nhiêu, nhưng mà phát triển cũng không tệ lắm, xem như quốc nội có chút danh tiếng cà phê nhãn hiệu. Chớ nói chi là Trần Nghi Dương tại nước Nga bên kia còn có nhân mạch, cho nên Nghi Dương cà phê thị trường chính ở nước ngoài. Bất quá nước Nga bên kia tiêu phí năng lực dù sao cũng có hạn, cho nên mấy tháng gần đây Nghi Dương cà phê cũng tại cố gắng mở rộng thị trường quốc nội. Bất quá, tại Trần Nghi Dương xem ra, cà phê chủ yếu tiêu phí thành thị Thượng Hải hoặc Sơn Thành. Hai cái này thành thị quán cà phê số lượng đều rất nhiều. Đến nỗi, trong Lâm Thành Đại Sơn cái này thành thị, có thể tiêu phí bao nhiêu cà phê? Đúng, Lâm Thành. Trợ lý lúc này lại tiếp tục nói, Lâm Thành là quốc nội cà phê nghề nghiệp chủ yếu chiến trường. Nghi Dương cà phê muốn tại Lâm Thành đánh ra danh tiếng, nhất định phải gia tăng tuyên truyền. Nhưng mà Nghi Dương cà phê năm nay tại trên marketing dự toán có hạn, cho nên bên kia người phụ trách hy vọng ngài có thể lợi dụng chính mình nhiệt độ mang hỏa một dạng cà phê, tiết kiệm marketing phí tổn. Lâm Thành lại là quốc nội cà phê nghề nghiệp thị trường chính. Trần Nghi Dương thật đúng là không biết chuyện này. Hắn thấy, cà phê loại này tiểu tư cách đồ uống, tại Thượng Hải, Sơn Thành, thậm chí Bắc Kinh rộng được hoan nên cũng là bình thường. Cái này Lâm Thành là chuyện gì xảy ra? Trần Nghi Dương gọi trợ lý lấy ra tư liệu, cái này không nhìn không biết, Trần Nghi Dương cũng là lần đầu tiên giải Lâm Thành cà phê thị trường. Ở trong nước, sản xuất nhiều cà phê chỗ là Vân Nam, nắm giữ quán cà phê số lượng nhiều nhất chỗ là Thượng Hải. Toàn bộ Thượng Hải hết thảy có 8000 nhà quán cà phê, số lượng là cả nước nhiều nhất. Mà cả nước xếp hàng thứ 2 nhiều quán cà phê thành thị nhưng là Sơn Thành, có hơn 7000 nhà quán cà phê. So sánh với hai cái này thành thị, Lâm Thành quán cà phê chỉ có 3000 nhà. Nhưng mà đừng quên, Thượng Hải cùng núi Thành Đô là siêu ngàn vạn nhân khẩu lớn đô thị, mà toàn bộ Lâm Thành cũng chỉ có 6 triệu nhân khẩu. Cho nên dựa theo nhân khẩu bình quân tới tính toán, Thượng Hải mỗi 3000 người có một nhà quán cà phê, mà Lâm Thành lại mỗi 2000 người liền có một nhà quán cà phê. Hơn nữa, Lâm Thành quán cà phê lấy tiểu chúng tinh phẩm quán cà phê chiếm đa số, mắt xích quán cà phê số lượng ít. Cái này dẫn đến Lâm Thành là nhãn hiệu nhỏ cà phê khai hỏa danh tiếng tốt nhất thành thị. Chỉ cần có thể tại Lâm Thành đứng vững gót chân, cái kia liền có thể tại cà phê ngành nghề đánh ra danh tiếng. Chính là bởi vì Lâm Thành cà phê thị trường trọng yếu như vậy, phía dưới mới hy vọng Trần Nghi Dương có thể sử dụng thanh danh của mình đến giúp Nghi Dương cà phê tại Lâm Thành mang hàng. Đã như vậy, Trần Nghi Dương liền định đi một chuyến. Ngược lại quốc nội giao thông thuận tiện, chính mình mang lên kế toán nhỏ cùng đi coi như du lịch. Thế là đang chuẩn bị 2 ngày về sau, Trần Nghi Dương mang lên kế toán nhỏ cùng mấy cái trợ lý, đi máy bay trực tiếp đã tới Lâm Thành. Trần Nghi Dương tại Lâm Thành không có gì người quen, cho nên chính mình định rồi cái khách sạn trực tiếp vào ở, nhưng mà giống hắn loại thân phận này người, ở trong nước xuất hành nơi nào có thể giấu giếm được người khác. Cho nên ra đời không bao lâu, trợ lý liền nói bản địa quan phương nghe nói hắn tới, hy vọng có thể gặp mặt một lần, tâm sự chuyện đầu tư. Ngươi liền nói ta đây là tư nhân xuất hành, chuẩn bị tới đây du lịch giải sầu, tạm thời không cân nhắc đàm luận công sự. Đi. Trợ lý gật đầu một cái, dựa theo Trần Nghi Dương ý tứ đi hồi phục. Tại đến Lâm Thành tòa thành thị này về sau, Trần Nghi Dương lúc này mới cảm nhận được vì cái gì Lâm Thành cũng được xưng chi vì nghỉ mát tháng địa. Mặc dù Lâm Thành tại khí hậu bên trên không sánh được sắt vách quân mình, nhưng cả tòa thành phố lại tương đương có đặc sắc. Lâm Thành cùng Sơn Thành một dạng, cũng là một cái lập thể thành thị. Nhưng so với Sơn Thành, Lâm Thành đi đến đâu cũng là sơn thủy hội quyển, tựa như đưa thân vào buồn cây cảnh hành lang trưng bày tranh. Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ cái này ăn hàng tại Lâm Thành ăn một bữa cơm về sau, cùng người địa phương trò chuyện một chút. Cũng có chút biết rõ vì cái gì Lâm Thành có thể có cao như vậy quán cà phê mật độ. Bởi vì Lâm Thành nhân cam lòng đang ăn uống dùng tiền. Mặc dù bình thường trong lúc tán gẫu luôn sẽ đơn giản đem quốc nội người chia làm người phương Bắc hay là người phương Nam. Nhưng thì thật liền xem như Nam Bắc phương các nơi tập tục cùng quen thuộc trên lệch cũng cực lớn. Điểm này tại nông dân công trên thân thể hiện đến càng lộ ra. Tỷ như có nhiều chỗ đi ra ngoài nông dân công, liền mười phần không nỡ đang ăn phía trên dùng tiền, tình nguyện ăn không khỏe mạnh, cũng muốn tiết kiệm tiền trở về mua phòng ốc. Nhưng có chỗ đi ra ngoài công nhân, liền vô cùng cam lòng đang ăn phương diện dùng tiền, vừa có thời gian liền dùng nhiều tiền đi tìm ăn ngon. Lâm Thành là thuộc về loại địa phương này. Nơi đó xem trọng xã giao, ưa thích chậm sinh hoạt. Lại thêm ưa thích đang ăn uống dùng tiền, điều này sẽ đưa đến quán cà phê loại này đại gia có thể ngồi xuống tới chậm rãi uống cà phê nói chuyện trời đất chỗ thâm thụ dân bản xứ yêu thích. Tại bản địa phụ trách Nghi Dương cà phê người phụ trách Trương Đông Sâm trả cho Trần Nghi Dương giới thiệu nói, Trần Tổng, Lâm Thành nơi này ngươi cũng chớ xem thường. Liên tháng 5 năm nay phần cử hành thế giới cà phê hướng nấu đại tái, chúng ta Lâm Thành nhân Bành Cận Dương trực tiếp đoạt giải quán quân. Đây là quốc nội thứ nhất cái này cuộc tranh tài quán quân, cũng là Lâm Thành nhân thứ nhất. Lâm Thành nhân không chỉ có thích uống cà phê, tại cà phê sấy khô, chế tác các sản nghiệp bên trên cũng đã tạo thành một cái dây chuyền sản nghiệp. Điều này cũng làm cho Lâm Thành từ dưới lên trên địa hình trở thành một cỗ nồng nặc cà phê đồ uống văn hóa. Cho nên, bây giờ còn xem như tiểu chúng nhãn hiệu Nghi Dương cà phê mới hy vọng tại Lâm Thành đánh ra danh tiếng. Đi, ta đã biết. Trần Nghi Dương hiểu rõ xong tình huống về sau nói, hậu thiên Nghi Dương cà phê mới quán cà phê gầy dựng, ta tự mình tới làm người khách quen đầu tiên. Vậy thì tốt quá. Trương Đông Sâm vội vàng cảm tạ. Dù sao Nghi Dương cà phê chỉ có thể coi là Trần Nghi Dương danh nghĩa một cái không đáng chú ý buôn bán nhỏ. Có thể để cho Trần Nghi Dương tự mình đến đứng này, về sau Nghi Dương cà phê theo mẹ công ty muốn đủ loại dự toán cũng thuận lợi một chút. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, Trần Nghi Dương mang theo kế toán nhỏ trở về khách sạn. Ngày thứ hai dậy, hắn thu đến một đầu nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Chương 563, hiếm thấy ô tô tệ. Chương 563, hiếm thấy ô tô tệ. Hôm nay tình báo bị Long Đong ô tô tệ, Lâm Thành một chỗ văn vật thị trường giao dịch, một cái dân quốc ngồi bằng ghế đang tại bán, mua xuống cái này ngồi bằng ghế, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Liên quan vật phẩm hình ảnh cùng địa điểm đã bám vào trang thứ hai. U, là đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Nghi Dương bây giờ đã rất ít thu đến loại này đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Ngày bình thường đại bộ phận nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cũng là đủ loại đầu tư nhỏ, buôn bán nhỏ nhặt nhạnh chỗ tốt. Bởi vì đại bộ phận cái này nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm tiền thiếu thao tác còn phiền phức. Lấy Trần Nghi Dương loại thân phận này lại đi làm loại này nhặt nhạnh chỗ tốt không chỉ có không thích hợp, còn có thể bị người nhìn ra không thích hợp. Cho nên đại bộ phận loại này nhặt nhạnh chỗ tốt Trần Nghi Dương đều không nhìn thẳng. Nhưng nếu là đồ cổ nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, nếu như đồ vật chân quý mà nói, Trần Nghi Dương đều sẽ đích thân đi một chuyến. Tất nhiên hôm nay cũng không có gì sự tình, thế là Trần Nghi Dương lúc này một người tìm một cái cớ đi ra, trực tiếp đi nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói văn vật thị trường giao dịch. Lâm Thành cái này văn vật thị trường giao dịch không phải rất lớn, cũng không thể nào chính quy. Chủ yếu là Lâm Thành nơi này tại quốc nội cổ đại sắc thực không có gì tồn tại cảm, có đôi khi vẫn là bị lưu đẩy chọn lựa đầu tiên chi điểm. Cho nên hiện có xuống văn vật cũng không nhiều. Dù sao Lâm Thành tại toàn bộ quốc nội cổ đại, hết thể cũng liền đi ra hai cái trạng nguyên, cái này dẫn đến liền xem như kiểm nam tỉnh cấp nhà bảo tàng, hết thể cũng liền một kiện cấm xuất ngoại văn vật, tức bác tống hàn kỳ chữ khải chắc quấn. Cho nên Trần Nghi Dương tiến vào văn vật thị trường giao dịch về sau, lúc này không nhìn ở đây tuyệt đại bộ phận danh xưng là đường tống thời kỳ văn vật, chỉ là nhiều hứng thú nhìn một chút thời kỳ dân quốc văn vật. Cứ như vậy đi dạo, Trần Nghi Dương rất nhanh đã tới nhặt nhạnh chỗ tốt trong tình báo nói cái kia quầy hàng. Tòa này băng ghế là thời kỳ nào đó a? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Dân quốc. Cái này chủ quán ngược lại là một người thành thật, nói thẳng, bây giờ tổn thế lượng rất lớn, cũng không thể nào đáng tiền. Nhưng mà mua về trong nhà bình thường có thể ngồi một chút, cũng coi là một cái lao vật. Bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. 180 khối, chính ngươi ra cái giá thôi. Chủ quán nói. 200 Trần Nghi Dương ra một cái coi như hơi cao giá cả. Đi, không có vấn đề. Cái này ngồi băng ghế nhìn tương đương thô ráp, cho dù tại dân quốc cũng là bình thường nhân gia dụng ghế. Cho nên cái giá tiền này đã tương đối khá, chủ quán dứt khoát đáp ứng xuống. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp quét 200 cho đối phương, tiếp đó mang theo cái ghế này trở về khách sạn. Ngươi mua một cái ghế trở về làm gì? Trong phòng khách sạn, kế toán nhỏ nhìn Trần Nghi Dương đi ra ngoài nửa ngày, thế mà mua cái ghế gỗ tử trở về, như thế nào cũng nghĩ không thông. Đi dạo đồ cổ thị trường giao dịch nhìn thấy, cảm thấy cái này ghế có huyền cơ, cho nên mua về rồi. Trần Nghi Dương đáp. Trần Nghi Dương ưa thích một người đi dạo đồ cổ thị trường giao dịch, chuyện này kế toán nhỏ là biết đến. Nhưng nhà mình lão bản mỗi lần đi đồ cổ thị trường giao dịch mua về cũng là một chút đồ tốt. Lần này như thế nào xách cái ghế gỗ này tự trở về? Chẳng lẽ cái ghế gỗ này từ ghế giữa hai chân cất giấu đồ vật sao? Kế toán nhỏ thuận miệng nói. Này ngược lại là dẫn dắt Trần Nghi Dương. Nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói chân chính muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đồ vật thế nhưng là một cái gọi ô tô tiền đồ vật ta trước mắt cái này kết cấu đơn giản ngồi băng ghế, duy nhất chỗ có thể giấu đồ, không phải liền còn lại một cái ghế chân sao? Thế là Trần Nghi Dương lúc này cầm ghế ngồi xuống đối với kế toán nhỏ nói đi, tìm cho ta cái búa, ta đem cái này ghế bổ ra xem. Ta đi chỗ nào tìm một cái búa trở về. Kế toán nhỏ liếc mắt, sau đó nói, lại nói cái ghế này chân mảnh như vậy, tìm cái kìm trực tiếp bẻ gãy không được sao? Cũng được. Trần Nghi Dương gật đầu. Đương nhiên, liền xem như cái kìm cũng không tốt tìm. Dù sao tìm khách sạn sân khấu muốn vật này, nhân gia chắc chắn không cho. Ngươi đây là dự định hủy đi nhân gia gian phòng a, còn muốn cái kìm. Nếu là có địa phương nào hỏng, khách sạn có thể phái nhân viên chuyên nghiệp tới sửa. Thế là kế toán nhỏ chỉ có thể gọi điện thoại cho trợ lý, để cho đang thương này trợ lý lúc này đi ra ngoài tìm cửa hàng ngũ kim mua một cái kìm lớn trở về. Sau một hồi, trợ lý thở không ra hơi đem cái kìm đưa đến khách sạn, tiếp đó hầu nghi liếc mắt nhìn Trần Nghi Dương cùng kế toán nhỏ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông nhà mình đại lão bản cùng đại lão bản thư ký cần dùng cái kìm chơi bí mật gì ở đây. Có cái kìm sau đó, Trần Nghi Dương trực tiếp bẻ gãy ngồi băng ghế chân. Tiếp đó hắn phát hiện cái ghế này chân quả nhiên ẩn giấu đồ vật, trọng lượng rõ ràng có vấn đề. Trần Nghi Dương lại hướng phía trước kẹp một chút. Quả nhiên ghế giữa hai chân ở giữa là trống không, bên trong ẩn giấu đồ vật. Trần Nghi Dương cầm ghế chân trên bàn đập mấy lần, mấy cái đồng bạc thế mà từ ghế giữa hai chân lăn đi ra. Thật là có đồ vật. Trần Nghi Dương đưa tay tiếp nhận cái này mấy cái đồng bạc, phát hiện cái này mấy cái đồng bạc tiểu dáng chính mình thế mà cho tới bây giờ chưa thấy qua. Đồng bạc mặt sau in dân quốc 17 năm Quy Châu ngân tệ chữ, mà chính diện thế mà in một chiếc xe hơi nhỏ. Trần Nghi Dương tra xét một chút, mới biết được loại này đồng bạc là Kiểm Nam chính phủ tại dân quốc chế tạo Kiểm Nam ngân tệ, lại được xưng chi vì ô tô tệ. Kiểm Nam chế tạo ô tô tệ chính phản diện đồ. Kiểm Nam khí sa tệ là Kiểm Nam quân chính phủ quản lý trong lúc đó chế tạo một loại ngân tệ. Tại dân quốc thời kỳ, quốc nội sinh ra mấy ngàn loại ngân tệ, nhưng mà đại bộ phận ngân tệ cũng là dùng người vật ảnh chân dung tới xem như ngay mặt đồ án. Độc hữu Kiểm Nam loại này ngân tệ là dùng ô tô xem như đồ án, lại thêm lúc đó chế tạo số lượng không nhiều, cho nên nhóm này Kiểm Nam khí sa tệ ngay tại tệ vòng cực kỳ hiếm thấy. Trần Nghi Dương lên mạng tra xét một chút, tương tự với trong tay hắn loại này dân quốc 17 năm chế tạo Kiểm Nam khí sa tệ, phẩm tướng không sai biệt lắm, mấy năm trước tại phòng đấu giá cao nhất đấu giá được nhân dân tệ 195 vạn một cái. Có thể nói là giá trị liên thành. Vừa vặn, chính mình tư nhân cất giữ quán lại nhiều một loại hiếm hoi văn vật cất giữ. Trần Nghi Dương gọi kế toán nhỏ tìm hộp đem cái này hết thảy 6 cái tiềm nam khí xa tệ cất chứa. Lúc này kế toán nhỏ cũng tra được những xe hơi này tiền giá trị, một cái gần tới 200 vạn. Kế toán nhỏ đến một chút, hết thảy 6 cái, cũng chính là những thứ này tệ cộng lại 1200 vạn. Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Ta một năm tiền lương đều không 200 vạn. Ngươi một màn này môn cầm 1200 vạn trở về. Kế toán nhỏ trực tiếp hỏi, cái này phá băng ghế ngươi là tốn bao nhiêu tiền mua? Trần Nghi Dương đưa ra hai đầu ngón tay. 2 vạn. Kế toán nhỏ hỏi. 200 khối. A a a. Kế toán nhỏ phát điên nói, ngươi liền một hồi này kiếm lời 1200 vạn, tương đương với ta tiền gửi ngân hàng đều. Vật khí, vật khí. Vậy ngươi ngày mai phải mời ta ăn đồ ăn ngon. Kế toán nhỏ lập tức nhào lên. Ngươi như thế nào không để ta dạy cho ngươi như thế nào nhặt loại này lỗ hổng a? Nói nhảm, bởi vì ta chắc chắn học không được a. Kế toán nhỏ nói, nếu để cho ta đi nhặt, chắc chắn là ta bị người ta làm lỗ hổng nhặt được, mà không phải ta nhặt người khác lỗ hổng. Ngươi bản thân nhận thức vẫn rất thanh tỉnh. Trần Nghi Dương nhìn xem kế toán nhỏ cười ra tiếng. Chương 564, âm 80 độ cà phê chương 564, âm 80 độ cà phê Trần tổng, đây là chúng ta mới đẩy ra một cái mánh khóe tương đối đủ cà phê, âm 80 độ cà phê. Nghi Dương cà phê người phụ trách Trương Đông Sâm vừa nói vừa đem hai chén cà phê đặt ở trên mặt bàn. Âm 80 độ cà phê. Trần Nghi Dương nhìn xem trước mặt xương trắng buốc lên cà phê nghi ngờ hỏi. Đúng, chúng ta sử dụng nitơ lỏng cùng cà phê dịch nhanh chóng tiếp xúc, để cho cà phê dịch trong nháy mắt hạ nhiệt độ, tại trong vòng 3 giây liền có thể hạ thấp âm 80 độ tả hữu, để cho cà phê dịch tạo thành tương tự với kem tươi tính chất. Ngài nhìn thấy chén cà phê phía trên những xương trắng này chính là nitơ lỏng phát huy lúc sinh ra. Nhiệt độ thấp như vậy, uống không thành vấn đề sao? Trần Nghi Dương nhìn xem trước mắt ly cà phê này, suy xét chính mình một hớp này xuống, có thể hay không cho tổn thương do giá rét. Cái này ngài yên tâm. Trương Đông Sâm vội vàng nói, nitơ lỏng lúc này cũng tại trong cà phê dịch hoàn toàn bay hơi, ly bên trong thực tế nhiệt độ ước chừng chỉ có âm 5 độ trở về 0 độ tả hữu. Miệng nhỏ chầm chậm uống mà nói, hoàn toàn không có vấn đề. Cái này là được. Trần Nghi Dương yên tâm uống một ngụm cái ly này âm 80 độ cà phê. Ân, quả nhiên có uống. Cái ly này mánh khóe 10 phần âm 80 độ cà phê từ ở bề ngoài nhìn, xương trắng bồng bền, vô cùng có thị giác hiệu quả. Nhưng mà cà phê cửa vào, cùng nói là uống, còn không bằng nói nhai một đống nhỏ cà phê khối băng. Ngài cảm thấy cảm giác như thế nào? Trương Đông Sâm hỏi thăm. Chính ngươi chưa uống qua sao? Trần Nghi Dương nhìn về phía Trương Đông Sâm. Ách! Trương Đông Sâm nhìn ra Trần Nghi Dương không phải rất ưa thích loại cà phê này cảm giác, thế là không thể làm gì khác hơn là nói, cá nhân ta vẫn tương đối yêu thích, nhưng mà chúng ta tìm rất nhiều người thì uống, tất cả mọi người đều có đánh giá. Ly cà phê này chi phí bao nhiêu? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Nitơ lỏng chi phí mỗi ly ước chừng 3 khối tiền hạt cà phê là Vân Nam tiểu hạt hạt cà phê, đan môi chi phí 2 khối rưỡi. Sau đó là đóng gói chi phí, định chế ly pha lê thêm băng khô giữ ấm túi, chi phí 8 khối tiền. Theo lý thuyết, một ly cà phê chi phí là 13 khối rưỡi. Lâm Thành Nhân mặc dù đang ăn bên trên tương đối chịu xài tiền, nhưng cũng không đốc. Cà phê, muốn uống tinh phẩm cà phê, nhưng hơn giá cũng không thể quá cao. Ly cà phê này đan môi chi phí 13 khối rưỡi, tại Lâm Thành bán 25 nguyên đã coi như là hơi đắt cà phê. Nhưng tầm thường tinh phẩm cà phê đan bôi chi phí có thể đè đến 10 nguyên phía dưới, cho nên loại này âm 80 độ cà phê ngược lại lợi nhuận thiếu đi. Huống chi liền cái này cảm giác, ngoại trừ mùa nào thức lấy tươi, những người khác cũng sẽ không thường xuyên uống. Nhưng vào lúc này, một bên kế toán nhỏ cầm điện thoại di động cho Trần Nghi Dương nhìn. Ngươi nhìn ngươi nhìn, cà phê này mặc dù không thế nào tốt uống, nhưng mà đánh ra ảnh chụp xem thật kỹ a. Đích xác, cái ly này bốc lên xương trắng cà phê đích xác vô cùng ra phiến, thích hợp tại xã giao truyền thông phơi ảnh chụp. Như vậy đi. Trần Nghi Dương nhìn về phía Trương Đông Sâm, loại cà phê này tại trên Lâm Thành đoán chừng bán không giá cả, nhưng mà ta cảm giác tại Thượng Hải nó đoán chừng rất được hoan nên. Chúng ta tại Thượng Hải quán cà phê vừa vặn cần một cái mánh khóe, loại này âm 80 độ cà phê vừa vặn có thể dùng để tuyên truyền. Thượng Hải cửa hàng chi phí cao hơn, đến lúc đó cái ly này âm 80 độ cà phê lợi nhuận thì càng thấp a. Cái ly này âm 80 độ cà phê tại Lâm Thành chỉ có thể bán 25 nguyên, tại Thượng Hải ít nhất bán 65 nguyên, người bán tiện nghi nhân gia còn không vui lòng đâu, cho nên vẫn là có lợi nhuận. Trần Nghi Dương làm quyết định về sau, lại thưởng thức trong tiệm khác cà phê, cảm giác đều thật không tệ. Loại này tiểu chúng tinh phẩm trong quán cà phê đích xác so kho may mắn loại này mắt xích quán cà phê dễ uống không thiếu. Trần Nghi Dương tại quán cà phê ngồi một hồi, quay chụp không thiếu tuyên truyền ảnh chụp, tiếp đó rời đi. Nghi Dương cà phê tại Lâm Thành cụ thể phát triển Trần Nghi Dương không cần nhúng tay, tự nhiên cũng sẽ không vì này hao tâm tổn trí. Hắn danh hạ sinh ý nhiều lắm, hắn chỉ cần tại lớn phương diện định vị phương hướng là được rồi, còn lại liền dựa vào bọn thủ hạ cụ thể áp dụng. Hắn tại phương diện ban thưởng luôn luôn không keo kiệt, cho nên trước mắt hắn danh hạ mỗi sản nghiệp đều phát triển cũng không tệ lắm. Trở về khách sạn về sau, Trần Nghi Dương nhận được Sở Phở điện thoại. Hảo huynh đệ. Sở Phở nói, ta gần nhất tại Bắc Mỹ, ngươi có muốn hay không tới ở đây du lịch? Bắc Mỹ sao? Trần Nghi Dương lần trước đi Bắc Mỹ theo bọn nó nơi đó mua đi một kiện có thể xưng quốc bảo đồ vật, cho nên về sau Trần Nghi Dương liền không đi chỗ đó bên trong, lo lắng bị làm. Cho nên hắn luyện cự Sở Phở. Bất quá hắn vẫn có chút hiếu kỳ, ngươi đi Bắc Mỹ làm gì? Vì bác phục sự tình a. Sở Phở nói, Bắc Mỹ một chút ô tô nhà máy cũng định rồi bắc phục địa chỉ, ta cần cùng nơi này cao tầng trao đổi một chút, để cho bọn hắn đừng kỹ càng điều tra bắc phục địa chỉ lai lịch. Dạng này à? Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Này ngược lại là, nếu là những xe hơi này nhà máy phát hiện mình bắt được tin lại là quốc nội tin hoán bỏ, không có câu thông tốt đích xác dễ dàng xảy ra chuyện. đúng, ta ở chỗ này còn thăm dò được một đơn sinh ý. Sơ Phở nói ra lần này gọi điện thoại mục đích gì. San Phở Giang Sít cô dưới mặt đất quyền kích thi đấu vòng tròn muốn làm một cái mánh khóe, lộng một hồi người máy cách đấu thi đấu. Bây giờ tốt nhất cách đấu người máy chính là danh nghĩa ngươi sản nghiệp ngọc thụ người máy, ngươi có thể nghĩ biện pháp vận mấy đài tới Bắc Mỹ sao? Này ngược lại là việc nhỏ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, nói tiếp, người máy cách đấu tranh tài ta bên này cũng tại làm. Bọn hắn bên kia có cái gì mới mẻ độc đáo chủ ý sao? Chúng ta cũng có thể học tập một chút. Tại phương diện phần cứng, quốc nội kỹ thuật là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà tại phương diện mềm thực lực, quốc nội cùng Bắc Mỹ vẫn có chênh lệch rất lớn. Chủ yếu là Bắc Mỹ bên kia đủ loại văn hóa giải trí xác thực cũng là văn hóa người đang phụ trách, quốc nội sao, làm văn hóa có văn hóa, thế nhưng là một kiện vô cùng sự tình hiếm lạ. Đến lúc đó ta cho ngươi hiện trường đóng phim video. Sơ Phơ nói, đúng, ta tại Bắc Mỹ còn mua một cái hẳn là các ngươi quốc nội đồ chơi nhỏ, đến lúc đó cùng một chỗ đưa tới cho ngươi. Trần Nghi Dương trở lại Hàng Châu về sau, an bài mấy cái ngọc thụ nhân viên công tác đem hai đài cách đấu người máy cho chuyển đến San Phở Giang Sít Cô. Rất nhanh Sơ Phơ liền đem San Phở Giang Sít Cô dưới mặt đất quyền kích đấu trường người máy cách đấu video tranh tài cho Trần Nghi Dương phát tới. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn, mặc dù đồng dạng dùng chính là ngọc thụ người máy, nhưng mà bọn hắn bên kia khiến cho so quốc nội tốt hơn nhiều à. San Phở Giang Sít Cô dưới mặt đất quyền kích thi đấu người máy cách đấu thi đấu hình ảnh. Toàn bộ dưới mặt đất người máy cách đấu cuộc so tài tràng cảnh chỉnh vô cùng có sỉ bở đủ cái chủng loại kia cảm giác. Hơn nữa người máy trên thân còn chụp vào thô ráp quần áo, làm cho nhìn càng giống là nhân loại dưới mặt đất tay quyền anh. Đồng thời, quyền kích cuộc so tài người chủ trì đang giải thích thời điểm tranh tài cũng cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía, cứ thế đem dị thường người máy tranh tài giải thích ra cực kỳ nhiệt huyết cảm giác. So sánh lên quốc nội cử hành nước dùng quả thủy bàn tranh tài, trên lệch xác thực rất lớn. Trần Nghi Dương chỉ có thể bất đắc dĩ đem video phát cho liên quan nhân viên công tác, xem bọn hắn có thể hay không học tập một chút. Ngoại trừ Sở Phở gửi tới video, Sở Phở cho Trần Nghi Dương tặng lễ vật cũng từ Bắc Mỹ không vận qua tới. Là một cái hộp nhỏ. Chương 565, Kim Thiền Ngọc Diệp chương 565, Kim Thiền Ngọc Diệp cái này Sở Phở sẽ không phải bị người lừa a. Trần Nghi Dương mở ra cái này lớn chừng bàn tay hộp, phát hiện trong hộp nằm một cái vô cùng tinh xảo vật nhỏ. Nên vật toàn thân là một cái hoàng kim chế tạo ve ghé vào một mảnh ngọc thạch trên phi lá. Trình thể điêu khắc cực kỳ tinh mỹ, nâng trong tay thậm chí có thể cảm giác được cái này chỉ ve giống như là sống lại. Trần Nghi Dương vốn cho là thứ này hẳn là một kiện hiện đại tác phẩm nghệ thuật, nhưng nhìn chăm chỗ, giống như lại là thuần thủ công điêu khắc. Vừa vặn Trần Nghi Dương hôm nay muốn đi một chuyến chính mình tư nhân cất giữ quán cất giữ một chút vật phẩm. Thế là cũng dẫn đến đem cái này vật nhỏ cùng một chỗ dẫn tới. Sử chuyên gia. Trần Nghi Dương đi tới cất giữ quán về sau, cùng sử chuyên gia trò chuyện đôi câu, sau đó lấy ra Sở Phở tiện đưa chính mình cái kia đồ vật. Đây là người khác tặng cho ta, ta nhìn cảm giác giống như là công nghệ hiện đại phẩm, ngươi xem một chút đâu. Ta xem một chút. Sử chuyên gia từ Trần Nghi Dương trong tay tiếp nhận đồ vật, rất nhanh trên mặt trở nên nghiêm túc. Sau đó hắn để cho dụng cụ kiểm tra một chút, cuối cùng hướng về phía Trần Nghi Dương nói. Trần Tổng, đây là đời Minh Kim Thiền Ngọc Diệp, giá trị liên thành A ngươi người bạn này là từ đâu mua được? Kim Thiền Ngọc Diệp. Minh Đại Kim Thiền Ngọc Diệp đồ. Đúng. Sử chuyên gia nói, đây là một loại Minh Đại quý tộc nữ tử vật trang sức bộ phận. Chỉnh thể từ hoàng kim chế tạo kim tiền cùng bạch ngọc điêu khắc phiến lá tạo thành. Ve thể cùng phiến lá kết nối dùng ẩn nấp thức kỹ thuật hàn, cho nên bề ngoài nhìn không có chút nào nhân công hàn đúc vết tích, bảo đảm chỉnh thể mỹ quan. Loại này trang sức có thể nói là đại biểu Minh Đại bên trong màn cuối công tượng đỉnh tiêm trình độ. Càng quan trọng chính là, loại này đồng dạng trang sức chỉ ở quốc nội phát hiện qua một kiện, hay là từ một cái đời mình trong mộ địa phát hiện. Cái này đồ vật bị phát hiện về sau, vẫn xem như Kim Lăng viện bảo tàng 18 kiện trấn viện chi bảo một trong bị bảo tồn. Trần Nghi Dương ngược lại là không nghĩ tới Sở Phở đưa cho hắn cái đồ chơi này đáng tiền như vậy. Hoặc có lẽ là đã không thể dùng đáng tiền để hình dung. Dù sao cá nhân hắn cất giữ trong quán, cũng không bao nhiêu có thể bể USD lăng bác vật viện trấn viện chi bảo tồn tại. Đồ vật trước tiên bảo tồn tại cất giữ quán A, thứ này cũng không mượn bên ngoài A, đừng cho ta cầm tới địa phương khác nghiên cứu. Trần Tổng, cái này ngài yên tâm. Sử chuyên gia vội vàng cam đoan. Loại này trước đây quốc nội chỉ phát hiện qua một cái đồ chơi, tùy tiện nghiên cứu một chút, liền có thể thủy mấy bài luận văn. Đồ đần mới cầm tới bên ngoài đi để người khác cùng nhau nghiên cứu. Trần Nghi Dương rời đi cất giữ quán về sau, cho Sở Phở đánh tới cảm tạ điện thoại. Cái gì? Ngươi nói cái kia đồ chơi còn tính là cái đồ cổ? Sở Phở nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, thật bất ngờ nói, ta muốn đi một cái nhận biết người Hoa nhà bạn bên trong nhìn thấy, cảm giác cái đồ chơi này dùng để tặng lễ không tệ, liền hỏi thăm đối phương có thể hay không bán cho ta. Người bạn này nói vật này là hắn tổ tiên mang tới, chỉ còn lại một món. Ta đáp ứng để cho hắn tại Bắc Phục trên phương diện làm ăn đảm nhiệm cái chức vị, hắn liền cho ta. Dạng này a, khó trách. Trần Nghi Dương liền nói Sở Phở như thế nào có tiền cho hắn tiến đưa loại này cấp bậc bảo vật. Cảm tình cũng là không rõ ràng giá trị ngoài ý muốn lấy được. Tại Bắc Mỹ rất nhiều người Hoa có vô cùng đã sớm di dân đi qua. Không đến 2-3 đời những thứ này, người Hoa gia đình truyền thừa liền toàn bộ biến mất, không rõ ràng nhà mình tổ tông mang tới đồ vật có nhiều chân quý là chuyện rất bình thường. Không có xem như hoàng kim cho dung bán cũng không tệ rồi. Bất quá Trần Nghi Dương vẫn là cảm tạ Sở Phở lễ vật, hai người hẹn xong trở về đầu đi châu Âu lại tụ họp tụ lại. Cùng Sở Phở cho chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương ngồi ở trong nhà quét qua sẽ điện thoại. Kết quả soát đến liên quan tới Nghi Dương cà phê tin tức. Phía trước Trần Nghi Dương đề nghị để cho Nghi Dương cà phê tại Thượng Hải quán cà phê mở rộng âm 80 độ cà phê quả nhiên phát hỏa. Mặc dù loại cà phê này cảm giác đồng dạng, nhưng mà Thượng Hải người so với cảm giác càng coi trọng phải trăng ra phiến, phải trăng có thể phơi tại trên truyền thông xã giao. Cho nên, ấp 80 độ cà phê loại này mánh khóe 10 phần sản phẩm đẩy ra về sau. Dù là nó ra bán cao tới hơn 60 khối tiền, Thượng Hải tiểu tư môn vẫn như cũ xếp hàng mua sắm chụp ảnh đánh dấu. Khiến cho Trần Nghi Dương cà phê cái này mắt xích cà phê nhãn hiệu thế mà lấy một loại tiểu chúng tinh phẩm quán cà phê tên tuổi trước tiên phát hỏa một cái. Trở lại công ty về sau, Trần Nghi Dương cùng mấy cái gần nhất làm rất tốt thuộc hạ nói chuyện tiếng. Nói một chút hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Vân. Hứa Vân trước đó phụ trách quả chám màn kịch ngắn. Về sau quả chám bị Trần Nghi Dương bán cho Tim Đậm, Hứa Vân liền bị Trần Nghi Dương dẫn tới công ty giúp hắn phụ trách xử lý các nghiệp vụ. Hứa Vân tại những này nghiệp vụ bên trên làm đều tương đối không tệ, thế là Trần Nghi Dương cố ý hỏi thăm hắn muốn khen thưởng cái gì. Trần tổng. Hứa Vân đứng lên nói, kỳ thực ta vẫn muốn tiếp tục đi làm màn kịch ngắn, ta cảm thấy màn kịch ngắn cái nghề này tương lai vẫn là vô cùng có tiền đồ. Nhưng mà quả chám đã bị bán. Trần Nghi Dương nói, Tim Đập lấy được quả chám, thông qua chính mình lưu lượng dẫn vào, đã lũng đoạn hơn phân nửa màn kịch ngắn thị trường. Chúng ta lại nghĩ vào cuộc màn kịch ngắn, liền xem như đầu tư thêm mấy lần tiền, đoán chừng đều không đổi kịp Tim Đập. Cung nội chúng ta là không có gì hy vọng, nhưng mà nước ngoài đâu? Nước ngoài. Trần Nghi Dương nhìn về phía Hứa Vân. Đúng, nước ngoài. Hứa Vân nói, nước ngoài video ngắn lĩnh vực đã tương đương phát đạt. Màn kịch ngắn kỳ thực cũng coi như là video ngắn một loại, lấy đập bóng phương thức đến truy cầu cực cao giải trí tính chất. Quốc nội tại video ngắn lĩnh vực là đi ở nước ngoài trước mặt. Cũng chính vì như thế, quốc nội mới dẫn đầu xuất hiện màn kịch ngắn ngành nghề. Cho nên chúng ta có thể hay không cho rằng, nước ngoài video ngắn ngành nghề dựa theo bình thường tốc độ phát triển tiếp, cũng biết xuất hiện màn kịch ngắn ngành nghề. Nhưng bây giờ chúng ta có thể dùng chính mình càng vượt lên trước một bước kinh nghiệm tới chiếm lĩnh nước ngoài màn kịch ngắn ngành nghề. Làm như thế nào, ngươi có ý tưởng sao? Trần Nghi Dương nhìn Hứa Vân nói đạo lý rõ ràng. Biết hắn đoán chừng ở sau lưng đã làm qua liên quan tưởng tượng, thế là trực tiếp hỏi. Rất đơn giản, nhân loại sảng khoái điểm là chung. Người trong nước thích xem bá đạo tổng giám đốc thích ta, nước ngoài người chắc chắn cũng thích xem. Nhưng mà quốc nội đã tổng kết loại này thời gian ngắn liền sinh ra đảo ngược cùng kích động, thuần túy vì sảng khoái mà thoải mái màn kịch ngắn xáo lộ, nước ngoài còn không có tổng kết xuất tới. Chúng ta có thể điều động một chút phía sau màn nhân viên đi đến Bắc Mỹ hoặc Nhật Bản ngắn như vậy video ngành nghề phát đạt quốc gia. Tại bọn hắn bản địa chiêu mộ diễn viên, tiếp đó từ chúng ta nhân viên đảm nhiệm đạo diễn cùng hướng dẫn kỹ thuật, dạy bọn họ như thế nào quay chụp màn kịch ngắn. Chúng ta không cần chính mình xây dựng một cái bình đài, chỉ cần đem luyện chế xong màn kịch ngắn bán cho tương quan video bình đài hoặc thông qua quảng cáo phương thức thu hoạch lợi tức. Đợi đến thị trường của bọn hắn bồi dưỡng thành thục về sau, chúng ta có thể nâng đỡ bọn hắn bản địa đoàn đội, tiếp đó thông qua đầu tư nhập cổ phần, về sau nằm kiếm lấy lợi tức. Hứa Vân lời nói để cho Trần Nghi Dương hai mắt tỏa sáng. Bài trừ đi màn kịch ngắn nguyên tố bên ngoài, loại mô thức này hoàn toàn chính là trước đó ngoại quốc có kỹ thuật công ty tới quốc nội phát triển loại kia hình thức phiên bản. Chương 566, ô tô nghề nghiệp ý kiến và thái độ của công chúng. Chương 566, ô tô nghề nghiệp ý kiến và thái độ của công chúng phái ra nhân viên kỹ thuật trợ giúp nơi đó đoàn đội chế tác màn kịch ngắn. Tiên kỳ lấy đầu tư hình thức đối với mấy cái này đoàn đội tiến hành nâng đỡ, đợi đến những đoàn đội này trưởng thành về sau, chúng ta liền có thể ngồi thu chia hoa hồng. Vậy như thế nào cam đoan chúng ta nâng đỡ những thứ này màn kịch ngắn đoàn đội sẽ không làm kiểu khác đâu? Trần Nghi Dương hỏi thăm Hứa Vân, những thứ này ngoại quốc đoàn đội tại học hội tất cả quay chụp phương pháp cùng kỹ thuật về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể làm giòn mặt khác thiết lập một cái đoàn đội, tránh cho chúng ta tiếp tục chia hoa hồng. Cho dù là màn kịch ngắn, đang quay chụp phương pháp cùng trong nội dung cũng là cần không ngừng thay đổi. Quốc nội video ngắn cùng màn kịch ngắn nội dung bởi vì đặc hữu thị trường nguyên nhân, thay đổi tốc độ là nhanh nhất. Hợp tác với chúng ta nước ngoài màn kịch ngắn đoàn đội, chúng ta có thể từ đầu đến cuối vì bọn họ cung cấp ở trong nước đã đi qua nghiệm chứng sảng văn mô thức, tinh luyện tốt sảng văn xáo lộ cùng nội dung. Nếu như bọn hắn làm kiểu khác, không còn cho chúng ta chia hoa hồng, đã mất đi trợ giúp của chúng ta, bọn hắn liền sẽ bị các đoàn đội cho cạnh tranh tiếp. Hứa Vân tại mọi mặt thượng đô suy tính rất toàn diện. Trần Nghi Dương suy tư một chút, cảm thấy Hứa Vân nói không có vấn đề gì. Đã như vậy, có thể lấy ra một khoản tiền tới để cho Hứa Vân thử xem. Cùng Hứa Vân trò chuyện xong về sau, Trần Nghi Dương lại gọi tới phụ trách Nghi Dương ô tô mấy cái tầng quản lý hỏi thăm gần nhất nguồn năng lượng mới lĩnh vực có phát sinh cái gì hay không sự tình. Gần nhất nghiệp nội đều đang nghĩ đủ loại biện pháp cướp mất gạo ô tô đơn đặt hàng, chúng ta muốn hay không cũng làm một chút động tác. Một cái Nghi Dương ô tô cao quản đối với Trần Nghi Dương nói, đều tại cướp mất gạo ô tô đơn đặt hàng, đây là cái tình huống gì? Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn gần nhất không chút chú ý ô tô lĩnh vực, thật đúng là không biết chuyện này. Gạo ô tô tại trong đoạn thời gian trước đẩy ra một cái khoảng 50 vạn cao cấp tiểu xe, đại định mấy chục vạn đại. Lưu Hiểu Nguyệt đối với Trần Nghi Dương giảng giải nói, cái thành tích này đích xác chấn kinh toàn bộ ô tô vòng tròn, nhưng tùy theo hơn nữa cũng sinh ra một vài vấn đề. Đó chính là gạo sản lượng có hạn, đại bộ phận mua xe chủ xe chỉ có thể trước chờ ô tô sinh sản, dài nhất khả năng muốn chờ nửa năm trở lên. Đây là một loại tại quốc nội hàng nội địa ô tô trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua trạng diện. 5.000 khối tiền đặt cọc, dài đến nửa năm chờ đợi kỳ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nguyện ý giao cái này 5.000 khối tiền đặt cọc khách hàng, cũng là có vô cùng rõ ràng mua sắm xe mới ý nguyện khách hàng. Dưới tình huống bình thường, một nhà xa xỉ đoán chừng phải đầu nhập mấy ngàn khối tiền quảng cáo mới có thể khóa chặt một cái có mua xa ý nguyện khách hàng. Bây giờ tốt, gạo trực tiếp giúp hắn khác xa xỉ sẽ có mua xa ý nguyện khách hàng cho thử ra tới. Mà dài đến nửa năm mới có thể giao xe, mang ý nghĩa tại nửa năm này thời gian bên trong, những khách hàng này đều có cơ hội bị khác xa xỉ lôi kéo đi. Đã như vậy, khác xa xỉ còn khách khí làm gì? Rất nhiều xa xỉ đều đẩy ra nhằm vào gạo nhóm này đặt trước xe khách hàng marketing sách lược. Tỷ như chỉ cần nguyện ý mua sắm nhà bọn hắn xe mới, như vậy những khách hàng này cho gạo 5000 tiền đặt cọc thiệt hại, khác xa xí nguyện ý giúp bọn hắn gánh chịu, hơn nữa còn cho nhất định ưu đãi. Hơn nữa, lấy bây giờ ô tô nghề nghiệp nội quyền cùng cạnh tranh tốc độ, thời gian nửa năm đầy đủ khác xa xí đẩy ra có sức cạnh tranh cùng sức dụ dỗ xe mới tới dụ hoặc nhóm này khách hàng. Trần tổng, những thứ này mua gạo xe mới khách hàng có thể nói là ưu chất khách hộ, dù sao bọn hắn có ý nguyện mua sắm trong một chiếc mấy chục vạn nguyên cao cấp tiểu xe. Nếu như có thể đem nhóm này khách hàng tranh thủ lại đây, đối với Nghi Dương ô tô tương lai phát triển vô cùng có chỗ tốt. Ta suy nghĩ. Trần Nghi Dương có chút do dự. Mặc dù bây giờ rất nhiều xa xí đều tham dự đối với gạo nhóm này đặt trước xe khách hàng săn bán, nhưng Nghi Dương ô tô át chủ bài cấp thấp tiểu xe, lấy lượng giành thắng lợi. Nguyện ý mua sắm mấy chục vạn nguyên ô tô khách hàng, chưa hẳn nguyện ý mua sắm chỉ có mười mấy vạn Nghi Dương ô tô. Hơn nữa, cướp mất gạo nhóm này khách hàng, sự tình chắc chắn là không có cách nào giấu giếm xuống. Dù sao Trần Nghi Dương tay bên trong có hay không nhóm này khách hàng tin tức, có thể tinh chuẩn tìm tới cửa lần lượt nói chuyện. Muốn cướp mất chỉ có thể công khai tuyên bố, gạo đặt trước xe khách hàng có thể bằng vào đặt trước xe dình soạt tới Nghi Dương ô tô ở đây hưởng thụ ưu đãi để xe giá cả. Dạng này công khai tuyên bố, tuyệt đối sẽ để nguyên bản không có gì mâu thuẫn Nghi Dương ô tô cùng gạo ô tô sinh ra mâu thuẫn, phá đi hai nhà công ty cùng Trần Nghi Dương cùng Lôi Quân tư nhân giao tình. Trần Nghi Dương càng nghĩ về sau, vẫn là quyết định từ bỏ. Chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến a. Trần Nghi Dương nói, tất cả nhà xa xí làm trắng trợn như vậy, gạo bên kia cũng nhất định sẽ có phản kích. Giống gạo thành thục như vậy công ty, đoán chừng thủ đoạn phản kích sẽ không quá đơn giản. Tốt Trần tổng. Mấy cái khác cao quản nhìn thấy Trần Nghi Dương đã làm tốt quyết định, cũng không dám nói thêm gì nữa. Sự thật cùng Trần Nghi Dương đoán một dạng. Gạo đích xác đối với những khác ô tô đồng hành cướp mất hành vi làm ra phản ứng. Dù sao có chút đồng hành cũng làm quá minh mục trương đảm. Nhưng phản kích phương thức lại làm cho Trần Nghi Dương không nghĩ tới. Đối mặt khác đồng hành cướp mất, gạo làm ra ứng đối phương sách là để cho giao phó nhân viên đi thăm dò khách hàng chân thực ý đồ. Đối với phó vĩ khoản ý nguyện không có mãnh liệt như vậy khách hàng, thông qua yêu cầu bọn hắn sớm phó vĩ khoản phương thức lẩn tránh gạo tự thân phong hiểm. Dù sao có khách hàng rất có thể tại gạo ô tô nhanh chế tạo ra lúc đột nhiên đổi ý, từ bỏ tiền đặt cọc mua sắm khác công ty xe. Cái kia gạo chiếc xe này liền có khả năng nện ở trong tay. Bây giờ yêu cầu bọn hắn sớm phó vĩ khoản, nếu như bọn hắn thật sự có mua sao ý nguyện, sớm thanh toán số dư tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà nếu như không có mua sao ý nguyện, gạo cũng có thể gạch bỏ đi cái này đơn đặt hàng không còn sinh sản, lẩn tránh đi phong hiểm. Đương nhiên, phương pháp này hoàn toàn là đứng tại xa xí góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đối với khách hàng mà nói, ta liền xe cũng không thấy đến, còn phải chờ nửa năm, ngươi liền cứ gọi ta phó vĩ khoản. Ta tiền này phóng trong ngân hàng nửa năm đều có không ít lợi tức à, ngay bây giờ cho không ngươi. Thế là, xung đột cùng mâu thuẫn cứ như vậy xảy ra. Có quan hệ với gạo yêu cầu khách hàng sớm giao hợp kiểu tin tức cấp tốc leo lên mạng lưới, tạo thành liên quan ý kiến và thái độ của công chúng. Biết chuyện hoàn chỉnh đi qua về sau, Trần Nghi Dương cố ý đem Nghi Dương ô tô những cao quản đều gọi đi qua họp. Giống ô tô dạng này lớn kiện hàng hóa, tại xử lý cùng khách hàng câu thông về vấn đề thời điểm, nhất định muốn vô cùng chú ý. Trần Nghi Dương nói, thà rằng công ty chính mình thua thiệt một điểm, cũng muốn tránh sinh ra trọng đại ý kiến và thái độ của công chúng. Giống gạo công ty lần này phạm sai lầm liền cho chúng ta một cái rất tốt mặt trái tài liệu giảng dạy. Cái kia Trần tổng, nếu như chúng ta đứng tại gạo góc độ, nên xử lý như thế nào lần này sự tình? Một cái cao quản hỏi thăm. Không có gì đặc biệt tốt phương pháp xử lý. Trần Nghi Dương kỳ thực liền chuyện lần này cũng nghĩ qua rất nhiều, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phải ra một cái kết luận. Gạo dạng này dự định tiêu thụ phương thức, mặc dù có thể trong khoảng thời gian ngắn liền thăm dò cụ thể có bao nhiêu ý nguyện khách hàng, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ để cho các công ty đối với khách hàng của mình tiến hành săn bắn. Chương 567, tin lỷ thủm lưu hình chương 567, tin lỷ thủm lưu hình đương nhiên đây cũng không phải là nói gạo lần này ứng đối không có gì sai bỏ lỡ. Tương phản, nếu như gạo tại đối mặt khách hàng không giao phối kiểu hoặc dây dưa giao phó thời điểm, nguyện ý trả lại một bộ phận tiền đặt cọc hoặc toàn bộ tiền đặt cọc tới gạch bỏ đơn đặt hàng, tránh cùng khách hàng sinh ra xung đột, cũng đủ để cho ý kiến và thái độ của công chúng xuống đến thấp nhất. Mặc dù dạng này từ phương diện pháp luật tới nói, gạo là thua thiệt. Dù sao tiền đặt cọc nên không cho trả lại. Nhưng đối mặt khách hàng thời điểm, quá tính toán chi ly, ngược lại sẽ tổn thất càng nhiều. Trần Nghi Dương lần này cho những cao quản họp, nói chính là cái logic này. Cùng khách hàng phát sinh xung đột, công ty tình nguyện ăn thiệt thòi cũng không cần suy nghĩ theo pháp luật làm việc, dù sao khách hàng là cho ngươi cung cấp lợi nhuận người, cũng không phải cựu nhân của ngươi. Bây giờ ô tô nghề nghiệp cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, bất kỳ địa phương nào ra một chút vấn đề, có thể liền sẽ bị đối thủ cạnh tranh vô hạn phóng đại. Từ đường dài đến lập nghĩ, lại đến bây giờ gạo, cái này một xu thế càng ngày càng rõ ràng, cho nên Nghi Dương ô tô nhất định muốn hấp thụ giáo huấn, tốt, tan họp à. Trần Nghi Dương bên này cùng Nghi Dương ô tô cao quản kết thúc hội nghị. Bên kia Nghi Dương nhiên liệu người phụ trách Chu Lực lại đi vào văn phòng. Chu Lực trước tiên là Trần Nghi Dương trợ lý, về sau Trần Nghi Dương vì tại Bắc Phục công ty cùng định gặp thời thay thế ở giữa làm hai đạo con buôn, thế là thành lập Nghi Dương nguồn năng lượng. Chu Lực cũng bị điều tới phụ trách Nghi Dương nguồn năng lượng. Một nhà Bắc Mỹ công ty, Lý Tiễn hy vọng có thể cùng chúng ta hợp tác. Khách hàng này là công ty cao cấp cố vấn Sở Phở giới thiệu tới. Sở Phở giới thiệu tới khách hàng, làm cái quỷ gì? Nghi Dương nguồn năng lượng thành lập mục đích đúng là vì sảng khoái hai đạo con buôn, căn bản không muốn đối ngoại mở rộng khách hàng. Bởi vì trong tay hắn muốn gì không có gì. Cầm gì mở rộng A Sở Phở từ chỗ nào tìm một cái oan đại đầu cho mình Nghi Dương nguồn năng lượng làm khách hàng A Trần Nghi Dương vốn là muốn cho Sở Phở gọi điện thoại, nhưng mà không có đả thông. Thế là chỉ có thể đối với Chu Lực nói, cái này Lý Tiễn là lai lịch gì? Căn cứ vào chúng ta bên này tra được tư liệu, Lý Tèn là một nhà chuyên chú vào tin lý thủm lưu mình cùng 3G vở dạ phiền tài liệu nghiên cứu Bắc Mỹ động lực tin xí nghiệp, bọn hắn công ty khẩu hiệu là chế tạo bản địa hóa cung ứng liên, tiêu trừ đối ngoại lai mấu chốt khoáng vật ý lại, thực hiện miễn thuế quan cùng bản địa hóa chế tạo ưu thế. Bọn hắn công ty trước mắt tuyên bố muốn đầu tháng 4 năm 10 ước USD tại nệ và đã xây dựng tin lý thủm lưu mình siêu cấp nhà máy, kế hoạch 2 năm sau đầu nhập vận doanh. Ách. Trần Nghi Dương nghe Chu Lực giới thiệu Lý Tèn công ty những thứ này từ, tổng cảm giác có chút nhìn quen mắt, giống như là ở nơi nào nghe qua. Ở đâu nghe qua đây? Chờ đã. Trần Nghi Dương rốt cuộc nhớ tới. Đây không phải trước đây chính mình nghe Sở Phở giới thiệu Bắc Phục, nghe được những cái kia từ cùng hình dung sao? Cái này không giống nhau như lúc, cũng là kỹ thuật mới thêm bản thổ hóa sinh sản thêm giảm bất bên ngoài ý lại. Bắc Phục trước đây cũng là bởi vì những giải thích này mới cầm tới nhiều như vậy đầu tư. Cái này lì tên lại là tình huống gì? Tin lì thùm lưu mình là kỹ thuật mới sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đúng vậy, Trần tổng. Chu Lực giới thiệu nói, tin lì thùm lưu mình là lấy đơn chất lưu mình vì cực dương, kim loại lì thùm làm cực âm lần thứ 2 tin. Hắn hoạch tâm tham số rõ rệt trội hơn truyền thống tin ải ẩn lì thùm. Cùng truyền thống tin ải ẩn lì thùm so sánh, lưu hình ẩn tin có 4 cái rõ rệt ưu thế, một cái là siêu cao năng lượng mật độ, trước mắt đã ứng dụng lưu hình ẩn tin năng lượng mật độ vượt qua truyền thống tin một lần. Một cái là chi phí thấp cùng bảo vệ môi trường, quạt lưu hình số lượng dự trữ phong phú, giá cả rẻ tiền, hơn nữa không độc, thuận tiện thu về. Một cái là rộng ấm thích ứng tính chất, lưu hình ẩn tin có thể tại trên 40 độ trở về 080 độ trong hoàn cảnh ổn định được làm. Thậm chí quốc nội viện trung khoa tại phòng thí nghiệm chế tạo ra lưu hình ẩn tin có thể tại âm 60 độ trong hoàn cảnh vẫn như cũ có thể vận hành. Cái cuối cùng nhưng là lưu hình ẩn tin công suất cao, càng có thể thực hiện nhanh chóng phóng điện. Tốt. Trần Nghi Dương nghe xong những thứ này nói thẳng, ngươi bây giờ nói một chút lưu hình ẩn tin khuyết điểm a. Trên thực tế nghe Chu Lực nói xong lưu hình ẩn tin điểm tốt, Trần Nghi Dương trong lòng đã biết rõ, cái đồ chơi này tuyệt đối khoảng cách thương dụng còn rất xa khoảng cách. Bởi vì những thứ này điểm tốt quá mẹ nó tốt. Dễ đến chỉ cần lưu hình ẩn tin có thể bình thường thương dụng sinh sản, tuyệt đối sẽ đem trước mắt nguồn năng lượng mới lĩnh vực sử dụng tất cả tin đào thải. Nhưng trước mắt còn không có nghe nói nhà ai công ty đại quy mô sinh sản lưu hình ẩn tin. Vậy cũng chỉ có thể đại biểu lưu hình ẩn tin khuyết điểm càng thêm chí mạng. Khuyết điểm, tin lì thùm lưu hình mặc dù năng lượng mật độ cao nhưng mà tại ứng dụng thực tế lúc cần nạ nổ kết cấu hòa hoãn, phải dùng trứng hoàng vỏ trứng than cầu đóng gói, dẫn đến thực tế thể tích ngược lại so truyền thống tin cao. Tiếp đó lưu hình là hoạt bát vật chất, vô cùng dễ dàng bởi vì mạnh mà dẫn đến nổ tung. Tiếp đó tin lì thùm lưu hình nếu như thời gian dài không sử dụng mà nói, hiệu suất sẽ hạ xuống, hơn nữa quá trình không đảo ngược. Nghe xong những thứ này giản thuật, Trần Nghi Dương ở trong lòng trực tiếp cho tin lì thùm lưu hình phán tử hình. Tương lai loại này tin có lẽ sẽ tại một chút tiểu chúng lĩnh vực có ứng dụng cơ sở, nhưng mà ở trước mắt nguồn năng lượng mới ô tô thương dụng bên trên, tuyệt đối cái gì cũng không có tác dụng. Coi như tương lai kỹ thuật tiến bộ, tin lì thùm lưu hình tiền đồ cũng hết sức có hạn. Một cái dễ cháy dễ nổ tung liền trực tiếp để cho bình thường xa xí tại trên ứng dụng cái này tin trở nên tương đương cẩn thận. Chớ nói chi là thời gian dài không sử dụng, sẽ sinh ra không thể nghịch phản ứng. Đã như vậy, cái kia lì tèn nhà này công ty cùng Bắc Phục căn bản không có gì khác biệt, ra cũng là cầm căn bản không có khả năng thực hiện kỹ thuật lừa gạt đầu tư. Để cho Chu Lực sau đó trở về. Sở Phở cái kia vừa cho Trần Nghi Dương mang đến điện thoại. "Hào huynh đệ." Trần Nghi Dương cho Sở Phở nói, "Ngươi cho ta Nghi Dương nguồn năng lượng giới thiệu khách hàng, như thế nào không có sớm nói cho ta? Gần nhất phải bận rộn sự tình nhiều lắm." Sở Phở nói, "Bắc Mỹ có thể so sánh châu Âu chơi vui nhiều, nơi này mỹ nữ quá nhiệt tình." "Ách, tốt, nói chính sự a." Sở Phở nhanh chóng dùng nghiêm chỉnh ngữ khí nói, "Lý Tiễn công ty một cái đại cổ đông là ta gần nhất nhận biết một người bạn. Hắn nghe nói ta là Bắc Phục cao cấp cố vấn, thế là có thể cùng ta kết giao." Lý Tiễn công ty tình huống đoán chừng ngươi đã biết, bọn hắn hy vọng có thể thông qua mới kỹ thuật tin kéo đến đầu tư, sinh sản tin. Nhưng trước mắt xuất hiện một chút vấn đề nhỏ. Để cho ta đoán một chút, cái này vấn đề nhỏ sẽ không phải là bọn hắn căn bản không có cách nào sản xuất ra bình thường thương dụng tin lì thùm lưu hình à? Không tệ, ngươi đã đúng. Sơ Phơ nói, tin lì thùm lưu hình vô cùng dễ dàng dùng hiện hữu kỹ thuật tại phòng thí nghiệm bên trong chế tạo ra đủ để lừa qua người đầu tư thành phẩm. Nhưng mà tại thương nghiệp lĩnh vực, tin lì thùm lưu hình mấy cái khuyết điểm cũng rất khó vượt qua, không có cách nào thuyết phục khách hàng đại quy mô sử dụng. Cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm được có thể bình thường sinh sản ô tô tin phương pháp thuyết phục người đầu tư tiếp tục đầu tư. Nguyên bản bọn hắn để mắt tới Bắc Phục lì tẹn người bên trong có hiểu rõ Bắc Phục tình huống cụ thể cao quản. Bọn hắn nguyên bản cho rằng Bắc Phục phá sản chỉ là vấn đề thời gian, đợi đến Bắc Phục phá sản về sau, bọn hắn liền định mua xuống Bắc Phục những hãng kia tới kéo lên giá cổ phiếu, lừa gạt người đầu tư tiếp tục bỏ tiền. Nhưng là không nghĩ đến Bắc Phục gần nhất bắt đầu bình thường cho khách hàng cung ứng tin. Cho nên bọn họ tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, tìm được ta. Chương 568, Thung lũng Silicon phía đầu tư pháp chương 568. Thung lũng Silicon phía đầu tư pháp cùng Trần Nghi Dương đoán không tệ. Lý Tèn nhà này công ty mặc dù tại Bắc Mỹ rất địa thấp, không có giống Bắc Phục như thế bị thổi thành châu Âu tin tương lai. Nhưng nhà này công ty trên bản chất cùng Bắc chết hết cái gì khác nhau. Đương nhiên, bọn hắn ngắm chúng tin lì thủm lưu mình cũng đích xác nghe so Bắc Phục kỹ thuật hợp lý không ít, bất quá cũng càng khó thực hiện. Dưới loại tình huống này, Lý Tèn muốn kéo dài thu được đầu tư, nhất định phải cho người đầu tư hiện ra một điểm thành quả. Bọn hắn cụ thể muốn làm sao hợp tác, giống như Bắc Phục mở rộng, trực tiếp dựa dẫm vào ta mua tiếp cận thành phẩm linh phối kiện, vẫn là nói. Cụ thể hợp tác chi tiết tốt nhất là người tới Bắc Mỹ một chuyến kỹ càng tâm sự, loại chuyện này nhất định phải ở trước mặt câu thông, bằng không thì bọn hắn lo lắng sẽ lưu lại gây bất lợi cho bọn họ chứng cứ. Sơ Phơ nói ngược lại không có vấn đề gì. Loại này hợp tác lừa gạt sự tình, lưu lại bất cứ chứng cứ gì, tương lai một khi bị lật ra tới, vậy chuyện tính chất cũng không giống nhau. Cho nên loại này hợp tác cũng là ở trước mặt câu thông, để tránh cho lưu lại bất luận cái gì trò chuyện hoặc biểu kiện chứng cứ. Ta bây giờ người tại Thung Lũng Silicon, ngươi trực tiếp tới Thung Lũng Silicon à, yên tâm, Thung Lũng Silicon tốt xấu là Bắc Mỹ trọng yếu nhất khoa học kỹ thuật khu vực một trong, nơi này chị An vẫn là đáng tin cậy. Sở Phở cho là Trần Nghi Dương là lo lắng Bắc Mỹ vấn đề chị An mới đúng tới Bắc Mỹ do dự như vậy. Không phải cái này. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, đem lúc trước chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt Bắc Mỹ tuyên ngôn độc lập phó bản sự tình nói ra. Ngươi tại trên văn vật mua bán vận khí để cho ta ghen ghét. Sở Phở nghĩ nghĩ nói, bất quá đồ vật ngươi đã bán đi, những người kia cũng không có ra tay với ngươi lý do. Tính toán, vì lý do an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác gặp mặt ta, Nhật Bản ngươi cảm thấy thế nào? Sở Phở vốn là còn là muốn khuyên Trần Nghi Dương tới Bắc Mỹ. Nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, Bắc Mỹ gần nhất bởi vì đủ loại đảng tranh dẫn đến trong chính trị hỗn loạn tương bừng. Hắn cũng không dám cam đoan Trần Nghi Dương tới về sau sẽ không bị để mắt tới. Dù sao bây giờ liên bang đã thiếu tiền thiếu điên rồi. Liền xem như quả táo dạng này cự đầu cũng phải tiễn đưa 24K thuần kim lễ vật giành được đại thống lĩnh niềm vui. Chịp cự đầu thậm chí phải nộp lên kinh doanh thu vào tới thu hoạch tiến vào quốc nội thị trường tư cách. Trần Nghi Dương tới về sau nếu như bị người phát hiện thân phận, thật sự là sinh tử ở người khác một ý niệm. Cho nên Sở Phở đưa ra tại Nhật Bản gặp mặt. Nhật Bản thuộc về Bắc Mỹ vốn liếng phạm vi thế lực, ở đây gặp mặt lì tẹn công ty cao quản không có ý kiến gì, Trần Nghi Dương cũng không có gì ý kiến. Thế là song phương hẹn xong địa điểm gặp mặt cùng thời gian về sau, Trần Nghi Dương liền lần nữa lại bước lên đi tới Nhật Bản đường đi. Đông Kinh một nhà rượu mắc tiền trong tiệm. Trần Nghi Dương ở đây gặp được Sở Phở cùng Sở Phở mang tới lì tẹn cao quản. Vị này làm lợi tiên sinh, hắn từng tại Thung Lũng Silicon phụ trách đầu tư ủ nhỉ còn xí nghiệp, về sau bị lì tẹn công ty xí dụng. Sở Phở giới thiệu lì tẹn phái tới đại biểu. Trần Nghi Dương cùng đối phương nắm tay về sau, tìm một cái xó xỉnh. Vị này lở tiên sinh đem một cái che đậy khí đặt ở giữa hai người trên một cái bàn. Vì lý do an toàn. Biết rõ. Trần Nghi Dương gật đầu. Nghĩ thầm không hổ là Thung Lũng Silicon xuất thân cao quản, thật là cẩn thận. Trở ngại bây giờ hai nước chúng ta quan hệ, chúng ta không có cách nào trực tiếp từ quốc nội đại quy mô nhập khẩu tin linh kiện. Ngơ nói, nhưng là từ Đông Nam Á thứ bậc tam quốc trong nhà chuyển mà nói, có khả năng sẽ bị yêu cầu tố nguyên. Cho nên các ngươi giải quyết như thế nào cái phiền phức này? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Hợp tác là lì tèn nói ra, cho nên Trần Nghi Dương chỉ tính toán dựa theo đối phương cung cấp phương pháp bán tin linh kiện, đến nỗi những vấn đề khác hắn không muốn lo lắng. Chúng ta dự định cùng Bắc Phục hợp tác tại Bắc Mỹ xây dựng một tòa nhà máy. Ngơ nói, tiếp đó tin linh kiện từ Bắc Phục nhập khẩu. Trần Nghi Dương hiểu rồi. Lì tèn tại gián bài trong chuyện này so Bắc Phục cẩn thận nhiều. Bọn hắn thậm chí nguyện ý nhiều tăng thêm một đạo khâu dùng cái này tới tăng thêm chi phí. Bắc Phục chi phí cũng đã đủ cao, Lì Tèn thậm chí nguyện ý so Bắc Phục cao hơn. Trần Nghi Dương rất hoài nghi Lì Tèn đem tin sản xuất ra về sau thật có thể không bán đi. Cho nên, ta trên danh nghĩa vẫn là đem sản phẩm bán ra cho Bắc Phục, nhưng trên thực tế là vận đến các ngươi nơi đó. Đúng. Ngơ nói, nhưng vì để tránh cho cùng Bắc Phục tin quá mức tương tự, chúng ta tin cần chuyên môn định chế. Chi phí lại đi tới. Trần Nghi Dương đơn giản tính toán một chút làm như vậy chi phí. Dạng này đổ mấy thủ hạ tới. Lì Tèn cuối cùng sản xuất ra tin chi phí thậm chí là định gặp thời đại nguyên bản chi phí trường gấp 2. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì lợi nhuận không gian. Tất nhiên chúng ta là hợp tác phương. Trần Nghi Dương nhịn không được hiếu kỳ hỏi thăm, cái kia có thể hay không dễ dàng tha thứ ta hỏi một câu, các ngươi dạng này sản xuất ra tin bán đi căn bản là không có cách lợi nhuận à? Đây không phải quý phương hẳn là quan tâm à? Ngơ nói, ta chỉ là lo lắng các ngươi phá sản quá nhanh, ta không công cho các ngươi đổi mô hình định chế hàng hóa. Cái này yên tâm, chỉ cần chúng ta công ty có thể thể hiện ra tiếp tục phát triển xu thế, chúng ta lấy được đầu tư cũng đủ để duy trì công ty vận doanh. Ngơ cùng Trần Nghi Dương đàm luận thành hợp tác về sau tâm tình coi như không tệ, trực tiếp cho Trần Nghi Dương giới thiệu Thung Lũng Silicon trò chơi phương thức. Tại Thung Lũng Silicon, số đông người đầu tư đều có một loại bỏ lỡ sợ hãi chứng, tất cả người đầu tư đều lo lắng chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt, không thể tham dự mình tinh công ty sáng lập. Đây là bởi vì, tại trong gần nhất mười mấy năm qua, Thung Lũng Silicon chứng kiến quá nhiều mới phát cự đầu của khởi. Mà những thứ này tân cự đầu đang phát triển quá trình bên trong, đều gặp phải một việc, đó chính là những thứ này tân cự đầu tại lập nghiệp sơ kỳ, đột phá tính hình thức cùng kỹ thuật, thường thường vượt ra khỏi lạc hậu thương nhân nhận thức. Cho nên những thứ này tân cự đầu tại lập nghiệp sơ kỳ vô cùng khó mà thu được đầu tư bỏ vốn cực kỳ khó khăn. Nhưng tương ứng, nếu ai tại trong lúc này đầu tư nhà này công ty một khoản tiền, liền có thể trong tương lai thu được mấy trăm lần hồi báo. Dưới loại tình huống này, bây giờ Thung Lũng Silicon người đầu tư tại đối mặt rất nhiều mới phát công ty thời điểm, chỉ cần nhà này công ty nhìn có như vậy một tia đáng tin cậy, như vậy thì có thể quần quần không ngừng cầm tới đầu tư. Đương nhiên, tiền kỳ đầu tư dễ dàng thu được, hậu kỳ nếu như công ty không có cách nào bình thường lợi nhuận, liền cần hướng người đầu tư thể hiện ra công ty có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống tiềm lực. Lì Tèn bây giờ liền gặp phải loại tình huống này. Tiền kỳ cầm mấy chục ức USD đầu tư, nhưng bây giờ bởi vì tin lì thủm lưu mình chậm chạp không có đại quy mô thương dụng, người đầu tư bắt đầu sinh ra lòng nghi ngờ. Cho nên tin chi phí đắt cỡ nào không phải Lì Tèn chú ý trọng điểm, chỉ cần Lì Tèn có thể thể hiện ra đại quy mô sinh sản tin năng lực, sau này đầu tư tự nhiên sẽ cùng lên đến. Cái kia cầm tới sau này đầu tư sau này thì sao? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đó là đương nhiên tiếp tục nghiên cứu phát minh tin lì thủm lưu mình a. Ngơ nói, ngươi cũng là làm nguồn năng lượng nghề nghiệp, tự nhiên tin tưởng tin lì thủm lưu mình một khi thương dụng hóa có bao nhiêu tiềm lực. Lì Tèn chỉ cần tại tiền đốt xong phía trước đem tin lì thủm lưu mình đại quy mô thương nghiệp hóa giải quyết, như vậy Lì Tèn tương lai thì sẽ là nguồn năng lượng nghề nghiệp lại một cái từ đầu, tất cả người đầu tư đều sẽ nhận được hồi báo. Chương 569, cơ tây giới xa huyện. Chương 569, cơ tây giới xa huyện. Lở thuyết pháp tại Trần Nghi Dương nhìn có chút vấn đề. Nhưng đối với thung lũng silicon mà nói, lý tiện cách làm trên thực tế là tất cả mới phát lập nghiệp công ty đều biết làm sự tình. Trung Mỹ văn hóa khác biệt tại trên thương nghiệp đầu tư biểu hiện cũng tương đối rõ ràng. Tỷ như rất nhiều bây giờ cự đầu khi xưa lập nghiệp sử kỳ thực cũng không như thế nào quang minh chính đại, ngược lại là tràn đầy lừa gạt. Rất nhiều cự đầu tại đã từng mấy lần gần như phá sản, cũng là dựa vào tuyên truyền cùng lừa gạt, thu được đầu tư mới còn sống sót. Nhưng bất đồng chính là, quốc nội lập nghiệp giả sẽ ở lập nghiệp sau khi thành công giấu giếm những kinh nghiệm này, hơn nữa bịa đặt một chút nhìn dốc lòng nội dung để cho đại gia cho là những thứ này lập nghiệp công ty từ lập nghiệp bắt đầu liền quang minh lỗi lạc. Nhưng Bắc Mỹ lập nghiệp công ty thì không giống nhau. Bắc Mỹ cự đầu xí nghiệp cho dù là lập nghiệp thành công về sau, cũng sẽ không đối với khi xưa lập nghiệp kinh nghiệm làm quá nhiều dấu giếm. Có đôi khi thậm chí sẽ đem lừa gạt người đầu tư thu được đầu tư dùng cái này tới kéo dài công ty cố sự xem như dốc lòng nội dung nói ra. Điều này sẽ đưa đến nhất là tại Tân Hưng lĩnh vực gây dựng sự nghiệp thời điểm, rất nhiều lập nghiệp giả đều cho rằng lừa gạt người đầu tư không là vấn đề, không lừa được mới là vấn đề. Nếu như có thể lừa gạt đến đầu tư, tương lai thật sự lập nghiệp thành công, cái kia điểm ấy lừa gạt không có người lại so đo. Người đầu tư ngược lại sẽ bởi vì bị lừa mà thu được hồi báo cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, nếu như lập nghiệp thất bại phải làm gì đây? Nếu như lập nghiệp thất bại, dưới tình huống gặp phải đeo lên kết xù nợ nần, kỳ thực bởi vì lừa gạt mà đi vào ngồi xổm mấy năm, kỳ thực nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm nữa. Dù sao ngục giam tỷ lệ sinh tồn có thể so sánh lang thang đầu đường cao hơn nhiều. Trần Nghi Dương cùng Lở trò chuyện xong về sau, ban đêm cùng Sở Phở nói chuyện trời đất thời điểm nói đến chuyện này. Bây giờ thung lũng silicon tất cả mọi người là làm như vậy. Sở Phở ngược lại là không thèm để ý chút nào, có đôi khi ta thậm chí cảm thấy phải, châu Âu sở dĩ mười mấy năm qua không có giống Bắc Mỹ như thế tại rất nhiều tân hưng lĩnh vực có đột phá, chính là không có học tập thung lũng silicon như thế mặc kệ có thể hay không lập nghiệp thành công, trước tiên lừa gạt người đầu tư tinh thần. Lập nghiệp thất bại mới gọi lừa gạt, thành công loại hành vi này gọi là lập nghiệp tinh thần, là ý tứ này, đúng không? Đúng, chính là như vậy. Sở Phở vỗ tay nói, đương nhiên, dạng này cũng biết đạn sinh ra hỏng huyết khổng lồ như vậy âm mưu. Sở Phở nói hỏng huyết là thung lũng silicon đầu tư trong lịch sử âm mưu to lớn nhất một trong, tạo thành ít nhất mấy chục ức USD thiệt hại. Hỏng huyết chỉ chính là từ Bắc Mỹ người Elizabeth hồn mẹ sáng lập huyết dịch kiểm chắc công ty. Mọi người đều biết, Bắc Mỹ điều trị kiểm chắc phí tổn khá đắt đỏ. Gia cảnh không tệ, còn tại Sở Tạn Phật đi học hồn mẹ lập tức ý thức được đây là một cái cực kỳ tốt lập nghiệp phương hướng. Thế là nàng hỏa tốc từ Sở Tạn Phật từ trước, sáng lập huyết dịch kiểm chắc công ty. Danh xưng có thể thông qua người mắc bệnh mấy giọt máu tiểu có thể lực người bệnh kiểm chắc ra ung thư cùng với hơn 200 loại cơ thể chỉ tiêu số liệu. Tại hồn mẹ lập nghiệp sơ kỳ, trong tay nàng thậm chí không có kỹ thuật, chỉ có một cái lập nghiệp phương hướng. Nhưng kể cả như thế, nàng vẫn như cũ lấy được đến từ thung lũng silicon đỉnh tiêm người đầu tư đệ nhất bút đầu tư. Đến 15 năm thời điểm, hồn mẹ huyết dịch kiểm chắc công ty đánh giá giá trị đã cao tới 90 ức USD, nàng cá nhân cầm cổ 50 giá trị bản thân cao tới 45 ức USD mà cao như thế đánh giá giá trị công ty, thậm chí thẳng đến âm như bị một cái phóng viên bạch trần thời điểm. Trong tay cũng không có ra dáng kỹ thuật. Về phần bọn hắn công ty huyết dịch dụng cụ đo lường, thậm chí chính là mua các công ty máy móc tiến hành hơi cải tiến, xác suất chúng cùng tính thực dụng căn bản không đạt được thương dụng tiêu chuẩn. Nhưng chính là dạng này một nhà công ty, ngoại trưởng, phía trước luôn thống đều đã từng vì nàng đứng đài. Mù đốc, họ giả cân người sáng lập, thậm chí kỳ hệ xỉn chờ đều đầu tư nàng xí nghiệp. Cái này khiến hồn mẹ huyết dịch kiểm chắc công ty trở thành toàn cầu đánh giá giá trị cao nhất ý dược loại ù nhị còn mình tinh công ty. Giống như đầu tư bắt phục những cái kia châu Âu đầu tư cơ quan trong lòng tình tưởng bắt chết hết có tự mình chế tạo tin năng lực. Đầu tư hồn mẹ những đầu tư này người tự nhiên cũng biết huyết dịch kiểm chắc công ty kỹ thuật cụ thể như thế nào. Nhưng thung lũng silicon tinh thần chính là như vậy. Người có hay không kỹ thuật không trọng yếu, trọng yếu là người có thể hay không lừa gạt đến tiền tiếp tục phát triển chính mình công ty. Vạn nhất người cầm tới nhiều tiền như vậy, thật sự đem huyết dịch kiểm chắc kỹ thuật làm ra tới đâu. Vậy nếu là không đầu tư, chẳng phải là bỏ lỡ một cái mới cự đầu sinh ra. Đương nhiên, dân cờ bạc sở dĩ trở thành dân cờ bạc, cũng là bởi vì bọn hắn cược thắng nổi. Cho nên, cho dù hồn mẹ bây giờ cũng đã bị rõ ràng phán hình 11 năm. Lý Tiễn vẫn như cũ có lòng tin có thể giống hồn mẹ tiếp tục lừa gạt đến đầu tư. Đến nỗi nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là cái trước đại gia cũng cảm thấy là tên lường gạt công ty Tesla cuối cùng vẫn thật là đem xe tạo ra, trở thành giá trị thị trường cao nhất nguồn năng lượng mới ô tô cự đầu. Bất quá thung lũng silicon người đầu tư chết sống liền cùng Trần Nghi Dương không quan hệ rồi. Trần Nghi Dương cùng Lý Tiễn chính thức hợp tác về sau, hàng năm có thể có mấy cái ước thuần lợi nhuận. Số tiền này có phải hay không Lý Tiễn gạt tới không trọng yếu, trọng yếu là Lý Tiễn tương lai liền xem như bạo lôi, người đầu tư cũng đuổi không kịp Trần Nghi Dương ở đây. Cùng Sở Phở trò chuyện xong về sau, sáng ngày thứ hai đứng lên, Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn điện thoại, phát hiện một đầu mới nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hôm nay tình báo, cơ tây giới xa huyện An Bạc, tại Nhật Bản có một nhà tên là Sải Dệ Dị Dạ thức ăn nhanh công ty, học tập nên công ty kinh doanh mô thức hoặc cùng nên công ty hợp tác tại quốc nội mở tiệm, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Ân. Trần Nghi Dương gãi đầu một cái. Xa huyện An Bạc hắn ngược lại là biết là gì, nhưng mà cơ tây giới xa huyện An Bạc Sải Dệ Dị Dạ hắn còn thật sự chưa nghe nói qua. Thế là hắn tỉnh lại về sau gọi điện thoại hẹn Mỹ Họa xã trưởng. Ngồi trên Mỹ Họa xã trưởng xe về sau, Trần Nghi Dương cùng Mỹ Họa xã trưởng nói, nghe nói các ngươi Nhật Bản có một loại tên là Sải Dệ Dị Dạ tiệm ăn nhanh, có thể hay không mang ta đi ăn một chút. A Mỹ Họa xã trưởng nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, trực tiếp trợn to hai mắt. Ngươi là nghiêm túc sao? thật muốn cùng đi với ta xài dễ gì ra ăn cơm. Rất hiếu kỳ tiệm này, thế nào, ngươi như thế nào tờ đơn này tỉnh? Trần Nghi Dương rất kỳ quái mỹ họa xã trưởng biểu lộ. Ta chắc chắn loại vẻ mặt này a. Mỹ họa xã trưởng vừa lái xe một bên hô, tại Nhật Bản, liền xem như tầng thấp nhất trạch nam hoặc xã xúc thỉnh nữ hài ăn cơm, cũng sẽ không lựa chọn xài dễ gì ra. Nguyên bản Trần Nghi Dương là muốn hỏi vì cái gì, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói, xài dễ gì dạ là cơm tây giới xa huyện ăn vặt. Tại quốc nội, ngoại trừ tinh thần tiểu tử, bằng không bình thường người thỉnh bội tử ăn cơm cũng sẽ không đi xa huyện đi. Trần Nghi Dương trong nháy mắt biết rõ mỹ họa xã trưởng vừa rồi biểu lộ là có ý gì. Cũng may hắn cùng mỹ họa xã trưởng là biết gốc biết rễ rất nhiều lần người quen, ngược lại cũng không đặc biệt để ý chuyện này. Mỹ họa xã trưởng lái xe rất nhanh tìm được một nhà xài dễ gì dạ cửa hàng. Hai người xuống xe về sau đi vào trong tiệm, Trần Nghi Dương lúc này mới thể nghiệm đến xài dễ gì dạ đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Vệ sinh kém, trong tiệm Đông Nam Á, người da đen khách hàng rất nhiều. Trần Nghi Dương cùng mỹ họa hai cái này mà không tiện nghi khách nhân vào cửa hàng về sau, nhân viên cửa hàng thậm chí hỏi thăm hai người phải chăng đi nhầm chỗ. Chương 570, xài dễ gì dạ bạn gái chương 570, xài dễ gì dạ bạn gái tại xác nhận Trần Nghi Dương cùng mỹ họa xã trưởng hai người không có đi sai chỗ về sau, phục vụ viên rất nhanh lấy ra menu. Bởi vì Trần Nghi Dương lần này tới xài dễ gì dạ mục đích chủ yếu cũng không phải vì ăn cơm, mà là vì khảo sát tiệm này hình thức. Cho nên hắn điểm viễn siêu hắn cùng mỹ họa xã trưởng có thể ăn xong đồ ăn. Xài dễ gì dạ làm chính là Italy cơm, ra cơm tốc độ rất nhanh. Trần Nghi Dương cái này biên điểm xong đồ ăn về sau, không đến 10 phút liền bắt đầu ra bữa ăn. Thế là Trần Nghi Dương lập tức ý thức được xài dễ gì dạ cơm tây hẳn là đại bộ phận cũng là dự chế đồ ăn hoặc bán thành phẩm đồ ăn. Những thức ăn này cũng là sớm ở trung ương phòng bếp làm tốt đưa đến trong tiệm tới. Khách nhân điểm xong riêng lấy sau, phục vụ viên chỉ cần tại trong lò điện siêu sóng tùy tiện làm nóng một chút liền có thể mang thức ăn lên cho khách. Dạng này thuận tiện là dễ dàng, nhưng mà đồ ăn khẩu vị vậy thì khó nói. Trần Nghi Dương điểm cá ngừ salad đi lên về sau, Trần Nghi Dương còn không có ăn, nhưng mà nhìn thấy món ăn này phẩm tướng, tiếp đó người. Mùi vị kia, như thế nào như thế giống trong từ sủng vật đồ hộp móc ra. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn mỹ họa xã trưởng. Lúc này mỹ họa xã trưởng đang tại một mặt ghét bỏ ăn một bàn mì ý hôm nay cơm này nếu không phải là Trần Nghi Dương thỉnh, nàng đoán chừng một ngụm cũng sẽ không ăn. Bất quá Trần Nghi Dương ngược lại không có quá ghét bỏ. Mặc dù có tiền đã nhiều năm, nhưng Trần Nghi Dương vẫn như cũ duy trì trước kia ẩm thực quen thuộc. Hắn nếm thử ăn một miếng cá ngừ salad. Ân, mặc dù hương vị rất khó ngửi, nhưng ăn cũng tạm được. Trần Nghi Dương lại nếm thử ăn một miếng gà rán cùng lòng nướng. Những thứ này hiện tại về chất lượng không có vấn đề gì. Khẩu vị bên trên so bình thường nhà hàng Tây kém rất nhiều, chủ yếu là bởi vì dùng lò vi ba làm nóng đi ra ngoài, dẫn đến ăn cảm giác tương đối củi cùng cứng rắn. Bất quá, mặc dù xài dễ gì dạ đồ ăn đều có các chỗ chửi, nhưng khi giấy tờ đánh ra, Trần Nghi Dương cảm giác liền xem như người ý tới cũng phải tán thưởng một câu xài dễ gì dạ chính tông. Bởi vì quá tiện nghi, thật sự là xa huyện trình độ. Bình thường ở trong nước, hai người tại xa huyện điểm cơm đi ăn đến no bụng xài bao nhiêu tiền, tại xài dễ gì dạ ăn cơm liền xài bao nhiêu tiền. Tại xài dễ gì dạ ăn cơm tiêu phí, đại khái chỉ so với tự mua nguyên vật liệu trong nhà làm được quý mười mấy khối tiền. Đây đối với bây giờ không biết làm cơm người trẻ tuổi tới nói quá hữu hảo. Chớ nói chi là xài dễ gì dạ còn cung cấp một chút phục vụ cùng một cái coi như sạch sẽ chỗ ăn cơm. Kết xong sổ sách đi ra về sau. Vừa rồi chỉ ăn mì ý mì họa xã trưởng nhảy nhót đi tới Trần Nghi Dương mặt phía trước. Ta bây giờ thuộc về ngươi ăn xài dễ gì dạ cũng rất vui vẻ bạn gái. Đây là ý gì? Trần Nghi Dương không có hiểu. Chính là Nhật Bản một cái chủ đề, gọi là sao ý giờ gì a dẹ vui bu kia nữ. Ý là cô gái này vô cùng thích ngươi, thích đến nguyện ý cùng ngươi đi xài dễ gì dạ ăn cơm. Tại Nhật Bản, đại khái gần với nguyện ý bồi bạn trai đi ăn dân công chén lớn mà ta. Nghe mỹ họa nói như vậy, Trần Nghi Dương đại khái hiểu rồi. Đặt ở quốc nội, liền tương tự với ở trong nước, có nữ hài nguyện ý cùng ngươi lúc ước hẹn đi ăn xa huyện ăn vặt. Bất quá, tại Nhật Bản loại này tình hình trong nước phía dưới, kỳ thực xài dễ gì dạ nữ hài trả giá lớn hơn một chút. Dù sao quốc nội rất nhiều 2-3 tuyến thành thị nữ hài kỳ thực cũng không chú trọng như thế, bởi vì quốc nội nhà hàng đồng dạng không có giai cấp thuộc tính, liền xem như ven đường quán bán hàng. Phần lớn người nên ăn cũng vẫn là ăn. Nhưng ở Nhật Bản, giống như là dân công chén lớn mặt, tương tự với rổ xỉ nổ nhà các loại cửa hàng, người là rất khó trông thấy Nhật Bản nữ tính ở bên trong ăn cơm. Tại Nhật Bản, đối với nữ tính là có rất nhiều ẩn tính quy tắc ẩm, yêu cầu nữ sinh ăn tinh xào lại quý. Cho nên trừ phi là đỉnh cấp yêu nhau não, bằng không bình thường Nhật Bản nữ hải là tuyệt đối sẽ không đi theo bạn trai tới này loại tiệm. Vậy ta đêm nay thật tốt khen thưởng một chút ngươi. Trần Nghi Dương cầm mỹ họa xã trưởng tay, hắn chuẩn bị đêm nay chơi một chút pháo hoa, làm chút ra roi ngọn đến cái gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trần Nghi Dương ngày thứ hai tỉnh lại, cho quốc nội trợ lý đoàn đội gọi điện thoại, để cho bọn hắn đã điều tra hiểu một chút xài dễ gì dạ hình thức. Mà mỹ họa xã trưởng cũng đã nhìn ra Trần Nghi Dương đi xài dễ gì dạ ăn cơm, là đối với xài dễ gì dạ thương nghiệp mô thức cảm thấy hứng thú. Thế là mỹ họa xã trưởng tìm người mạch xin một cái Nhật Bản ngành nghề ăn uống chuyên gia đến cho Trần Nghi Dương giới thiệu xài dễ gì dạ hình thức. Trần xã trưởng, người tốt. Vị này Nhật Bản ăn uống chuyên gia tới cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Trần Nghi Dương cũng cùng đối phương bắt chuyện qua về sau, hai người ngồi xuống bắt đầu tường trò chuyện. Xài dễ dị dạ là một nhà Nhật thức mắt xích Italy phòng ăn. Người chuyên gia này bắt đầu giới thiệu Nhật Bản ăn uống giới tình huống. Mặc dù ngày cơm tại toàn thế giới đều rất nổi danh, nhưng Nhật Bản bản thổ cơm Tây nhiệt độ vẫn luôn không thấp. Đặc biệt là Pháp cơm lĩnh vực, Nhật Bản cùng Pháp quốc cùng một chỗ dẫn dắt hiện đại Pháp bữa ăn phát triển. Mà để ý cơm lĩnh vực, Nhật Bản cũng một mực tại truy cầu tại Nhật Bản bản thổ chế tạo chính tông Italy đồ ăn. Nhưng cùng pháp cơm giới nguyện ý lấy Nhật Bản cùng một chỗ cải tiến pháp bữa ăn tình huống khác biệt, Italy bên kia liền tương đối xem trọng truyền thống. Vì thế, Italy bên kia nhiều hơn nhà hàng còn làm ra tới một cái chính tông ý cơm tổ chức, đối với như thế nào nấu nướng chính tông ý cơm, đặc biệt là pizza phương diện, làm ra tới vô cùng cặn kẽ tiêu chuẩn. Bất luận cái gì phòng ăn muốn rêu rao chính mình là chính tông Italy pizza, nhất định phải thông qua tổ chức này nhận định. Hơn nữa đi qua lần đầu online nhận định về sau vẫn chưa xong, tổ chức này còn có thể không định kỳ kiểm tra thí điểm thông qua nhận định tất cả nhà phòng ăn, dùng cái này bảo đảm bọn họ đích xác dựa theo Italy truyền thống tại chế tác pizza. Nhưng Nhật Bản bản địa phòng ăn lại vẫn cứ ưa thích dựa theo bản thổ khẩu vị tới cải tiến ăn uống. Chính tông Italy pizza tổ chức đang lợi dụng ngầm hỏi phát hiện có Nhật Bản cửa hàng không có dựa theo Italy truyền thống tới chế tác pizza về sau, liền trực tiếp phái người ngồi máy bay ngày sau bản, đem những cửa hàng này chính tông Italy pizza chiêu bài hái. Về sau người Nhật Bản dứt khoát bỏ qua một bên người Ý, làm ra tới Nhật thức ý cơm cái đồ chơi này. Mà xài dễ dị dạ chính là hắn bên trong kẻ thu thập. Bởi vì trên trăm năm này tới, phương Tây văn hóa tại Đông phương cường thế, cho nên cơm Tây tại người phương Đông trong lòng một mực là một loại cao đại thượng đồ vật. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, châu Á mỗi quốc gia nhà hàng Tây giá cả đều rất đắt đỏ, là cùng cao cấp phòng ăn liên hệ với nhau. Nhưng kỳ thật tại châu Âu rất nhiều nơi, cơm Tây kỳ thực chính là một loại thông thường ẩm thực, chi phí là rất thấp. Xài dễ dị dạ người sáng lập đang viên Thái Ngạn tiên sinh phát hiện tình huống này về sau, thế là lại bắt đầu lập nghiệp. Hắn cho rằng nguyên liệu nấu ăn trình độ trọng yếu là muốn lớn hơn nấu nướng, cho nên tạo dựng xài dễ dị dạ phòng ăn. Bữa ăn Tây bản chất kỳ thực chính là bảy bàn cùng nguyên liệu nấu ăn lựa chọn. Nấu nướng thủ pháp chỉ cần không xuất hiện sai lầm quá lớn, làm ra cơm Tây kỳ thực hương vị đều không khác mấy. Cho nên xài dễ dị dạ đối với nguyên liệu nấu ăn lựa chọn tương đối nghiêm khắc, tiếp đó lợi dụng trung ương phòng bếp chế tác bán thành phẩm cơm Tây, cung cấp cho mỗi phòng ăn. Dạng này vừa bảo đảm mỗi phòng ăn cơm phẩm chất lượng lại bảo đảm ra cơm tốc độ. Hơn nữa đại quy mô mua sắm cùng thống nhất bán thành phẩm chế tác còn có thể trên phạm vi lớn áp suất chi phí, khiến cho xài dễ dị dạ tại trên chi phí so khác nhà hàng Tây thấp hơn. Chương 571, cùng bên trên đẹp hợp tác chương 571, cùng bên trên đẹp hợp tác vị này đến từ Nhật Bản ăn uống chuyên gia nói rất nhiều. Nhưng Trần Nghi Dương tổng kết một chút, kỳ thực mấu chốt nhất cứ như vậy một câu. Tức, để cho cơm Tây quay về thức ăn bình thường bản chất. Xài dễ dị dạ làm đến tiện nghi như vậy kỳ thực không khiến người ta ngoài ý muốn. Bởi vì tại bây giờ toàn cầu hệ thống chuỗi cung ứng phía dưới, cơm Tây dùng đến nguyên liệu nấu ăn tại quốc nội bản thổ một dạng có thể mua được, ở phương diện giá cả cùng trong truyền thống cơm cũng không có quá nhiều khác nhau. Sa huyện có thể làm được thấp như vậy giá cả, cơm Tây tự nhiên cũng có thể làm đến. Chỉ có điều nguyên lai tại quốc nội làm bữa ăn Tây mắt xích nhãn hiệu, tại trong sáng lập bắt đầu chỉ hy vọng đặt chân ở cao cấp, mà không để mắt đến số người nhiều nhất đại chúng quần thể. Trần Nghi Dương trở về quốc về sau, cùng mình trợ lý đoàn đội hàn huyên một chút. Xài dễ dị dạ hình thức ở trong nước rất có triển vọng. Trợ lý nhóm cũng tán thành Trần Nghi Dương cho rằng xài dễ dị dạ hình thức ở trong nước có rất lớn tiềm lực phát triển chuyện này. Bất quá xài dễ dị dạ trước mắt một năm thuần lợi nhuận cũng liền 2 đến 3 ức, chúng ta nếu như muốn ở trong nước đại quy mô mở xài dễ dị dạ hình thức cơm Tây cửa hàng, trung ương phòng bếp, toàn cầu đại quy mô mua sắm cùng ở các nơi mở tiệm, những thứ này chi phí cộng lại ít nhất hướng về 10 ức trở lên đi. Ăn uống thứ này, tự có cửa hàng thêm cửa hàng nhỏ là kiếm lợi nhiều nhất. Mặc dù đắng là đắng một chút, nhưng lợi nhuận tuyệt đối là khả quan. Nhưng nếu là cửa hàng làm mướn, cái kia trên cơ bản nhỏ hơn một nửa lợi nhuận liền muốn cống hiến cho chủ thuê nhà. Nếu là còn mướn người, cái kia trên cơ bản chỉ có thể kiếm lời cái ấm no tiền. Cho nên cho dù là hải đi lão loại này định vị trung cấp mắt xích tiệm lẩu, cũng muốn thông qua lên sàn mới có thể để cho lão bản kiếm bộn di dân. Bây giờ cái này kinh tế tình thế, vào cuộc ngành nghề ăn uống, trợ lý nhóm không phải đặc biệt xem trọng. Chủ yếu là cái này kiếm cũng quá thiếu đi, một năm xuống kiếm, còn không bằng Trần Nghi Dương danh hạ trò chơi công ty mở tạp chỉ kiếm được nhiều. Cái này không giống nhau. Trần Nghi Dương nói thẳng, tiến quân ngành nghề ăn uống một mặt là có trợ giúp Nghi Dương tránh mua tại đối mặt xấu đoàn cùng lấy ra bảo thời điểm nắm giữ ưu thế. Một phương diện khác, ngành nghề ăn uống là một cái cần người lực chi phí tương đối nhiều ngành nghề, có thể cung cấp đại lượng vào nghề. Lời kế tiếp Trần Nghi Dương không nói, nhưng trợ lý nhóm đều hiểu. Liên quốc nội tình huống trước mắt, ai có thể cung cấp đại lượng vào nghề, ai liền nắm giữ miễn tử kim bài. Cho nên trợ lý nhóm không còn phản đối, mà là bắt đầu thảo luận như thế nào sáng lập một cái tương tự với xài dễ dị dạ nhãn hiệu. Trung ương phòng bếp kỳ thực Trần Nghi Dương có sẵn. Đó chính là Trần Nghi Dương ban đầu có nhà kia hạn bùn bã xưởng thực phẩm. Mặc dù nhà này nhà máy về sau Trần Nghi Dương không chút từng chú ý, nhưng mà kèm theo Trần Nghi Dương càng ngày càng có tiền, nhà này nhà máy lợi nhuận cũng không có bị quất đi, ngược lại đều dùng tìm tới tư cách trên kỹ thuật. Bây giờ hạn bùn bạc nhà máy dự chế xử lý quấn ở ngành nghề ăn uống cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ nhãn hiệu. Lấy nhà này nhà máy làm căn cứ, sáng tạo một cái cơm Tây trung ương phòng bếp là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Mà tại ngành nghề ăn uống, Trần Nghi Dương mặc dù không có số lớn đội ngũ quản lý, nhưng mà kho hạnh già phê bên kia có số lớn quản lý người mới có thể cung cấp trợ giúp. Mà tại nguyên liệu nấu ăn mua sắm phương mặt, Trần Nghi Dương chuẩn bị sáng lập Nghi Dương cơm Tây có thể cùng hắn trước đó không lâu mới đầu tư thần tiên kỳ tích dùng chung nguyên liệu nấu ăn căn cứ, thông qua đại quy mô đơn đặt hàng tới dọa chi phí thấp. Trần Nghi Dương tại trừ đa lĩnh vực đều có đầu tư ưu thế bây giờ liền thể hiện ra. Hắn có thể thông qua đại quy mô tài nguyên chỉnh hợp tới tối đại trình độ để chi phí thấp. Hắn danh hạ xí nghiệp không có bất kỳ cái gì một xí nghiệp làm đến tại một cái lĩnh vực tiến hành lũng đoạn, nhưng là bởi vì tại nhiều cái lĩnh vực đều có xí nghiệp, ngược lại làm được vượt lĩnh vực liên động, tạo thành đặc biệt ưu thế. Xác định khởi đầu Nghi Dương bữa ăn Tây phương hướng về sau, Trần Nghi Dương liền chỉ phái người dưới tay bắt đầu tiến lên công tác tương quan. Trần tổng, Hứa Vân đi tới. Mặc dù Hứa Vân đã bắt đầu vì chính mình tại hải ngoại khởi đầu màn kịch ngắn đoàn đội ý nghĩ hành động, nhưng trước mắt hắn vẫn như cũ phụ trách Bỉ Lì. Thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Bên trên đẹp muốn cùng chúng ta Bỉ Lì hợp tác, cùng chế tác một bộ hoạt hình điện ảnh. Bên trên đẹp. Trần Nghi Dương sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Bên trên đẹp là Thượng Hải Mỹ thuật sở Studio tên gọi tắt, đã từng chế ra như là Đại Náo Thiên Cung, Na Cha Náo Hải, Thiên Thư Chuyện Lạ, Hắc Miêu Cảnh Sát Trưởng, Hồ Lô Huynh Đệ, Bảo Liên Đăng các loại một loạt có thể xưng kinh điển hoạt hình CG. Bất quá tại thời đại mới về sau, bên trên đẹp cũng bởi vì tài chính khuyết thiếu cùng nhân tài trôi đi, dẫn đến không có đuổi kịp thời đại. Về sau đẩy ra hoạt hình điện ảnh, Hắc Miêu Cảnh Sát Trưởng Phỉ Thúy Chi Tinh cùng 3D hoạt hình điện ảnh, A Phạm Sách Chi Kỳ Duyên Trải Qua Nguy Hiểm trên cơ bản ở trong nước đều không cái gì âm thanh. Cái này ra lão bài mỹ thuật nhà máy hiện tại cũng có thể tính là thời đại nước mắt. Bọn hắn dự định làm cái gì hoạt hình điện ảnh? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ta xem một chút bản kế hoạch. Hứa Vân đợi một chút, tiếp đó mở miệng nói ra, bọn hắn chuẩn bị chế tác một bộ lấy quốc nội đặc sắc yêu quái cố sự vì chủ tuyến Á Thức Kỳ Huyễn hoạt hình phim ngắn tụ tập. Ngắn tụ tập? Đúng. Từ Vân gật đầu nói, hết thảy 8 tụ tập, giảng thuật 8 cái khác biệt độc lập cố sự. Tính toán, đầu tư a. Trần Nghi Dương nghĩ, quyết định vẫn là đầu tư. Trần Nghi Dương cảm thấy loại này lâu năm công ty trong tay vẫn có kỹ thuật thực lực, cho cái cơ hội, nói không chừng sẽ có kỳ tích đâu. Lại nói, bên trên đẹp mặc dù xa xút, nhưng mà trong tay bọn họ nắm đuốt một đống kinh điện phim hoạt hình bản quyền đâu. Về sau Trần Nghi Dương danh hạ trò chơi cùng những thứ này là một cái liên động cái gì, có lần này đầu tư, cũng thuận tiện đàm phán. Cùng Hứa Vân nói xong về sau, Trần Nghi Dương lại nhận được Dương Thành Nho điện thoại. Mắt thấy thời gian cũng đến giờ cơm, Trần Nghi Dương dứt khoát mời Dương Thành Nho tìm một nhà quán cơm nhỏ ăn cơm. Trần Nghi Dương cùng Dương Thành Nho đang ăn phương diện cũng không quá xem trọng, cũng không có giá đỡ. Cho nên hai người dứt khoát tìm một nhà Á Thức tiệm ăn nhanh điểm mấy bàn thái. Gần nhất sinh ý làm như thế nào? Dương Thành Nho hỏi thăm. Ngươi cái này hỏi, ta là cái gì tiểu thương nhân đi? Trần Nghi Dương liếc mắt, ta danh hạ sản nghiệp ta bây giờ liền xem như mỗi ngày nhìn một lần bảng báo cáo đều không thấy qua tới. Ngược lại đều không chết. Trần Nghi Dương bây giờ tổng xem như cảm nhận được cổ đại hoàng đế tại sao muốn có thái giám hoặc nội các. Bởi vì phải xử lý sự tình nhiều lắm. Bất quá cũng may Trần Nghi Dương từ ban đầu liền gây dựng phụ tá của mình đoàn đội. Trước mắt người phụ tá này đoàn thể nhân số đã bành trướng đến hơn 100 người, cái này hơn 100 người giúp Trần Nghi Dương một mực giam không hắn danh nghĩa tất cả cái xí nghiệp vận hành tình huống, lấy thuận tiện Trần Nghi Dương muốn quản lý xí nghiệp nào, có thể cấp tốc tìm được nhà này xí nghiệp gần nhất đủ loại tư liệu. Kỳ thực ta muốn hỏi chính là, ngươi tiền mặt phong phú sao? Dương Thành Nho nói ra mục đích thật sự. Như thế nào, có cái gì lĩnh vực cần ta đầu tư sao? Trần Nghi Dương cho là Dương Thành Nho bên kia là có cái gì chính trị đầu tư nhiệm vụ. Không phải, chính là đơn thuần hỏi thăm ngươi có muốn hay không tại dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực đầu tư một tay. Dân doanh hỏa tiễn? Đúng. Dương Thành Nho gật đầu một cái. Chương 572, lần thứ nhất người máy hình người đại hội thể dục thể thao chương 572, lần thứ nhất người máy hình người đại hội thể dục thể thao Dương Thành Nho đơn giản nói cho Trần Nghi Dương một chút quốc nội dân doanh tên lửa tình huống phát triển. Điệu sở ở bạ sẽ không hề nghi ngờ là gần nhất mười mấy năm qua thành công nhất tư nhân hỏa tiễn công ty. Đồng thời cũng cho quốc nội hỏa tiễn lĩnh vực sinh ra không thiếu dẫn dắt. Truyền thống hỏa tiễn công ty đối với an toàn cực kỳ trọng thị, cái này dẫn đến những thứ này hỏa tiễn công ty tại trên kỹ thuật mới ứng dụng hết sức cẩn thận. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu, như vậy trên kỹ thuật có thể có bao nhiêu bảo thủ liền có nhiều bảo thủ. Cách làm như vậy đương nhiên không có gì không thích hợp. Bởi vì những thứ này truyền thống hỏa tiễn công ty là lấy quốc gia ngân sách tài chính, mỗi một lần phóng ra đều đốt là người đóng thuế tiền. Tại dạng này bối cảnh dưới, truyền thống hỏa tiễn công ty chỉ cần có thể an toàn hoàn thành phía trên chỉ tiêu cùng nhiệm vụ là được rồi. Bởi vì thất bại một lần mang tới ảnh hưởng là lớn vô cùng. Nhưng mà dân doanh hỏa tiễn công ty cũng không một dạng. Dân doanh hỏa tiễn công ty không có lớn như vậy trong chính trị gánh vác, cho nên có thể to gan sử dụng kỹ thuật mới, cho dù là thất bại cũng sẽ không có quá lớn kết quả, ngược lại sẽ trên kỹ thuật tìm tòi ra càng nhiều khả năng. Cho nên tại ở bạ sẽ thành công về sau, quốc nội cũng bung ra dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực. Những thứ này dân doanh hỏa tiễn công ty mặc dù trên kỹ thuật đều có xí nghiệp nhà nước bối cảnh ở sau lưng đứng đài, nhưng mà tại tài chính thượng đô là dựa vào chính mình đầu tư bỏ vốn cùng kéo đầu tư. Là có dân doanh hỏa tiễn công ty kéo đầu tư tìm được ngươi nơi này. Trần Nghi Dương theo bản năng tưởng rằng có dân doanh hỏa tiễn công ty thiếu tài chính, tìm Dương Thành Nho giúp bọn hắn kéo đầu tư. Đây cũng không phải. Dương Thành Nho nói, Hàng Châu mấy năm này tại tuyến đầu khoa học kỹ thuật thương nghiệp lĩnh vực lấy được rất nhiều thành công, cho nên ta đang suy nghĩ, có thể hay không tại dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực cũng thò một chân vào, làm tới một nhà công ty tại Hàng Châu phát triển. Dạng này à? Trần Nghi Dương suy tư một hồi, tiếp đó mở miệng nói ra, vậy ta về trước đầu điều tra nghiên cứu một chút, ta đối với lĩnh vực này cũng không hiểu. Đi. Dương Thành Nho gật đầu một cái. Cái này dân doanh hỏa tiễn không phải ngươi lần này tới trọng điểm a, còn có cái gì vậy? Tại phát hiện Dương Thành Nho không phải chịu đến người khác ủy thác tới để cho hắn đầu tư dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực, Trần Nghi Dương liền ý thức được đầu tư dân doanh hỏa tiễn chuyện này chỉ là hắn lấy ra mở ra máy hát. Thế là hắn để cho Dương Thành Nho nói tiếp đi sự tình. Có cái toàn cầu người máy hình người đại hội thể dục thể thao, Ngọc Thụ phải tham gia một chút. Dương Thành Nho mở miệng nói, toàn cầu người máy hình người đại hội thể dục thể thao. Trần Nghi Dương nghe được cái từ này về sau lập tức ý thức được cái này đại hội thể dục thể thao sau lưng khẳng định có quan phương sức mạnh học thuộc lòng sách. Bằng không thì tên tuổi làm sao dám lấy lớn như vậy. Đúng, Bắc Kinh chính phủ, Ương Thị thế giới người máy hợp tác tổ chức, Á Thái người máy luật quốc tế ban trị sự liên hợp làm chủ hoạt động, nhân ra hy vọng lần này đại hội thể dục thể thao Ngọc Thụ cũng có thể tham gia, hơn nữa cam đoan lần này đại hội thể dục thể thao công bình công chính, đại gia dựa theo thống nhất tiêu chuẩn thi đấu. Dạng này a. Nghe xong mấy nhà này tổ chức tên, Trần Nghi Dương cũng đoán được đại khái chuyện gì xảy ra. Lần trước Phương Bắc những người máy kia công ty tổ chức mình làm cái người máy đại hội thể dục thể thao, kết quả Phương Nam người máy công ty đều không đi cổ động, cuối cùng trên cơ bản cũng không làm ra cái gì bằng nước. Bây giờ mắt thấy Ngọc Thụ cái này vừa làm người máy cách đấu thi đấu các loại tranh tài khiến cho khí thế ngất trời, thế là hấp thụ lần trước giao hấn, liên hiệp mỗi tổ chức làm một cái thế giới người máy hình người đại hội thể dục thể thao. Đương nhiên, mặc dù sau lưng tổ chức rất nhiều, nặng ký nhất vẫn là Bắc Kinh chính phủ cùng Ương Thị. Không có quá nhiều cân nhắc, Trần Nghi Dương liền đáp ứng lần này Ngọc Thụ sẽ đi tham gia trận đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này lần thứ nhất người máy hình người đại hội thể dục thể thao là quốc nội tại trên người máy hình người lĩnh vực quyền nói chuyện tranh đoạt. Nếu là cái này lần thứ nhất người máy hình người đại hội thể dục thể thao làm cũng không tệ mà nói, tương lai thật sự đợi đến người máy hình người phát triển. Có quan hệ với người máy hình người thương nghiệp biểu diễn khai thác quyền nói chuyện liền bị quốc nội bên trong trong tay. Mặc dù trước mắt Ngọc Thụ không có lên bàn nhưng chỉ cần thịt lưu lại trong nồi, sớm ăn muộn ăn đều như thế. Chỉ cần Ngọc Thụ nguyện ý tham gia là được. Dương Thành Nho cũng thở dài một hơi. Lần này hắn sở dĩ tự mình đến tìm Trần Nghi Dương trò chuyện chuyện này, chủ yếu vẫn là phía trên lo lắng Ngọc Thụ lại cùng lần trước một dạng làm kiểu khác, khiến cho Phương Bắc tổ chức cái này hình người người máy đại hội thể dục thể thao không có hàm kim lượng. Bây giờ nhìn thấy Trần Nghi Dương dứt khoát đáp ứng, Dương Thành Nho tự nhiên cũng hoàn thành phía trên nhiệm vụ. Hôm sau Trần Nghi Dương đi Ngọc Thụ công ty bên kia, cùng Vương Tinh Tinh nhắc tới chuyện này. Bên kia đã đem tái sự an bài bày tỏ đều cho ta phát tới. Vương Tinh Tinh nói đưa cho Trần Nghi Dương một tấm bày tỏ. Trần Nghi Dương cầm lên liếc mắt nhìn. Cuộc thi đấu này đủ loại hạng mục vẫn rất phong phú. Trần Nghi Dương vốn cho là chỉ có điển kinh hạng mục, nhưng thì thật điển kinh hạng mục chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu là nhảy xa tại chỗ, 100m chướng ngại thi đấu cùng khác chạy bộ thi đấu. Mà ngoại trừ điển kinh hạng mục, còn có 3v3 cùng 5v5 bóng đá tranh tài. Hai cái này hạng mục lớn đều thuộc về cuộc thi đấu. Mà ngoại trừ cuộc thi đấu, còn có biểu diễn thi đấu, bên trong bao quát quần thể vũ đạo, võ thuật cùng một cái không biết làm gì linh cơ động một cái biểu diễn thi đấu hạng mục. Đương nhiên, nhân loại tương lai đối với người máy hình người chờ mong là hy vọng người máy hình người có thể trợ giúp nhân loại hoàn thành một chút lặp lại tính chất lao động chân tay. Cho nên lần này người máy hình người đại hội thể dục thể thao còn an bài tràng cảnh thi đấu. Tổng chung chia làm công nghiệp tràng cảnh, y dược tràng cảnh, khách sạn tràng cảnh, cất vào kho tràng cảnh 4 cái loại lớn. Những thứ này tràng cảnh cuộc so tài tranh tài hạng mục trên cơ bản cũng là vận chuyển, chỉnh lý, đóng gói, sạch sẽ, tiếp khách các loại tranh tài. Chủ yếu là khảo sát người máy hình người phải chăng có thể tại những này tràng cảnh bên trong thay thế nhân loại hoàn thành lao động. Trần Nghi Dương cảm thấy những hạng mục này thiết kế phi thường tốt. Mặc dù những hạng mục này nhìn tương đương nhàm chán, nhưng thực tế tương đương khảo nghiệm người máy hình người kỹ thuật năng lực. Hơn nữa để cho trận đấu này nhìn càng có thương nghiệp ứng dụng bên trên ý nghĩa. Người máy cách đấu tranh tài không có sao? Trần Nghi Dương dò hỏi. Ngọc Thụ hình người người máy phía trước nổi danh cũng là bởi vì cử hành cách đấu tranh tài. Như thế nào lần này người máy hình người đại hội thể dục thể thao không có an bài cách đấu tranh tài? Có, nhưng người máy cách đấu trước khi tranh tài mấy ngày muốn thông qua ngoại vi thi đấu thu được tư cách mới có thể tham gia đang thi đấu, cho nên tại một cái khác tranh tài bên ngoài. Cái gọi là ngoại vi thi đấu là quốc tế sự kiện thể thao phổ biến áp dụng một loại tư cách tuyển bạt cơ chế. Nổi danh nhất cũng tỷ như vật cuộc, muốn trước thông qua ngoại vi thi đấu thu được tham gia trận đấu tư cách, sở thuộc đội bóng tài năng chính thức tiến vào vật cuộc tranh tài. Bởi vì người máy cách đấu đối với người máy tính năng yêu cầu cực kỳ cao. Nếu như cho phép bất luận cái gì người máy công ty đều báo danh cái này tái sự, rất dễ dàng dẫn đến tái sự trở nên khó coi. Cho nên cần trước tiên thông qua ngoại vi thi đấu, xác định dự thi công ty người hình người máy nắm giữ đánh cách đấu của so tài năng lực, mới cho phép nhà này công ty hình người người máy tham gia đang thi đấu. Lần tranh tài này coi như không tệ. Trần Nghi Dương xem xong tất cả lịch đấu an bài về sau, cảm giác lần này lần thứ nhất người máy hình người đại hội thể dục thể thao phía trên vẫn tương đối coi trọng, tìm nhân tài chuyên nghiệp chế định tái sự. Chương 573, Emily thiếu sót chương 573, Emily thiếu sót lần tranh tài này mọi mặt đều cân nhắc đến, từ truyền thống thể dục thi đấu đến hiện đại thương nghiệp ứng dụng. Để cho cuộc thi đấu này trở nên không chỉ là thương nghiệp hóa sự kiện thể thao, vẫn là đối với dự thi người máy tất cả năng lực một cái tổng hợp khảo nghiệm. Dạng này thiết trí không chỉ có thể để cho lớn công ty hiện ra nhà mình người máy tính năng, càng làm cho rất nhiều thiếu khuyết tài chính cùng đầu tư tiểu công ty hiện ra kỹ thuật, hấp dẫn lớn công ty cùng người đầu tư đầu tư. Ngọc Thụ sẽ lấy ra tốt nhất kỹ thuật tới tham gia lần tranh tài này. Vương Tinh Tinh đối với lần tranh tài này cũng phi thường trọng thị. Ngọc Thụ trước mắt mặc dù tại người máy thương nghiệp lĩnh vực có tiến triển không nhỏ, hơn nữa còn nắm giữ lợi nhuận năng lực. Nhưng chủ yếu lợi nhuận đều đến từ Ngọc Thụ chó robot phía trên, người máy hình người trước mắt còn thuộc về thâm hụt tiền kiếm lời gào to cục diện. Nếu như có thể thông qua tham gia lần tranh tài này, đem Ngọc Thụ hình người người máy chào hàng ra ngoài, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nhìn thấy Vương Tinh Tinh coi trọng như vậy lần này người máy hình người đại hội thể dục thể thao, Trần Nghi Dương cũng tính toán đợi đến tranh tài chính thức bắt đầu về sau, đi Bắc Kinh bên kia hiện trường xem tranh tài. Trở lại nhà mình công ty, Trần Nghi Dương tiếp tục chú ý nhà mình tránh mua công ty tình huống trước mắt. Trước mắt Trần Nghi Dương danh nghĩa xí nghiệp đánh giá giá trị cao nhất Nghi Dương ô tô. Nhưng hơi xa xí nghiệp không có 3, 4 năm đặt nền móng không cách nào từ trong rất nhiều xa xí cạnh tranh lan truyền ra. Cho nên Trần Nghi Dương đối với Nghi Dương ô tô chú ý cũng không nhiều, mà tránh mua cũng không đồng dạng. Trước mắt tránh mua đại chiến công thủ quá nhanh, đốt tiền cũng rất nhiều. Thường thường mấy ngày liền muốn biến hóa một lần công thủ tiết tấu, cho nên cần đầu nhập rất nhiều tinh lực. Trần Nghi Dương đoạn thời gian gần nhất thương nghiệp sắp đặt, vô luận là ăn uống vẫn là sống tươi, kỳ thực cũng là đang cấp Nghi Dương tránh mua tăng thêm đánh thắng tránh mua đại chiến thẻ đánh bạc. Sấu đoàn gần nhất làm ra miễn phí tiễn đưa 7 ngày kem ly hoạt động, có phải là vì đối kháng chúng ta Nghi Dương tránh mua trước đây giá thấp kem ly hoạt động? Trương Sâm cho Trần Nghi Dương hồi báo sấu đoàn gần nhất động tĩnh. Bọn hắn cùng nhà ai kem ly công ty hợp tác? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Sấu đoàn không có cùng kem ly công ty mở rộng hợp tác, mà là cùng một chút tiệm nước giải khát cùng gánh chịu chi phí làm hoạt động lần này. Sấu đoàn vì mở rộng bình đại, mà thương gia chủ yếu là vì thu hoạch khách hàng. Trương Sâm nói cho Trần Nghi Dương một chút sấu đoàn đẩy ra hoạt động này quy tắc, hoạt động bắt đầu về sau, sấu đoàn sẽ miễn phí cho người sử dụng mỗi ngày tiễn đưa một tấm kem ly khoán, người sử dụng dùng khoán tại thương gia bên kia hoạch tiêu sau đó, liền có thể miễn phí thu được một cái kem ly cầu. Chỉ có thể đổi kem ly cầu. Giống như dùng mấy chục tấm khoán có thể đổi nguyên một thùng kem ly. Trương Sâm hồi đáp, bọn hắn khoán cho số lượng nhiều không? Trần Nghi Dương cảm giác hoạt động này giống như có thiếu sót. Phổ thông người sử dụng một ngày một tấm, hắc kim người sử dụng một ngày 5 cái, những thứ này khoán còn có thể chuyển tạo. Có thể chuyển tạo. Trần Nghi Dương hỏi. Đúng. Trương Sâm hồi đáp. Cái kia xấu đoàn phải xong đời. Trần Nghi Dương nghe được Trương Sâm trả lời trực tiếp nở nụ cười. Cái này xấu đoàn bên ngoài bán lĩnh vực làm nhiều năm như vậy, lần này làm sao lại làm ra tới này dạng một cái trăm ngàn chỗ hở hoạt động. Nghi Dương tránh mua mặc dù thành lập thời gian không dài, nhưng Trần Nghi Dương ở đây đã góp nhặt rất nhiều kinh nghiệm. Trong đó chủ yếu nhất một đầu chính là bất kỳ hoạt động gì, tại quy định quy tắc thời điểm, trước tiên nghĩ tới cũng không có thể là khách hàng, cũng không thể là thương gia, mà là cần suy xét hoạt động này sẽ hay không có sẽ bị Dương Mao Đảng cầm lấy đi nổ lông dê khả năng tính chất. Ở trong nước, Dương Mao Đảng là một cái khổng lồ quần thể. Cái quần thể này bên trong có một bộ phận người là thuần túy dựa vào cái này tới kiếm tiền ăn ý khách, nhưng lại bộ phận quần thể đều thuộc về thông thường tiết kiệm tiền đảng. Bọn hắn có vô số cái lẫn nhau câu thông tin tức nhóm, một khi có cái gì thiếu sót hoặc tiện nghi có thể nhặt, tin tức sẽ nhanh chóng truyền lại đến lỗ tai mỗi một người bên trong. Tiếp đó bọn hắn liền sẽ thuần thục lợi dụng thiếu sót tới hao thương gia lông dê, vì mình tiêu phí tiết kiệm một chút tiền. Cho nên, những thứ này Dương Mao Đảng kỳ thực cũng coi như là sân thượng bình thường khách hàng, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi ngàn vạn lần không thể tại quy tắc thiết trí bên trên có thiếu sót. Lần này xấu đoàn đẩy ra miễn phí kem ly hoạt động, thô nhìn hết không có vấn đề gì. Nhưng đầu tiên thứ nhất, khoán phát nhiều lắm. Hắc kim người sử dụng một ngày 5 cái khoán, nhưng hắc kim người sử dụng cũng là người, tổng không có khả năng một ngày ăn 5 cái kem ly cầu ai, cho nên, loại quy tắc này thiết trí tất nhiên sẽ để cho một bộ phận hắc kim người sử dụng bán đi trong tay mình khoán. Mà phổ thông người sử dụng mỗi ngày đều có một tấm khoán, kỳ thực đã rất nhiều. Cho nên hắc kim người sử dụng trong tay nhiều hơn khoán chắc chắn sẽ không rơi xuống phổ thông người sử dụng trong tay, mà là sẽ bị rất nhiều Dương Mao Đảng giá thấp mua đi. Mà phía trước thiết định quy tắc cũng đã nói, mấy chục tấm khoán có thể đổi nguyên một thùng kem ly. Trần Nghi Dương đã có thể thấy trước hoạt động lần này kết cục. Thương gia cùng xấu đoàn hợp tác, đẩy ra kem ly khoán, không phải là bởi vì cái này có thể kiếm tiền, mà là hy vọng bỏ tiền để cho xấu đoàn sân thượng người sử dụng tới trong tiệm tiêu phí, thông qua online con đường hay là offline con đường tới trong tiệm, ngoại trừ mua miễn phí kem ly, còn có thể mua cửa hàng bên trong khác sản phẩm. Kem ly chỉ là hấp dẫn khách hàng một cái móc, cho nên thua thiệt ít tiền là có thể tiếp nhận, có thể tại trên thương phẩm khác kiếm về là được. Nhưng mà xấu đoàn thiết định khoán có thể bán trao tay cùng với đối với duy nhất một lần dùng khoán số lượng không thiết lập hạn chế hoạt động quy tắc. Để cho những cái kia nhìn thấy cơ hội Dương Mao Đảng có thể dùng mấy đồng tiền rẻ tiền giá cả thu hoạch số lớn khoán, trực tiếp từ thương gia nơi đó đổi đi cả tùng kem ly. Cái kia thương gia liền trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên bản trông cậy vào dùng miễn phí kem ly cầu đổi lấy khách hàng, nhưng bây giờ không chỉ không có thu được khách hàng, ngược lại bị cả thùng hao đi nhà mình trong tiệm kem ly. Thương gia chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại này hao tổn. Đoán chừng bị đổi đi mấy thùng về sau, liền nên cự tuyệt tham gia hoạt động, lấy đủ loại lý do không chấp nhận khác bình thường người sử dụng lấy tới sử dụng kem ly miễn phí khoán. Sự tình cùng Trần Nghi Dương nghĩ không sai bị lắm. Xấu đoàn hoạt động này đẩy ra không lâu sau, Dương Mao Đảng liền lập tức ý thức được xấu đoàn trong quy tắc thiếu sót. Những thứ này Dương Mao Đảng cấp tốc từ người dùng khác trong tay thu được kem ly quán, tiếp đó tại tuyến bên trên tập trung đặt hàng, trực tiếp duy nhất một lần làm đi nguyên một thùng kem ly. Vừa mới bắt đầu tham gia hoạt động thương gia còn không có phản ứng lại, bị người miễn phí đổi đi mấy thùng kem ly. Nhưng rất nhanh các cũng ý thức được, bởi vì xấu đoàn trong quy tắc thiếu sót, hoạt động lần này bọn hắn không chỉ không có dựa theo dự đoán như thế thu được khách hàng, ngược lại là miễn phí cho Dương Mao Đảng làm công hiến. Thế là đại lượng chủ quán sau đó tại đối mặt người sử dụng đặt hàng, trực tiếp lấy trong tiệm kem ly không còn làm mực ớ, cự tuyệt tiếp nhận người sử dụng dùng khoán đổi lấy kem ly. Tiếp đó, xấu đoàn hoạt động này ngược lại là đem xấu đoàn danh tiếng làm hỏng. Phổ thông người sử dụng căn bản dùng khoán đổi không đến kem ly, mà thương gia rút rất nhiều tiền, lại căn bản không đổi đến khách hàng. Chỉ có Dương Mao Đảng thắng cục diện xuất hiện. Hơn nữa những thứ này lông dê đông đảng chỉ là lợi dụng quy tắc thiếu sót, cũng không có phạm pháp, xấu đoàn muốn truy cứu đều truy cứu không được. Chương 574, phim điện ảnh mở chói. Chương 574, phim điện ảnh mở chói. Tại Hàng Châu chờ đợi mấy ngày, đem sự tình xử lý xong về sau, Trần Nghi Dương lại một lần nữa tới Bắc Kinh. Lần này tới một cái là chuẩn bị vì Ngọc Thụ sau đó muốn tham gia thế giới người máy hình người đại hội thể dục thể thao đứng đài. Một cái khác nhưng là quản lý một chút danh nghĩa mình Nghi Dương giải trí. Trần Nghi Dương tại ngành giải trí đầu tư mặc dù nhiều, nhưng phía trước chỉ có hai nhà công ty, một cái phụ trách đầu tư phim điện ảnh, một cái phụ trách ký kết nghệ nhân. Về sau Trần Nghi Dương đem hai nhà này công ty sáp nhập về sau, để bạn phía trước phụ trách cho Dương Cá Chép cùng Tống Hy làm người quản lý Trần Lâm quản lý công ty. Công ty tổng bộ cũng từ lúc đầu Hàng Châu rời đến Bắc Kinh. Theo lý mà nói, Trần Nghi Dương danh hạ công ty có thể tại Hàng Châu phát triển đều tại Hàng Châu phát triển. Nhưng bất đắc dĩ tại ngành giải trí, Bắc Kinh địa lý ưu thế quá lớn, công ty đặt ở Hàng Châu, làm cái gì cũng không thuận tiện. Đương nhiên, Thượng Hải cũng coi như là ngành giải trí một cái khác trung tâm. Nhưng mà Trần Nghi Dương tại Thượng Hải người bên kia mạch có hạn, ngược lại là tại Bắc Kinh nhận biết rất nhiều người của giới giải trí. Cho nên dứt khoát ngay tại Hàng Châu lưu lại cái phân bộ dùng để nộp thuế, trên thực tế đem tổng bộ rời đến Bắc Kinh. Trần tổng, Trần Lâm đem Nghi Dương giải trí gần nhất một chút phát triển cùng đầu tư kế hoạch đưa cho Trần Nghi Dương xem qua về sau, tiếp tục mở miệng nói. Gần nhất có tiểu đạo tin tức xưng, phía trên sẽ đối với trường kịch phim truyền hình mở trói, cụ thể phương sách bao quát bãi bỏ 40 tụ tập hạn mức cao nhất cùng quý bá kịch nhất thiết phải khoảng cách 1 năm quy định cải biên phục chế không hạn chế nhật hàng kịch. Cổ trang kịch truyền ra số lượng tăng thêm, rút ngắn thẩm tra chu kỳ, có thể bên cạnh thẩm bên cạnh truyền bá, bên cạnh truyền bá bên cạnh đuổi. Phức tạp đề tài, đặc thù đề tài có thể mặt đối mặt câu thông, tức thời cho phản hồi ý kiến. Thật hay giả? Trần Nghi Dương quay đầu nhìn về phía Trần Lâm. Những thứ này cải cách phương sách có thể được xưng là lớn mật, tương đương trực tiếp đem lúc trước mười mấy năm qua thêm tại trên phim truyền hình trường kịch quy định đều hủy bỏ. Nghe nói khả năng cao thật sự. Trần Lâm cũng không dám nhiều lời, dù sao bây giờ chính thức văn kiện còn không có xuống. Nếu như những thứ này quy định xuống mà nói, đối với trường kịch chế tác sau khi lợi hảo, chúng ta phải chăng muốn tăng thêm đối với trường kịch đầu tư. Nam Tần Văn Học Mạng cải biên cảm giác có thể là một chút. Trần Nghi Dương cảm thấy bây giờ phim truyền hình thị trường khốn cảnh bắt nguồn từ hai cái. Một cái là phim điện ảnh ngành nghề trước mắt đang chú ý lực kinh tế phương diện bên trên bại bởi giờ OUIN cùng trò chơi. Mặc dù phim điện ảnh ngành nghề là chủ lưu ngành nghề, một khi xuất hiện tác phẩm tốt rất dễ dàng liền bị phía trên chú ý đến. Nhưng trên thực tế, cho dù là một bộ siêu cấp bạo hỏa phim điện ảnh, có thể mang tới kinh tế lợi tức kỳ thực còn không bằng một cái trung đẳng chất lượng trò chơi tới nhiều. Bạo hỏa phim điện ảnh lợi nhuận lớn nhất kỳ thực đều bị diễn viên ăn hết. Mà diễn viên thông qua biểu diễn bạo hỏa kịch mang tới quảng cáo, đại ngôn, thậm chí trực tiếp khen thưởng lợi tức cũng là cùng phim điện ảnh bên sản xuất không quan hệ. Cái này cũng là vì cái gì nắm giữ khổng lồ như thế thị trường quốc nội phim điện ảnh ngành nghề xuất phẩm phim điện ảnh chất lượng từ đầu đến cuối không cách nào cùng Nhật Hàn so sánh. Bởi vì Nhật Hàn bên kia phim điện ảnh công ty là thực sự làm nghiền ép, thật sự thông qua nghiền ép diễn viên nghệ nhân thu được đại lượng thu vào, có động lực đi chế tác tốt hơn phim điện ảnh. Mà quốc nội truyền hình điện ảnh ngành nghề người hành nghề cũng chỉ có thể thông qua quy tắc ngầm cùng trao đổi ích lợi tới cùng diễn viên sau lưng quản lý công ty đạt tới hiệp nghị, thu hoạch một bộ phận lợi tức. Nhưng này cũng dẫn đến quốc nội rất nhiều phim điện ảnh căn bản chính là vì nghệ nhân phục vụ, mà không phải vì chế tác một bộ tốt đẹp phim điện ảnh phục vụ. Mà phim điện ảnh nghề nghiệp một cái khác khốn cảnh thì lại đến từ tại đám người xem. Bởi vì lúc trước phim điện ảnh ngành nghề là vì nghệ nhân phục vụ, mà nghệ nhân biểu diễn phim điện ảnh mục đích chủ yếu là vì thu hoạch nổi tiếng, hảo thông qua quảng cáo đại ngôn thu hoạch lợi tức. Như vậy tối nguyện ý vì minh tinh đại ngôn trả tiền nữ tính quần thể tự nhiên là trở thành các nghệ nhân muốn lấy lòng mục tiêu, cho nên phim điện ảnh chế tác cũng phải lấy lòng nữ tính quần thể. Cái này dẫn đến quốc nội truyền hình điện ảnh ngành nghề người ủng hộ càng ngày càng tập trung ở trên nữ tính quần thể, dẫn đến số lớn nam tính quần thể không chiếm được xem trọng. Liên xem như đồ đần nếu biết, một kiện hàng hóa người ủng hộ càng nhiều mới càng tốt kiếm tiền. Nhưng truyền hình điện ảnh ngành nghề mấy năm này lại vẫn cứ không ngừng thu hẹp chính mình quần thể. Cho nên Trần Nghi Dương cảm giác, nếu như những thứ này cải cách cùng phương sách thật có thể thi hành xuống mà nói, đầu tư Nam Tần cải biên, đem lúc trước không chịu đến coi trọng nam tính người xem đặt vào đến truyền hình điện ảnh nghề nghiệp chủ lưu khách hàng quần thể, nói không chừng có thể bạn sống trước mắt phim điện ảnh thị trường. Nam Tần Văn Học Mạng cải biên sao? Trần Lâm nghĩ nói phía trước còn thật sự có một bộ Nam Tần Văn Học Mạng cải biên kịch liên lạc chúng ta. Tên gọi là gì? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Phàm nhân tu tiên truyện. Cái này a? Trần Nghi Dương tự nhiên biết cái này văn học mạng lương im. Cụ thể nói một chút. Là như vậy. Trần Lâm nói, phàm nhân tu tiên truyện hoạt hình cải biên quyền phía trước thuộc về Vạn Duy Hoạt Hình. Vạn Duy Hoạt Hình thông qua chế tác phàm nhân tu tiên truyện thu được đại lượng lợi tức cùng chú ý, đặc biệt là phàm nhân tu tiên truyện hoạt hình, bây giờ đã trở thành hàng nội địa hoạt hình lĩnh vực nóng nảy nhất phim theo mùa một trong, hơn nữa người ủng hộ nam nữ tỷ lệ tương đương khỏe mạnh. Cho nên bọn hắn dự định liên hợp Kim Sắc truyền hình điện ảnh cùng một chỗ đem phàm nhân tu tiên truyện phim truyền hình chế tác được. Bất quá loại này kịch cần đầu tư phi thường lớn, cho nên bọn hắn hy vọng có thể tìm một nhà truyền hình điện ảnh bình đài liên hợp chế tác. Quốc nội đại chế tác phim điện ảnh tiền kỳ đầu nhập rất nhiều, hơn nữa vô cùng ỷ lại vu thông qua bài luận quyền phát sóng hồi vốn, cho nên loại này kịch bình thường đều cần tìm phim điện ảnh bình đài hợp tác chế tác, tránh nếu như kịch chuyển ra không lý tưởng, lô vốn quá nhiều. Trước mắt quốc nội phim điện ảnh bình đài chỉ mấy cái như vậy. Trần Nghi Dương chi phía trước thu mua bị lì cũng coi như nửa cái, Vạn Duy Hoạt Hình cùng Kim Sắc truyền thông tìm được Nghi Dương truyền hình điện ảnh tự nhiên rất bình thường. Như vậy đi, Trần Nghi Dương nói, giúp ta liên lạc một chút hai nhà này công ty người phụ trách, chúng ta cùng một chỗ tâm sự. Đi. Trần Lâm lập tức gật đầu. Trần Nghi Dương bên này một liên hệ, bên kia lập tức đã hẹn gặp mặt thời gian. Trước mắt truyền hình điện ảnh ngành nghề, ai không muốn cầm tới Trần Nghi Dương đầu tư a? Trần Nghi Dương bên này vì để tránh cho cùng đối phương không biết quá mức lung túng, thế là kéo gần nhất tại Bắc Kinh người quen Lưu Bóng Trắng xem từ Lưu Bạch cùng một chỗ cùng đi. Gần nhất truyền hình điện ảnh ngành nghề muốn mở trói nghe nói không? Trần Nghi Dương cùng từ Lưu Bạch sớm đến nước hẹn chỗ, ngồi xuống trước Hàn Huyên. Nghe nói, từ Lưu Bạch điểm đầu. Người đánh giá thế nào? Trần Nghi Dương muốn nghe một chút nghiệp nội nhân sĩ đối với cái này một nghe đồn cách nhìn. Xem như tân triều nhã chính a. Từ Lưu Bạch nói đạo mới ty trưởng cưỡi ngựa nhậm chức cây đốt thứ nhất, coi như đốt không tệ. Nguyên lai là đổi mới rồi ty trưởng sao? Trần Nghi Dương chi phía trước thật đúng là không biết là nguyên nhân này. Đúng. Từ Lưu Bạch điểm đầu nói, vị này ty trưởng trước đây chiến tích là một tay bồi dưỡng ra lưới lớn cùng hơi màn kịch ngắn, mà hai cái này lĩnh vực mặc dù có thể ở trong nước làm, hạch tâm chính là thẩm tra vừa phải nới lỏng. Cảm giác kia vẫn có thể chờ mong một chút. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, hỏi, đúng, các ngươi phía trước làm báo táp làm thế nào? Chương 575, ai ngủ ai? Chương 575, ai ngủ ai? Đã làm được. Thứ Lưu Bạch nói đạo, hậu kỳ cũng đã chế tạo xong. Nhờ vào Trần Tổng Ngài đầu tư, phía trên đối với bộ này phim truyền hình thẩm tra cũng tương đối rộng rãi, rất đa tình tiết đều được giữ lại. Vậy là tốt rồi. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, quay đầu đem phim mẫu cho ta phát một phần, ta sớm xem. Đó không thành vấn đề. Thứ Lưu Bạch không chút do dự đáp ứng xuống. Giống loại này còn không có chính thức chiếu phim truyền hình, ngoại trừ đệ chính phiên bản, theo lý mà nói là không thể tùy tiện cho người khác nhìn. Vạn nhất lưu truyền ra ngoài bị trộm bản công ty thu được, như vậy đối với truyền hình điện ảnh công ty tạo thành đả kích là có tính chất hủy diệt. Nhưng Trần Nghi Dương mở miệng, những thứ này đều không phải là vấn đề. Từ Lưu Bạch trong lòng còn âm thầm nghĩ, nếu là Trần Nghi Dương bên kia thật bởi vì bảo quản bất tiện, để cho Lưu Bóng Trắng xem cho Trần Nghi Dương phiên bản lưu truyền ra đến liền tốt. Về sau Lưu Bóng Trắng xem lại chủ kịch, cái kia Trần Nghi Dương không thể đền bù tính chất đầu tư 2-3 bộ. Chúng ta có phải hay không đến chậm? Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bên ngoài, Vạn Duy Hoạt Hình cùng Kim Sắc Truyền Thông người cũng đến. Không có, là chúng ta đến sớm tâm sự, ta cùng Lưu Trắng rất lâu không gặp mặt, cho nên cũng coi như là mượn cơ hội này liên lạc một chút tình cảm. Trần Nghi Dương đứng lên cùng Vạn Duy cùng với Kim Sắc Truyền Thông người nắm tay. Vị này là Dương Dương đạo diễn. Kim Sắc Truyền Thông người phụ trách cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút theo bọn hắn cùng đi đến một nữ tính. Ngài khỏe. Trần Nghi Dương cùng vị này nữ đạo diễn nắm tay. Vị này Dương Dương đạo diễn đại danh, Trần Nghi Dương cũng là nghe qua rất nhiều lần. Mặc dù là vị nữ tính đạo diễn, nhưng mà nàng quay chụp phim điện ảnh đề tài cũng rất phong phú, từ gia đình luân lý kịch đến lịch sử chiến tranh kịch, đô thị tình cảm kịch cùng với huyền huyễn kịch, vị này đạo diễn đều vô qua. Hơn nữa trong đó nổi danh còn không ít, tỉ như Tương Dạng, Giáp Tâm, Mộng Hoa Ghi Chép cũng là nàng quay chụp. Trần Nghi Dương không nghĩ tới vị này nữ đạo diễn thế mà cũng tiếp phàm nhân tu tiên chuyện quay chụp. Người trong vòng đều biết ngài Trần tổng đối với đầu tư phim điện ảnh chất lượng rất coi trọng, cho nên chúng ta mang theo Dương Dương đạo diễn tới, để cho nàng cho ngài tự mình nói một chút quay chụp lý niệm. Được a. Trần Nghi Dương nghe ra được hai nhà này người phụ trách đều rất thiết thực. Cái kia còn nói gì, Trần Nghi Dương trực tiếp nghe vị này Dương Dương đạo diễn giảng giải quay chụp lý niệm. Kỳ thực lần này sở dĩ tiếp nhận phàm nhân tu tiên chuyện cải biên, một cái nguyên nhân trọng yếu là cái này lớn ịp đã có thành thục phim hoạt hình phim theo mùa, cho nên tại trên phim truyền hình chế tác, ta chuẩn bị tận lực cùng phim hoạt hình làm chuẩn. Bởi vì phim hoạt hình đã chứng minh bọn hắn chế ra nội dung là rộng được hơn nên, cho nên phim truyền hình muốn làm chính là tại ạ nỉ mảnh trên cơ sở tiến hành cắt giảm, tăng tốc tiết tấu, lấy thích ứng phim điện ảnh phát ra phương thức. Nam nữ diễn viên như thế nào chọn lựa? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Đều không có định, nếu là Trần tổng ngài có giới thiệu người chọn vậy thì không thể tốt hơn nữa. Trần Nghi Dương nếu là đầu tư bộ kịch này, nam nữ chính chắc chắn ít nhất phải chỉ định một cái. Bất quá phàm nhân bộ kịch này là điển hình nam tần văn học mạng, nhân vật nam chính là tuyệt đối trung tâm, chỉ cần nhân vật nam chính có thể chống lên tới này bộ kịch là được. Cho nên Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, cuối cùng mở miệng nói ra, nhân vật nam chính ta tín nhiệm Dương Dương đạo diễn phán đoán của ngài, nhân vật nữ chính mà nói, ta công ty danh hạ Tống Hy như thế nào? Tống Hy trải qua hơn mấy năm rèn luyện, bây giờ diễn kỹ cũng coi như có thể. Trần Nghi Dương muốn một cái nam tần kịch viền diện nữ chính cho Tống Hy, ngược lại cũng không quá mức. Dù sao Tống Hy gương mặt kia vẫn rất thích hợp cổ trang. Không có vấn đề. Dương Dương đạo diễn lúc này đáp ứng xuống. Cái kia Trần tổng chính là định đầu tư. Vạn Duy Hoạt Hình cùng Kim Sắc Truyền Thông người nghe xong Trần Nghi Dương đều chỉ định nữ nhân vật chính, vậy khẳng định là muốn đầu tư a, đúng. Trần Nghi Dương lúc này gật đầu. Lúc trước hắn nghe được đạo diễn thuyết chuẩn bị dựa theo phim hoạt hình nội dung tiến hành quay chụp, Trần Nghi Dương liền biết cái này kịch chụp đi ra tối thiểu nhất sẽ không quá kém. Phim điện ảnh ngành nghề sợ nhất đạo diễn dựa theo ý nghĩ của mình sửa bậy nguyên tắc. Thành thành thật thật dựa theo y nguyên tắc quay chụp kịch kỳ thực đều không kém. Kế tiếp Trần Nghi Dương cùng Vạn Duy cùng với Kim Sắc Truyền Thông người lại nói một chút chi tiết về sau, xem như chính thức quyết định lần này hợp tác. Nói xong rồi về sau, bởi vì Trương Ngọc Linh nhà cùng Dương Dương đạo diễn chỗ ở cách nhau không xa, thế là Trần Nghi Dương dứt khoát mang tới Dương Dương đạo diễn tiễn đưa nàng đoạn đường. Người trong vòng đều nói Trần tổng là chính nhân quân tử, ta trước đó còn không tin, bây giờ là thực sự tin. Trong xe, Dương Dương đạo diễn đột nhiên mở miệng. Nói thế nào? Trần Nghi Dương có chút kỳ quái. Chính mình nơi nào xem như chính nhân quân tử? Đến bây giờ cũng không kết hôn, mặc dù không có về đạo đức phong hiểm, nhưng mà dưới chân đạp lên thuyền cũng không biết có mấy cái. Trong vòng công ty, nhưng phàm là cùng người đầu tư nói chuyện hợp tác, đàm luận đầu tư, đều phải mang lên công ty bên trong dáng dấp dễ nhìn nam nữ diễn viên đi qua cùng đi. Gặp phải ưa thích chấm mút cùng chiếm tiện nghi đều xem như người tốt. Có người đầu tư liền đầu tư ý nguyện cũng không có, liền xách một chút yêu cầu quá đáng. Nhưng mà vòng tròn bên trong đánh giá Trần tổng ngài cũng là, nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn, chưa bao giờ cần ngoài định mức phục vụ, như thế vẫn chưa đủ chính nhân quân tử sao? Thì ra là như thế. A, Trần Nghi Dương im lặng cười một tiếng. Hắn tại giới phim ảnh bây giờ năng lượng lớn như vậy, sở dĩ không chơi minh tinh, không cần người ngủ cùng cái gì, đơn thuần chỉ là không yên lòng. Giới phim ảnh tử bên trong không phải là không có người tốt, vốn lấy giới phim ảnh tử bên trong phổ biến tập tục mà nói, đại bộ phận nam nữ diễn viên đều biết hết khả năng bắt được hết thể có thể cơ hội trèo lên trên. Một khi bị bọn hắn cuốn lên, vậy phiền phức cũng không nhỏ. Trần Nghi Dương làm một trẻ tuổi như vậy phú hào, nếu là hắn tại giới phim ảnh buông tay buông chân chơi, đây không phải là hắn ngủ người khác, mà là người khác ngủ hắn. Những cái kia nam nữ diễn viên nhưng phàm là có một cơ hội, không thể bắt được Trần Nghi Dương căn này đuổi ôm đến chết. Trần Nghi Dương cũng không muốn tại sự nghiệp tăng tiến kỳ trọc hoa gì bên cạnh tin tức phiền phức. Nhìn chung lịch sử, đại bộ phận đại nhân vật xảy ra chuyện cũng là xuất hiện ở trên quan hệ nam nữ. Bên cạnh Trần Nghi Dương cũng không phải không có mỹ nữ, hà tất đi treo chọc giới phim ảnh bọn này chuyên nghiệp diễn trò. Dung mạo xinh đẹp tuổi trẻ nam nữ diễn viên vừa nắm một bó to, giống Trần Nghi Dương trẻ tuổi như vậy ngàn ước phú hào thế nhưng là toàn cầu đều tìm không ra mấy cái. Thế là Trần Nghi Dương đối với Dương Dương đạo diễn nói, vậy ngài nói, bằng vào ta thân phận, ta để cho người ta bồi ta, là ta ngủ các nàng, vẫn là các nàng ngủ ta. Trần Nghi Dương câu nói này vừa ra khỏi miệng, Dương Dương đạo diễn lập tức ý thức được mới vừa nói bậy. Thế là nàng đội bằng nói, là ta hiểu sai, dựa theo ngành nghề tư duy theo quán tính suy tư. Trong nghề ưa thích ngủ nam nữ minh tinh cái đám kia người, bản thân liền là người trong vòng, tài sản cũng nói nhiều hay không. Nữ minh tinh bị bọn hắn ngủ, liền xem như cùng bọn hắn tự bạo, cũng lấy không được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng nếu là phàm là có cái nữ minh tinh có thể cùng Trần Nghi Dương ngủ mấy lần, chỉ cần nguyện ý tự bạo. Chính là có Trần Nghi Dương người đối diện bỏ tiền tới ủng hộ nữ minh tinh. Cho nên, Trần Nghi Dương mới sẽ không bị đầu nhỏ khống chế đầu to, tùy tiện ngủ cái gì nữ minh tinh. Chương 576, tam thể hạng mục chương 576, tam thể hạng mục tại Trương Ngọc Linh trong nhà nghỉ ngơi một ngày sau. Cung Phạm khi biết Trần Nghi Dương tới Bắc Kinh về sau, cho Trần Nghi Dương cứ gọi điện thoại tới hẹn lấy gặp một lần. Trần Nghi Dương ngồi xe đến Cung Phạm trong nhà về sau, phát hiện Cung Phạm còn gọi mấy người khác trong nhà. Giới thiệu một chút, vị này là Ương Thị nào đó quan vương, vị này là Đằng Húc nhà sản xuất Lý Thái Mây. Cung Phạm đơn giản cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút mấy người khác thân phận. Làm gì, địa cầu lang thang muốn chụp phim truyền hình. Trần Nghi Dương xem xét địa bộ này, cảm giác ngoại trừ địa cầu lang thang muốn chụp phim truyền hình chuyện này, vô luận như thế nào cũng thu thập không đủ loại tổ hợp này á, không phải địa cầu lang thang, là tam thể. Cung Phạm nói, tam thể viện trợ. Trần Nghi Dương kinh ngạc hỏi thăm, đúng. Cung Phạm gật đầu, độ khó này cũng lớn. Liền xem như Cung Phạm đề nghị, Trần Nghi Dương đều cảm giác có chút không đáng tin cậy. Tam thể nguyên tắc viết cực kỳ đặc sắc, nhưng cùng lúc bay chụp độ khó cũng phi thường lớn. Khoa huyễn vốn là thuộc về tiểu chúng lĩnh vực, nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì nội dung nguyên nhân, dẫn đến hắn truyền hình điện ảnh tác phẩm chi phí muốn so khác nội dung tác phẩm cao. Liền xem như lại mềm khoa huyễn, cũng phải hơn mấy cái đặc hiệu đắt tiền. Chớ đừng nhắc tới tam thể loại này cứng rắn khoa huyễn, đầu nhập lớn, chi phí cao, quay chụp độ khó cũng cao. Nguyên tắc phấn khích trình độ lại để cho độc giả đối với nó truyền hình điện ảnh hóa chờ mong tương đối cao. Một khi quay chụp không tốt, đó chính là tốn công mà không có kết quả, không chỉ có đập danh tiếng, còn thiệt thòi tiền. Còn có chính là, không thiếu cao tầng quan phương cũng là tam thể fan hâm mộ. Phía trước tam thể liền đi ra một bản phim điện ảnh, nhưng mà đang thả chiếu phía trước bị phía trên quan phương tự mình nhìn một lần, trực tiếp cho chém đứt không cho phép phát hình. Bởi vì chụp quá vụn, quan phương đều cảm thấy phóng suất đập yếu chưa bài. Bất quá nếu là Cung Phạm tự mình làm đạo diễn quay chụp lời nói, giống như cũng không phải không thể thành công, ngươi chuẩn bị tự mình đến chụp. Trần Nghi Dương hỏi thăm Cung Phạm. Không không không. Cung Phạm lập tức lắc đầu nói, đất của ta cầu lang thang xưa gì đều không có chụp xong, làm sao có thể tiếp công việc này. Cái kia. Trần Nghi Dương nhìn về phía Ương Thị cùng Đằng Húc tới người phụ trách. Ương Thị cung cấp ủng hộ, Đằng Húc cung cấp bản quyền, đạo diễn cùng biên kịch ngài tới chọn như thế nào, Ương Thị cùng Đằng Húc người căn bản cũng không nghĩ kỹ người nào chịu trách nhiệm vai chụp. Bọn hắn sở dĩ tìm Cung Phạm đứng ra, chính là vì đem cái phiền toái này ném cho Trần Nghi Dương để cho Trần Nghi Dương đến tìm đạo diễn cùng biên kịch đem sạp hàng chống lên. Làm sao lại cần phải bây giờ chụp cái này đi, phóng mấy năm các nước bên trong khoa huyễn phim điện ảnh sản nghiệp thành thục lại chụp ảnh không tốt sao? Trần Nghi Dương dò hỏi. Chủ yếu là không có thời gian. Kèn sen người bên này sâu kín nói, tam thể im ở trong nước đích xác chịu đến chúng ta ảnh hưởng, nhưng mà nó ở nước ngoài im đã bị sớm bán ra. Chúng ta bên này tiếp vào tin tức, lại không phải đã bắt đầu chuẩn bị quay chụp tam thể phim truyền hình. Đây là quốc gia chúng ta đỉnh cấp im, tổng không thể để cho nước ngoài trước tiên quay chụp ra đi. Đang húc người kiểu nói này, Trần Nghi Dương lập tức ý thức được, cái này choáng nha còn là một cái chính trị nhiệm vụ. Tam thể im không thể nghi ngờ là quốc nội khoa huyễn lĩnh vực đỉnh cấp im, là quốc nội ít có thế giới ảnh hưởng lực siêu cấp im. Dạng này im, để không quay chụp cũng không có gì vấn đề, nhưng bây giờ nước ngoài muốn quay chụp, vậy thì có đại vấn đề. Tam thể im nước ngoài trao quyền sớm liền bị bán đi, mà bán đi cái này im ca môn đã bị phán tử hình. Đương nhiên, người anh em này bị phán tử hình không phải là bởi vì hắn bán mất tam thể im, mà là đầu độc giết người. Tam thể IP ban đầu là bị một cái gọi Trương Tăng gấp đôi đạo diễn dùng 10 vạn khối liền mua xuống. Mà lúc đó Du Tổ lão bản Lin là tam thể fan trung thành, hắn hy vọng có thể đem tam thể mang lên lớn màn ảnh, cho nên tìm được Trương Tăng gấp đôi muốn dùng 12 ức mua xuống bản quyền đồng thời đem tam thể đánh thành 6 tụ tập điện ảnh. Trương Tăng gấp đôi đáp ứng bán bản quyền, nhưng lại kiên trì chính mình đảm nhiệm đạo diễn. Bất quá cái này Trương Tăng gấp đôi năng lực đích xác đồ ăn, cuối cùng chụp đi ra một đống cước chó. Thế là Du Tổ keo hứa tam thổ ra sân, đi qua đàm phán, cuối cùng hao tốn 1.2 ức giá cả đem tam thể bản quyền mua được. Bất quá về sau Du Tổ tại khai phát tam thể IP bên trên nhiều lần gặp khó, công ty doanh thu cũng không ngừng trượt. Thế là Du Tổ đội hai lão bản Lin đem từ tam thổ chức vụ tiến hành điều chỉnh, lương một năm cũng từ 2.000 vạn cắt giảm đến 400 vạn. Kết quả từ tam thổ bởi vậy hận lên Lin, trực tiếp từ học chế độc, tiếp đó đầu độc đem Lin cho độc chết. Loại này giản dị không màu mẹ thương chiến phương pháp tự nhiên dẫn đến từ tam thổ bị trực tiếp phán quyết tử hình. Nhưng ở đây phía trước, tam thể bản hải ngoại quyền đã bị từ tam thổ bán cho lại không phải. Bây giờ lại nhất định phải khai mạc tam thể bản hải ngoại bản. Nếu như quốc nội không kín đi theo quay chụp một bản mà nói, như vậy tam thể cái này quốc nội cấp cao nhất yếu đệ nhất kiểu phim truyền hình sẽ vĩnh viễn là một bộ ngoại quốc phim truyền hình. mà Trần Nghi Dương chi cho nên cho rằng đây là một cái chính trị nhiệm vụ, là bởi vì trong lịch sử cái trước bị nước ngoài cướp chụp đỉnh cấp ịp vẫn là nước Nga chiến tranh và hòa bình. Bắc Mỹ bên kia đổi tại nước Nga phía trước quay chụp một bản vô cùng bình thường điện ảnh, khiến cho nước Nga 10 phần bị động. Cuối cùng nước Nga trực tiếp không so đo chi phí đầu nhập, vận dụng 44 nhà nhà bảo tàng và mỹ thuật quán siêu tập thật văn vật, một so một phục chế một cái 1812 năm Moscow, tiếp đó một mùi lửa thiêu hủy, sử dụng vượt qua 1.500.000 tên quân nhân, đại lượng máy bay trực thăng hàng chục, hơn nữa hao phí mấy chục tấn thuốc nổ mới cuối cùng hoàn thành quay chụp. Có ví dụ như vậy ở phía trước, lần này lên tự nhiên không muốn bị động như vậy. Thế là liền cắt cử cho Ương Thị cùng Đăng Húc, đổi tại lại không phải phiên bản quay chụp đi ra phía trước quay chụp đi ra một bộ tam thể phim truyền hình. Đối mặt dạng này chính trị nhiệm vụ, Ương Thị cùng Đăng Húc cũng không dám tùy tiện liền đem loại này đỉnh cấp ép giao cho người khác tới quay phim. Thế là hai nhà này phục mâm một chút, phát hiện mấy năm này vô luận là bạo hỏa phim truyền hình vẫn là điện ảnh, đều có một cái đặc điểm. Đó chính là đều có Trần Nghi Dương đầu tư. Đã như vậy, bọn hắn tìm Cung Phàm làm thuyết khách, gọi tới Trần Nghi Dương muốn Trần Nghi Dương tiếp nhận nhiệm vụ này. Ta không phải là đạo diễn, cũng không phải biên kịch, bảo ta tới đón lấy như thế nào vấn đề a? Trần Nghi Dương hai tay mở ra, không muốn tiếp nhận cái phiền phức này. Nhưng mà ngài biết cái nào đạo diễn cùng biên kịch ưu tú nhất a? Đăng Húc lần này phái tới Lý Hai Mây thường xuyên tại Đăng Húc chủ đạo trong tác phẩm truyền hình đảm nhiệm nhà sản xuất. Nàng đối với Trần Nghi Dương nói, tam thể phim truyền hình quay chụp, khó khăn nhất không phải đem phim truyền hình quay chụp đi ra, mà là quay chụp đi ra về sau, muốn thu được đại bộ phận người xem tán thành. Cho nên tại trên tam thể phim truyền hình đoàn đội lựa chọn, xác suất thành công cao nhất người đầu tư hay là nhà sản xuất mới là chúng ta đệ nhất lựa chọn. Mà trước mắt ngành giải trí xác suất thành công cao nhất người đầu tư chính là ngài. Nếu như ngài không tiếp nhận, chúng ta rất khó tìm lại được một cái người thích hợp. Lý Thái Mây thực sự nói thật. Nếu như là bình thường phim truyền hình, vậy coi như là đối với chính mình trình độ không còn lòng tin nhà sản xuất đều nghĩ tham dự một ước, có thành công hay không, tích lũy một chút kinh nghiệm cũng là tốt. Nhưng tam thể cũng không đồng dạng, hạng mục này nếu là làm hỏng, vậy sau này đoán chừng muốn tại nghiệp nội tra không người này. Chương 577, mọi người đều biết chương 577, mọi người đều biết trên thực tế tại đến tìm Trần Nghi Dương chi phía trước. Lý Thái Mây cũng tìm không thiếu nghiệp nội đạo diễn hoặc biên kịch đại lao tới đón hạng mục này. Nhưng mà những thứ này đạo diễn cùng biên kịch vừa nghe nói là tam thể hạng mục, nhao nhao cự tuyệt. Cái trước tam thể truyền hình điện ảnh tác phẩm bị phía trên trực tiếp giết chết sự tình bọn hắn cũng đều biết. Bây giờ hạng mục này quay chụp đi ra, không chỉ có muốn thỏa mãn quốc nội người xem chờ mong, còn không thể so nước ngoài lại không phải quay chụp nát vụn. Thuộc về là điển hình lợi tức tiểu, độ khó lớn, một khi làm hư, nghề nghiệp tiếp sống cũng có thể sớm kết thúc nhiệm vụ. Cho nên nhưng phàm là thành danh đạo diễn hoặc biên kịch, không có một cái nào nguyện ý tiếp nhận hạng mục này. Đám người càng nghĩ, không bằng đến tìm Trần Nghi Dương tiếp nhận, để cho Trần Nghi Dương trực tiếp chỉ định đạo diễn cùng biên kịch. Dù sao hắn bây giờ là trong vòng công nhận ánh mắt tốt nhất người đầu tư. Như vậy đi, ta suy nghĩ một chút. Trần Nghi Dương cũng không tại chỗ cự tuyệt, mà là trước tiên từ chối rồi một lần. Cung Phàm bên kia cũng đọc hiểu Trần Nghi Dương ám chỉ, thế là cùng Đăng Húc cùng với Ương Thị người hàn huyên vài câu về sau, trước hết kiếm cớ đem bọn hắn đưa đi. Đợi đến người đều đi về sau, Cung Phàm trở lại nhà mình phòng khách, phát hiện Trần Nghi Dương đang tại vụ trộm nhìn hắn địa cầu lưu lạc thiết lập đâu. Đừng xem. Cung Phàm mở miệng nói ra, tam thể cùng địa cầu lang thang mặc dù cũng là khoa huyễn tác phẩm, nhưng bay chụp độ khó hoàn toàn không giống. Nói thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm Cung Phàm đạo, chẳng lẽ là địa cầu lang thang quay chụp độ khó cao hơn một điểm? Không phải, là địa cầu lưu lạc quay chụp độ khó kỳ thực thấp hơn một điểm. Cung Phàm gặp Trần Nghi Dương không hiểu, thế là nói tiếp, địa cầu lang thang kỳ thực là lấy ra lưu từ Hân nguyên tắc một cái đoạn ngắn mà cải biên mở rộng cố sự. Trên thực tế địa cầu lưu lạc cố sự tại trong nguyên tắc bị dùng một câu nói liền cho tổng kết, cũng chính vì như thế, ta mới có thể thoát ly nguyên tắc, tự do phát huy. Dạng này tránh khỏi bởi vì quay chụp đi ra ngoài nội dung không phù hợp nguyên tắc mà bị người xem lên án. Nhưng tam thể phim truyền hình, ngươi không có cách nào thoát ly nguyên tắc, vẹn vẹn lấy ra một cái đoạn ngắn tiến hành quay chụp, cho nên tình tiết bên trên so địa cầu lang thang càng khó quay chụp. Như vậy sao? Trần Nghi Dương nghe xong Cung Phàm lời nói, ngược lại là có một chút linh cảm. Địa cầu lưu lạc nguyên tắc tuyến thời gian vượt ngang mấy trăm năm, cho nên liền xem như ngươi nghĩ dựa theo nguyên tắc quay chụp kỳ thực cũng không biện pháp một bộ phim quay chụp đi ra. Đồng dạng, tam thể nguyên tắc nội dung cũng vượt ngang mấy trăm năm, muốn dùng một bộ phim truyền hình quay chụp đi ra độ khó cũng rất lớn. Trần Nghi Dương tự nhiên cũng là đọc qua tam thể nguyên tắc. Nếu như trí nhớ của hắn không có sai, hắn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, tam thể nguyên tắc bộ thứ nhất địa cầu truyện cũ nội dung chủ yếu đều tập trung ở trên địa cầu, hơn nữa tuyến thời gian là tại công nguyên trên dưới 2000 năm. Vậy chúng ta trực tiếp quay chụp tam thể bộ thứ nhất nội dung như thế nào, phần cuối hết hạn đến nhân loại phát hiện tam thể văn minh là được rồi. Cũng không tệ. Cung Phàm cho rằng Trần Nghi Dương ý nghĩ này ngược lại là không có tâm bệnh. Nếu như vậy quay chụp mà nói, cái kia đặc hiệu độ khó liền thấp xuống vô cùng nhiều. Đúng. Trần Nghi Dương gật đầu nói tiếp, trong nội dung có thể cứ dựa theo nguyên tắc tiết tấu tới quay, diễn viên dùng thực lực phái, chỉ cần diễn kỹ chống đỡ, như vậy phim truyền hình chất lượng cũng sẽ không quá kém. Vậy thì chỉ còn lại một vấn đề. Cung Phàm nói, như thế nào bảo đảm ngươi lựa chọn đạo diễn cùng biên kịch dựa theo ngươi ý nghĩ tới? Ngày. Trần Nghi Dương trầm mặc. Mặc kệ Trần Nghi Dương muốn làm người đầu tư vẫn là nhà sản xuất, phim truyền hình quay chụp cuối cùng vẫn phải giao cho cụ thể người tới thi hành. Nhưng quốc nội rất nhiều đạo diễn cùng biên kịch đều có một chút tật xấu, ưa thích bày ra bản thân nghệ thuật tế bào. Hơn nữa thường thường chỉ cần bọn hắn hiện ra cuối cùng đều có một cái tai nạn kết quả. Cho dù là có chút danh đạo cũng không ngoại lệ. Rất nhiều danh đạo một khi thoát ly nguyên tắc hoặc biên kịch gò bó, bắt đầu tự do phát huy. cái kia quay chụp đi ra ngoài phim nát thường thường có thể kinh tế hai tụ. Khó khăn a. Trần Nghi Dương thở dài một hơi, nghĩ thầm nên đi nơi nào tìm thích hợp đạo diễn cùng biên kịch. Nói thật, cái này quay chụp nhiệm vụ hắn biết tiếp không có gì lợi tức, nhưng tam thể dạng này một cái chính hắn cũng yêu thích siêu cấp khoa huy. Thật có một cái cơ hội để cho hắn dựa theo ý nghĩ của mình tới quay phim, người nào lại sẽ bỏ qua đây? Nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi là dự định nhận nhiệm vụ này? Không tệ. Trần Nghi Dương gật đầu một cái, nếu có thể tìm được thích hợp đạo diễn hoặc biên kịch, ta vẫn nghĩ tiếp xuống. Đặc hiệu phương diện ta có thể cho ngươi trợ giúp, phương diện khác liền thương mà không giúp được gì. Đi. Đặc hiệu phương diện có kinh nghiệm phong phú cung phàm hỗ trợ nhìn xem, chắc chắn sẽ không xuất sai lầm, sẽ không xuất hiện hoa giá tiền rất lớn kết quả làm ra tới một đống cức chó tình huống. Từ cung phàm trong nhà đi ra về sau, Trần Nghi Dương cho Nhiêu Chi gọi điện thoại, muốn tỉnh Nhiêu Chi tới tâm sự. Sẽ không phải là tam thể bộ môn sự tình a? Nhiêu Chi lập tức nói. Làm sao ngươi biết? Trần Nghi Dương kỳ quái. Đang Húc cùng Ương Thị nhân tài từ cung phàm trong nhà tới, như thế nào tin tức truyền nhanh như vậy? Đoạn thời gian trước Đang Húc cùng Ương Thị tìm khắp nơi người tới đón tam thể hạng mục, lúc đó người trong vòng đều đang đồn, đoán chừng cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay ngươi. Cái này còn cần đến đoán sao? Phải. Trần Nghi Dương suy nghĩ, quả nhiên danh tiếng quá lớn cũng không phải một cái chuyện tốt, a quả nhiên nghiệp nội nhân sĩ đều cho rằng cuối cùng lại là chính mình cái này oan đại đầu tiếp nhận hạng mục này. Vậy làm sao nói, ngươi có hứng thú hay không tới làm đạo diễn? Ngươi bỏ qua cho ta đi. Đối mặt Trần Nghi Dương ngời, Nhiều Chi lập tức nói, chúng ta phần tiếp theo đều đã nát, còn chụp tam thể. Ta cũng không muốn liền với hai cái tác phẩm đều đạp nát sau đó đem chính mình đưa ra giới phim ảnh. Ách! Trần Nghi Dương ngược lại là quên đi. Nhiều Chi phía trước quay chụp, tiếp tục dùng hạng người vô danh nguyên ban nhân mã hạng người vô danh phần tiếp theo bởi vì chụp quá kém, dẫn đến thiệt thòi một cái lớn. Nếu là hắn lại đem tam thể đạp nát, cái kia thật liền có thể ra khỏi vòng. Xem ra tìm Nhiều Chi quay chụp là hết chơi. Cái kia còn có thể tìm ai đây? Trần Nghi Dương tại Trương Ngọc Linh trong nhà một bên tiếp nhận Trương Ngọc Linh xoa bóp, một bên suy xét. Trương Ngọc Linh dùng hai tay xoa lên Trần Nghi Dương bả vai, giúp Trần Nghi Dương buông lỏng đồng thời nhỏ giọng dò hỏi, đang vì tam thể hạng mục phát sầu à? Người cũng biết. Trần Nghi Dương hết sức kỳ quái. Như thế nào trong vòng một đêm mọi người đều biết chính mình cùng tam thể hạng mục có quan hệ? Rõ ràng chính mình cũng còn không có đáp ứng. Ta là nghe giới phim ảnh vài bằng hữu nói. Người biết, ta mỗi ngày đều muốn cùng đủ loại người ở trong vòng nói chuyện phiếm nghe ngóng tin tức. Giới phim ảnh từ người nói, đang Húc cùng Ương Thị người tại cung phàm trong nhà cùng ngươi trò chuyện tam thể bộ môn sự tình, ngươi không có tại chỗ cự tuyệt. Phải. Trần Nghi Dương cảm giác chính mình vẫn là khinh thường. Loại này cấp bậc hạng mục, không có tại chỗ cự tuyệt kỳ thực bản thân liền có thể lời thuyết minh một ít vấn đề. Phía trước Ương Thị cùng Đặng Húc người tìm khác đạo diễn nhà sản xuất tiếp nhận hạng mục này thời điểm, cho dù cái này một số người có chút do dự, nhưng cũng là trước tiên làm mặt cự tuyệt. Chương 578, mặt trăng nhà máy năng lượng nguyên tử. Chương 578, mặt trăng nhà máy năng lượng nguyên tử. Mặc dù tin tức ở bên ngoài cũng đã truyền mọi người đều biết, nhưng Trần Nghi Dương nghĩ đến hắn đích xác có ý định tiếp nhận tam thể hạng mục, cho nên cũng là không quan trọng. Bất quá khi tìm thấy thích hợp đạo diễn cùng biên kịch phía trước, Trần Nghi Dương thì sẽ không chính thức tiếp nhận hạng mục này. Hắn cũng sợ đập thanh danh của mình. Tam thể hạng mục chuyện này không nhớ ra được, Trần Nghi Dương mấy ngày nay vừa vặn còn có chuyện khác muốn làm. Phía trước Dương Thành Nho cùng hắn hàn huyên tới quốc nội dân doanh tên lửa sự tỉnh, muốn cho hắn đầu tư một hai nhà dân doanh hỏa tiễn công ty. Thế là Trần Nghi Dương sai người tại Bắc Kinh tìm một cái thương nghiệp hỏa tiễn lĩnh vực chuyên gia, cùng hắn tâm sự chuyện này. Lưu chuyên gia. Trần Nghi Dương cùng vị này chuyên gia sau khi bắt tay ngồi xuống. Vị này Lưu chuyên gia cùng đồng dạng trên ý nghĩa kỹ thuật hình chuyên gia không giống nhau. Hắn bình thường càng nhiều hơn chính là phụ trách trên thương nghiệp lĩnh vực sự tình, cho nên càng giống là một cái thương nhân mà không phải kỹ thuật chuyên gia. Trần tổng khách khí. Lưu chuyên gia thái độ vô cùng nhiệt tình. Quốc nội giống Trần Nghi Dương loại này cấp bậc ngàn nước phú hào vẫn có không ít, nhưng mà đối với dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực hứng thú nhưng là quá ít. Nếu như có thể đem vị này Trần tổng kéo vào dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực nhưng là quá tốt rồi. Thế là vị này Lưu chuyên gia cho Trần Nghi Dương giới thiệu trước mắt quốc nội dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực đại khái tình huống. Tổng thể tới nói, hai siêu mạnh cỡ nào? Đương nhiên, đây là tương đối hữu hảo thuyết pháp. Không hữu hảo thuyết pháp nhưng là chỉ có 2-3 nhà công ty miễn cưỡng có thể nhìn lấy ra được thực tế sản phẩm, các công ty chỉ có thể bép đỡ tờ. Bởi vì hỏa tiễn lĩnh vực kỹ thuật hàng rào khá cao, dẫn đến trên thực tế tất cả dân doanh hỏa tiễn công ty sau lưng cũng đứng lấy 1-2 cái quốc doanh công ty cung cấp kỹ thuật. Cái kia dân doanh còn có cái gì ý nghĩa? Trần Nghi Dương lập tức hỏi thăm, nghiệm chứng một chút mới mẻ độc đáo kỹ thuật, tại một chút tuyến đầu kỹ thuật lĩnh vực tiến hành tìm tòi, gom góp càng nhiều tài chính. Lưu chuyên gia mở miệng nói ra, còn có lần tránh sử dụng kỹ thuật mới thời điểm sinh ra thất bại dẫn đến liên lụy đến quốc gia hỏa tiễn lĩnh vực hình tượng. Trên thực tế khả năng này là trọng yếu nhất, bởi vì trước đó không lâu phía trên liền to gan đem một lần hỏa tiễn phóng ra nhiệm vụ giao cho một nhà dân doanh công ty, nhưng nhiệm vụ lần này lại thất bại. Cũng chính vì là một nhà dân doanh công ty, đại gia mới có thể tha thứ đối đãi chuyện này. Bằng không thì chuyện này tối thiểu phải nháo lên hot seat. Theo lý thuyết, Trần Nghi Dương nghe hiểu Lưu chuyên gia mà nói, trước mắt mà nói, quốc nội dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực hoàn toàn không có lợi nhuận không gian, hạ du xí nghiệp hoàn toàn không có. Lưu chuyên gia nói, hạ du xí nghiệp chiếm cứ trong ngành sản xuất tuyệt đại đa số ánh mắt, cũng là mọi người chú ý trọng điểm. Nhưng mà hỏa tiễn lĩnh vực hạ du xí nghiệp trước mắt không có lợi nhuận khả năng tính chất. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cho dù hạ du xí nghiệp nắm giữ phóng ra thương nghiệp tên lửa năng lực, quốc nội hỏa tiễn phóng ra thị trường cũng quá nhỏ, không đủ để chèo chống hạ du xí nghiệp lợi nhuận. Nhưng ngược lại chính là, hỏa tiễn lĩnh vực thượng du cùng bộ phận trung du công ty ngược lại bởi vì dân doanh hỏa tiễn công ty ra trận thu được ổn định lợi nhuận to, hơn nữa nhờ vào đó nghiệm chứng chính mình kỹ thuật mới. Những thứ này thượng du cùng bộ phận trung du công ty tập trung tế phân lĩnh vực, kỹ thuật hàng rào cao, hạ du khách hàng rõ ràng, đơn đặt hàng ổn định lại trở về kiểu chu kỳ ngắn. Bọn chúng không cần gánh chịu hỏa tiễn phóng ra thất bại, vệ tinh tại quy trục chặt các loại nguy hiểm cao, lại có thể đầy đủ lượng thụ thương nghiệp hàng không vũ trụ sản nghiệp quyết trương mang tới thị trường tiền lãi, bởi vậy lại càng dễ trước tiên chạy vào lợi nhuận khu gian. Cho nên ngươi đề nghị ta đầu tư hỏa tiễn lĩnh vực thượng trung du công ty. Trần Nghi Dương hỏi thăm.
Không không không.
Liệu chuyên gia nói, thượng du công ty nắm giữ bây giờ, nhưng hạ du công ty nắm giữ tương lai. Ý của ngươi là nói, quốc nội trong tương lai cũng biết sinh ra một cái giống ở bạ xẻ như thế dân doanh hỏa tiễn phóng ra công ty. Cái này ta không thể xác định, nhưng hết thảy đều có khả năng. Liệu chuyên gia nói, Bắc Mỹ sinh ra ở bạ xẻ nguyên nhân là bọn hắn muốn có hỏa tiễn phục vụ thường không muốn phát triển, kỹ thuật rất lại phía sau, tại trên thực tế đã không cách nào thỏa mãn NASA nhu cầu. Cho nên ở bạ xẻ sinh ra, lấy được NASA hết sức ủng hộ, từ đó trở thành dân doanh hỏa tiễn công ty mục tiêu. Đồng dạng, quốc nội dân doanh hỏa tiễn công ty trước mắt sở dĩ phát triển chậm chạp, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là nhu cầu không đủ, lấy được ủng hộ có hạn. Ngài lời nói này thật có chút nguy hiểm a. Trần Nghi Dương cảm giác ý tứ trong lời nói này làm sao nghe được không đúng. Ha ha ha, Trần tổng đừng nghĩ sai lệch. Lưu chuyên gia nghe được Trần Nghi Dương nói như vậy, lập tức ý thức được Trần Nghi Dương hiểu lầm hắn ý tứ, thế là vội vàng nói tiếp, ta chỗ này nói đến nhu cầu, ý tứ cũng không phải nói quốc nội hỏa tiễn lĩnh vực về sau phải dựa vào dân doanh công ty, mà là ta xem trọng tương lai các quốc gia tại mặt trăng lĩnh vực cạnh tranh. Lưu chuyên gia nói, bởi vì vũ trụ hỏa tiễn, vũ trụ tìm tòi lĩnh vực đầu tư lớn, thương nghiệp lợi tức thấp, cho nên cho dù NASA cũng vô cùng thiếu khuyết kinh phí. Vì thế bọn hắn lẫn lộn không ít thương nghiệp lý niệm, trong đó một cái chính là bán ra tại mặt trăng khoáng tài nguyên quyền khai thác. Cái này có người mua sao? Trần Nghi Dương có chút không tin. Mặc dù hắn biết trên mặt trăng có năng lượng hạt nhân phát điện mấu chốt nguyên vật liệu hệ lý ba. Ngược lại bọn hắn làm thật không tệ, còn cùng một chút Bắc Mỹ máy móc công ty hợp tác nghiên cứu phát minh có thể trên mặt trăng khai thác tài nguyên đủ loại máy móc. Liệu chuyên gia nói tiếp, bọn hắn gần nhất còn tuyên bố, kế hoạch đến 2030 niên hội trên mặt trăng kiến tạo một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử. Ách, Trần Nghi Dương lần này là triệt để không hiểu rõ. Trên mặt trăng kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử là vì cái gì? Khai phát mặt trăng. Nhưng cũng không đến nỗi dùng tới nhà máy năng lượng nguyên tử a. Là vì đập đất a. Lưu chuyên gia nói thẳng ra bản chất. Phía trước nói đến, NASA vì gom góp tài chính, lẫn lộn mặt trăng khai thác mỏ quyền. Nhưng căn cứ vào các quốc gia ký công ước, bất kỳ quốc gia nào cũng không có quyền đem trên mặt trăng thổ địa chiếm thành của mình. Nghe tựa như là NASA coi như đem một bộ phận quyền khai thác bán đi, cũng không biện pháp cam đoan khách hàng của mình nắm giữ những thứ này thổ địa khai thác cùng sử dụng quyền lợi, đến lúc đó vẫn là ai tới trước được trước. Nghe được Lưu chuyên gia nói như vậy, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hiện đại quốc gia văn minh cùng pháp luật chỉ tồn tại ở người bình thường ở giữa. Dính đến quốc gia tranh chấp, vẫn là phải dựa vào thực lực. NASA coi như đem trên mặt trăng khoáng sản quyền khai thác toàn bộ đều bán đi, hắn không có cách nào đem khách hàng đưa lên mặt trăng cũng là không tốt. Đến lúc đó ai sẽ điều hắn? Nhưng liên lớn không gian vũ trụ điều ước còn có quy định. Liệu chuyên gia nói tiếp, công ước quy định, các quốc gia tại mặt trăng kế hoạch mặt trăng hoạt động thời điểm đến lẫn nhau né tránh, phòng ngừa bởi vì chính mình hoạt động ảnh hưởng đến những người khác hoạt động, từ đó bởi vì trên mặt trăng xung đột dẫn phát trên địa cầu mà duyên nguy cơ. Lưu chuyên gia kiểu nói này, Trần Nghi Dương cũng lập tức dây hiểu. Công ước không có quy định các quốc gia không thể trên mặt trăng mở rộng năng lượng hạt nhân khoa học thí nghiệm đúng không?
Đúng.
Lưu chuyên gia nói, cho nên bất kỳ quốc gia nào chỉ cần có năng lực đem một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử đưa lên mặt trăng, như vậy lấy nhà máy năng lượng nguyên tử làm trung tâm, phương biên bất luận cái gì có thể ảnh hưởng đến nhà máy năng lượng nguyên tử an toàn hoạt động đều phải cùng nhà máy năng lượng nguyên tử tất cả quốc tiến hành thương lượng. Chương 579, đạo diễn cùng biên kịch có chương 579, đạo diễn cùng biên kịch có hướng về trên mặt trăng tiến đưa nhà máy năng lượng nguyên tử chuyện này kỳ thật vẫn là Nga Hoa ban đầu phát một cái tuyên bố, nói dự định hợp tác trên mặt trăng kiến tạo nhà máy năng lượng nguyên tử. NASA lúc này mới vô cùng lo lắng mà cũng đuổi theo sát, để tránh cho không có cách nào tiếp tục lợi dụng lấy quảng quyền công tiền. Dù sao nếu là hắn đối ngoại bán đi khoáng vừa lúc ở nhà khác nhà máy năng lượng nguyên tử phạm vi bên trong, cái này còn thế nào bán. Cho nên, tương lai các quốc gia đối với mặt trăng tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Mà có chút nhỏ động tác, đội tuyển quốc gia có thể không có cách nào ra sân, nhưng mà xí nghiệp dân doanh lại có thể lấy tư nhân danh nghĩa tiến hành động tác. Hơn nữa rất nhiều tiểu quốc cũng biết lo lắng tương lai không cách nào tại mặt trăng thu được lợi ích, có thể sẽ cắt cử một chút dân doanh công ty hỗ trợ phóng ra điểm rác rưởi đi lên vòng địa. Đây chính là dân doanh hỏa tiễn công ty tương lai. Hiểu rồi, cảm tạ chuyên gia giải độc. Đi qua Lưu chuyên gia giảng giải, Trần Nghi Dương tổng xem như hiểu rõ tương lai dân doanh tên lửa tiền cảnh. Mặc dù trước mắt đến xem lợi nhuận năng lực xa vời, nhưng đích thật là có tương lai. Trước kia Bích Ngai để cùng Dĩ Lỵ cũng là chật vật tại du xa lĩnh vực ngủ đông nhiều năm, mới có thể tại nguồn năng lượng mới lĩnh vực chiếm đoạt tiên cơ, phát triển. Huống hồ bây giờ dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực muốn đầu tư, cũng không cần bao nhiêu tiền. Trần Nghi Dương đưa tiễn Lưu chuyên gia về sau, phân phó phụ tá của mình đoàn đội tiếp xúc một chút dân doanh hỏa tiễn lĩnh vực công ty, xem có thể hay không tìm được thích hợp công ty tiến hành đầu tư. Hôm nay tình báo, thích hợp đạo diễn cùng biên kịch, Dương Tam Thạch đạo diễn cùng Điền Lương biên kịch vô cùng thích hợp hợp tác quay chụp cải biên loại hình khoa huyễn phim truyền hình, đầu tư hai người này liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân vật tương quan liên hệ phương thức đã bám vào trang thứ hai.
Ách,
ai? Trần Nghi Dương sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy hôm nay lại là nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt, hơn nữa còn là chính mình thiếu gấp có thể trợ giúp quay chụp tam thể phim truyền hình nhân tài nhặt nhạnh chỗ tốt. Vốn là thật cao hứng, nhưng mà xem xét hai người này tên, như thế nào nghe đều không nghe nói qua. chẳng lẽ là loại kia thiên tài người mới? Bất quá cũng may lần này nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cấp ra tên, thế là Trần Nghi Dương rất nhanh liền tra được hai người này tại trong vòng quá khứ hành nghề kinh nghiệm. Ách, tra xong về sau, Trần Nghi Dương càng thêm mê mang. Dương Tam Thạch đạo diễn, trước đây nổi danh nhất kinh nghiệm là đảm nhiệm kịch lịch sử đi quan Đông bản trung đạo diễn, cái này cũng là hắn bộ thứ nhất đảm nhiệm đạo diễn phim truyền hình, mặc dù bộ này phim truyền hình mặt trên còn có một cái tổng đạo diễn. Sau đó hắn lại chỉ đạo một bộ kháng nhật kịch, chất lượng xem như hợp cách. Kế tiếp hắn có thể là vì khiêu chiến chính mình, liên tiếp chỉ đạo huyền huyễn kịch Galaxy Tiên Không Thành cùng tình yêu kịch Tinh Đồ Rực Rỡ. Đều không nhắc lên cái gì bằng nước. Cho nên Trần Nghi Dương chưa nghe nói qua tên của hắn vô cùng bình thường. Bởi vì dạng này một cái đạo diễn, rất khó đem hắn cùng khoa huyễn phim truyền hình liên hệ với nhau. Ngay sau đó Trần Nghi Dương lại tra xét một chút biên kịch điện lương. Tác phẩm tiêu biểu trung cực bút ký, Hoa Thiên Cốt phiên ngoại phần tiếp theo, Đại Thoại Tây Du phần tiếp theo, Tê Tay Nữ Binh. Ách, nát vụn làm tụ tập á dạng này biên kịch kinh nghiệm, cùng tam thể loại này nắm giữ siêu cấp y nguyên tác phim truyền hình cũng không liên lạc được cùng một chỗ a, bất quá căn cứ vào nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo qua lại chiến tích đến xem. Tất nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo nói hai người này đi, hai người này dám chắc được. Vừa nghĩ tới cung phàm trước kia cũng là cái chụp sân trường thanh xuân mảnh, Trần Nghi Dương cũng liền bình thường trở lại. Có thể khoa huyễn đạo diễn tuyển định bản thân cũng cần nhất định khoa huyễn. Có đạo diễn cùng biên kịch, Trần Nghi Dương nghĩ, trước tiên đánh điện thoại cho Lý Thái Mây, biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận tam thể phim truyền hình, đảm nhiệm liên hợp nhà sản xuất, bất quá đạo diễn cùng biên kịch được bản thân chỉ định. Lý Thái Mây bên kia nghe được Trần Nghi Dương nguyện ý tiếp nhận, trực tiếp biểu thị, đừng nói là đạo diễn cùng biên kịch, coi như Trần Nghi Dương chỉ định tất cả diễn viên bọn hắn đều đồng ý. Trần Nghi Dương bên này chính thức tiếp nhận tam thể bộ môn tin tức truyền đi về sau, toàn bộ ngành giải trí tử nam nữ diễn viên lập tức nghe tin lập tức hành động. Phía trước bọn hắn đối với hạng mục này khinh thường, là bởi vì cảm thấy hạng mục này khả năng cao thành công không được. Bây giờ Trần Nghi Dương vừa tiếp lấy, hạng mục này đơn giản trở thành trong mắt bọn họ bánh trái thơm ngon. Liên xem như một chút đạo diễn cùng biên kịch cũng ý động, bắt đầu thông qua đủ loại đường tắt tự đề cử mình. Ngành giải trí tử bên trong rất nhiều người đều vô cùng mê tín. Bọn hắn cho là mình tham dự phim điện ảnh hạng mục quay chụp đi ra về sau, sở dĩ không có người nhìn, không phải là bởi vì năng lực vấn đề, mà là huyền học vấn đề. Bây giờ có Trần Nghi Dương cái này xác suất thành công cực cao ngôi sao may mắn đảm nhiệm nhà sản xuất, vậy tùy một cái đạo diễn cùng biên kịch tham dự hạng mục đoán chừng hạng mục cũng biết thành công. Bất quá Trần Nghi Dương bên này không có chậm trễ, trực tiếp cùng Kẹn Sèn cùng với Ương Thị người làm xong hợp đồng, đem Dương Tam Thạch cùng Điền Lương chỉ định vì đạo diễn cùng biên kịch. Tiếp đó bản thân hắn trước tiên tránh về Hàng Châu, tránh trở tại Bắc Kinh mỗi ngày bị người quấy rối. Đến nỗi tam thể hạng mục, để cho Lý Thái Mây bọn hắn trước tiên tiến lên, diễn viên cái gì, chờ về sau lại thương nghị. Trần Nghi Dương trở lại Hàng Châu về sau, đầu tiên là tìm Dương Thành Nho nói một lần đầu tư dân doanh tên lửa sự tình, sau đó mới trở lại nhà mình công ty. Lão bản, trợ lý đến tìm Trần Nghi Dương báo cáo, ngài đi Bắc Kinh trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Lao bản trước gọi điện thoại tới, nói là hy vọng có thể cùng ngài thông điện thoại. Nhạc sĩ Lao bản trước? Nhạc Đình sao? Trần Nghi Dương trước đây cùng Nhạc Đình phía trước ở nước ngoài gặp qua một lần, cũng là tại lần kia, hắn dùng một cái đồ cổ từ Nhạc Đình tay bên trong giao dịch đến nhạc sĩ video. Lúc đó Nhạc Đình còn ám chỉ hắn có thể giúp Trần Nghi Dương từ quốc nội thay đổi vị trí tài sản. Bất quá Trần Nghi Dương không có nhận đi ra ý nghĩ, thế là không có tiếp tục cùng Nhạc Đình có liên hệ. Hắn cũng không cho Nhạc Đình chính mình tư nhân liên lạc phương thức. Đoán chừng Nhạc Đình cũng thử qua tìm người mạch tìm kiếm Trần Nghi Dương tư nhân liên hệ phương thức. Nhưng bây giờ Trần Nghi Dương thân phận không giống ngày xưa, Nhạc Đình danh tiếng lại rất thúi, không có người sẽ vì Nhạc Đình, tại không thông qua Trần Nghi Dương cho phép tình huống hạ tướng liên hệ phương thức cho Nhạc Đình. Mà Trần Nghi Dương vừa vặn gần nhất lại bởi vì tam thể bộ môn sự tình, không nhìn không trọng yếu người liên hệ VM. Cái này dẫn đến Nhạc Đình chỉ có thể thông qua công ty trợ lý tới thông chi Trần Nghi Dương muốn cùng Trần Nghi Dương thông điện thoại. Xem như cuối tuần trở về nước thủy tổ, Trần Nghi Dương không phải rất muốn cùng Nhạc Đình từng có sâu liên hệ. Nhưng đối phương đều thông qua công ty phương thức tới liên hệ hắn, tính toán, xem ở đối phương bán cho hắn nhạc sĩ video mặt mũi, vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút đối phương muốn làm gì a. Thế là Trần Nghi Dương để cho trợ lý thông chi Nhạc Đình, cho song phương an bài một cái giọng nói trò chuyện. Trần Lão Tấm. Nhạc Đình âm thanh từ trong điện thoại truyền đến, rất lâu không có liên hệ, ngài sinh ý là càng ngày càng lớn, cũng chính là kiếm miếng cơm ăn. Trần Nghi Dương khiêm tốn nói. Ha ha, ngài đây cũng quá khiêm tốn, ta bây giờ cùng những cái kia tự đại Bắc Mỹ người giao tiếp nhiều, thật đúng là không thích đứng ngài dạng này khiêm tốn cầu thông phương thức. Ngươi lần này gọi điện thoại tìm ta là bởi vì chuyện gì? Trần Nghi Dương không tâm tình cùng Nhạc Đình trò chuyện một chút lời ong tiếng ve, thế là trực tiếp hỏi Nhạc Đình lần này liên hệ hắn mục đích. Nghi Dương ô tô có hứng thú hay không cùng ta phạ giặt tương lai hợp tác tạo xe? Nhạc Đình nói một cái nghe chuyện rất vớ vẩn đề nghị. Cụ thể trò chuyện chút. Trần Nghi Dương mệt mỏi nói. Ta làm một cái Trung Mỹ ô tô cầu nối chiến lược. Nhạc lão bản không hổ là Nhạc lão bản, mở miệng chính là vương tạc. Chương 580, ô tô cầu nối chiến lược chương 580, ô tô cầu nối chiến lược Trần Nghi Dương trước đó một mực đang nghĩ, vị này Nhạc Đình lão bản vì cái gì có thể ở trong nước lừa gạt đến nhiều tiền như vậy, hơn nữa liền xem như chạy tới Bắc Mỹ cũng làm cho người nhớ mãi không quên. Đến nay có rất nhiều người không cho rằng hắn là lừa đảo. Hiện tại hắn biết, vị này Nhạc Đình lão bản tại phương diện chế tác mánh khóe đích xác nhất lưu. Hắn nói những cái kia mánh khóe không giống như là đồng dạng tên lừa gạt thuyết pháp, để cho người ta liếc mắt liền nhìn ra là giả, mà là mới nhìn phía dưới, vô cùng hợp lý, cẩn thận tự hỏi một chút, cũng có tương đối lớn khả năng. Cũng tỉ như Nhạc lão bản lần này nói lên Trung Mỹ cầu nối chiến lược. Mặc dù chạy đến Bắc Mỹ về sau, vị này Nhạc lão bản tại Bắc Mỹ cũng lẫn vào chẳng ra sao cả. Đầu tư bỏ vốn cầm không thiếu, nhưng mà tạo xe kế hoạch vẫn luôn không thuận lợi. Hắn FF làm ra đời thứ nhất xe, mặc dù danh xưng có rất nhiều đơn đặt hàng, nhưng cuối cùng chỉ giao phó 20 đại không đến. Nhưng thay cái góc độ đến xem, FF là toàn cầu một nhà duy nhất nắm ở người Hoa trong tay Bắc Mỹ bản thổ xa xí, hơn nữa nó còn nắm giữ các quốc nội xa xí tha thiết ước mơ đồ vật, đó chính là tại Bắc Mỹ bản thổ sản xuất và tiêu thụ ô tô tư chất. Mọi người đều biết, bởi vì Bắc Mỹ đối với quốc nội lý, dẫn đến bất luận cái gì quốc nội ô tô đều không thể thu được tại Bắc Mỹ tiêu thụ ô tô tư chất. Nhưng mà Nhạc Đình FF công ty lại vừa vặn nắm giữ tư chất như vậy. Thế là Nhạc lão bản tại phí thời gian nhiều năm sau đó, phát hiện mình đích xác tại Bắc Mỹ chế không được xe, thế là chuẩn bị đi một con đường khác tử. Đó chính là làm lắp ráp dán bài. Nhạc lão bản lần này nói lên Trung Mỹ cầu nối, chính là để cho quốc nội xa xí mượn hắn FF ô tô công ty sát tới Bắc Mỹ bán xe. Ta tìm được Bắc Mỹ bên này nhà đại tư bản bối gì đỡ tiên sinh, cùng hắn trình bày ta ý nghĩ. Quốc nội ô tô đích xác vô cùng có sức cạnh tranh, nhưng mà trở ngại Bắc Mỹ đời trước chính phủ lệnh cấm, bất luận cái gì quốc nội xa xí đều không được tại Bắc Mỹ tiêu thụ hoặc sinh sản ô tô. Nhạc lão bản tiếp tục mở miệng nói, nhưng mà chúng ta FF không bị ảnh hưởng, cho nên nghi dương ô tô có thể đem chính mình ô tô đơn giản mở ra về sau vận đến Bắc Mỹ, tại Bắc Mỹ một lần nữa lắp ráp, tiếp đó cho chiếc xe này dán lên FF lệnh bài bán. Trần Nghi Dương đơn giản tính toán một chút. Bắc Mỹ bên kia giá xe rất cao, liền xem như thêm một nửa tiền bán được Bắc Mỹ đoán chừng xe cũng có thể bán đi qua. Cái này nắm giữ tương đương kinh khủng lợi nhuận. Ngươi xác định ngươi làm như vậy không sẽ chọc cho buồn bực Bắc Mỹ những cái kia bản thổ xa xí, để cho bọn hắn liên hợp lại tố cáo ngươi? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Tối thiểu nhất 2 năm này sẽ không. Nhạc lão bản vô cùng tự tin nói, đối gì đỡ tiên sinh giúp ta liên lạc với đại thống lĩnh nhà công tử, vị công tử kia sẽ giúp ta FF đứng lại. Lợi nhuận kia muốn làm sao phân? Trần Nghi Dương lại mở miệng hỏi thăm. Tiền ký ngươi phụ trách đem xe chở tới đây, ta phụ trách bán, sinh ra lợi nhuận về sau chúng ta chia 5 năm như thế nào? Nhạc lão bản nói. Ách. Trần Nghi Dương nghe xong Nhạc lão bản lời nói, nghĩ thẩm vị này Nhạc lão bản thật đúng là một chút thua thiệt đều không có ý định ăn á, như thế hợp tác tương đương tiền kỳ chi phí toàn bộ bị Trần Nghi Dương gánh chịu. Nếu như loại này hợp tác kiếm được tiền, FF bên kia có thể ngồi lấy tiền. Mà nếu như thường tiền, FF hậu quả gì cũng không cần trả giá. Bất quá, loại này hợp tác phương thức là rất mê người a, ta quay đầu lại suy nghĩ một chút a. Trần Nghi Dương cuối cùng vẫn chống đỡ dụ hoặc. Bắc Mỹ tình huống bên kia quá phức tạp đi, hơn nữa Nhạc Đình lão bản ở trong nước danh tiếng cũng không tốt lắm. Trần Nghi Dương cùng Nhạc lão bản nếu là mở rộng hợp tác, rất dễ dàng ở trong nước bôi xấu thanh danh của mình. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Trần Nghi Dương không có lập tức đáp ứng Nhạc lão bản. Trần Nghi Dương lần này trở về Hàng Châu cũng không đợi mấy ngày thời gian liền lại tới Bắc Kinh. Lần này là vì tham gia phía trước liền ước định cẩn thận muốn tham quan hình người người máy đại hội thể dục thể thao. Ngọc Thụ lần này đại hội thể dục thể thao bên trong báo danh mấy cái hạng mục. Bất quá Trần Nghi Dương chỉ có thời gian nhìn Ngọc Thụ thứ nhất hạng mục, 1500 chạy 100m 100. Tại trong hạng mục này, Ngọc Thụ công ty sản xuất người máy hình người dùng 6 phân 34 giây chạy xong toàn trình, dùng tuyệt đối ưu thế lấy được người máy hình người đại hội thể dục thể thao bài kim. Mà từ lần tranh tài này, Ngọc Thụ hình người người máy so sánh khác công ty hình người người máy đặc điểm lớn nhất liền biểu hiện ra. Đó chính là cân bằng năng lực cực mạnh. Tại đại bộ phận người máy xuống lầu ngã đầu đi, chạy 2 vòng liền lượn vòng thời điểm, Ngọc Thụ người máy giống chân nhân vô cùng vững vàng chạy xong toàn trình. Hơn nữa 1500m cái tốc độ này đã vượt qua tuyệt đại bộ phận người bình thường. Mặc dù còn không có siêu việt nhân loại, nhưng đã mạnh phi thường. Trần Nghi Dương xem xong tranh tài về sau, còn quay đầu đối với một bên kế toán nhỏ nói, 1894 năm, Pháp Quốc cử hành nhân loại lần thứ nhất ô tô tranh tài, thi đấu trình tổng chung 128 km, hết thể có 102 chiếc xe hơi báo danh tham gia tranh tài. Trong đó xăng xe 30 chiếc, rượu cồn xe 7 chiếc, hơi nước xe 28 chiếc, xe điện 4 chiếc, còn lại ô tô 33 chiếc. Nhưng mà đợi đến tranh tài kết thúc, hết thể cũng chỉ có 9 chiếc ô tô hoàn thành tranh tài, trong đó tên thứ nhất vẫn là một chiếc hơi nước xe. Mà 1909 năm, Pháp Quốc cử hành nhân loại giới thứ nhất máy bay tranh tài. Lúc đó tại so đấu bên trong, bay lên máy bay hết thể có 38 đỡ, nhưng mà bay xong toàn chỉnh chỉ có 9 đỡ. Vậy ta tính toán a. Kế toán nhỏ nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, tách ra ngón tay tính toán một cái, theo lý thuyết người máy hình người đại khái còn cần 100 năm mới có thể phát triển đến hoàn toàn chín muồi giai đoạn sao? Không cần dùng lâu như vậy, bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ có thể so sánh trước đó nhanh hơn. Trần Nghi Dương liếc nhìn kế toán nhỏ chi giả nói không chừng tiếp qua mấy năm, ta thì có thể làm cho Ngọc Thụ bên kia cho ngươi sao một đầu cùng những hình người kia người máy không sai biệt lắm chân giả. Mặc dù Ngọc Thụ sẽ không làm điều trị chi giả, nhưng kỳ thật hai người này nguyên lý không sai biệt lắm. Nếu như người máy hình người thật sự nắm giữ một đầu cùng chân chính nhân loại không sai biệt lắm trình độ linh hoạt chân cơ giới, vậy những này chân cơ giới tự nhiên có thể lắp đặt đến trên người nhân loại làm chi giả sử dụng. Trần Nghi Dương tin tưởng, nếu quả thật phát triển 100 năm thời gian, đoán chừng máy móc chi giả trình độ linh hoạt sẽ vượt qua nhân loại nhục thể. Đến lúc đó thật sự liền huyết nhục đáng yếu, máy móc phi thăng. Tối thiểu nhất máy móc chi giả phía trên có thể lắp đặt rất nhiều đặc thù công năng, nếu là tổng thể điện thoại di động các loại công năng, về sau đi ra ngoài liền có thể hai tay chống chân ra cửa. Vậy thì nói xong rồi. Kế toán nhỏ vỗ Trần Nghi Dương bả vai nói, đến lúc đó ta lấy trước đầu kia chân giả đến cấp ngươi ở nấn quãng, xem dùng tốt hay không. Ngươi đây là dự định ám sát ta đi. Trần Nghi Dương nhịn không được trợn trắng mắt. Đây là đối với Ngọc Thụ có lòng tin. Kế toán nhỏ cười híp mắt nói. Trần Nghi Dương tham gia xong đại hội thể dục thể thao về sau, tại Bắc Kinh lôi quân gọi điện thoại mời Trần Nghi Dương buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát mang tới kế toán nhỏ cùng đi dự tiệc. Nguyên bản Trần Nghi Dương cho là Lôi Quân lần này mời ăn cơm là cái thương vụ mở tiệc chiêu đãi, kết quả không nghĩ tới tới chỗ về sau cũng chỉ có Lôi Quân cùng hắn mấy cái trợ lý. Ta còn tưởng rằng Lôi tổng muốn cho ta giới thiệu mấy cái Bắc Kinh đại lão nhận biết đâu. Trần Nghi Dương ngồi xuống về sau trực tiếp nói đùa.